Chương 575, trực tiếp ngả bài chương 575, trực tiếp ngả bài buổi tối rất nhanh đi qua, thay vào đó là trời xanh mây trắng, cùng với kia nhu hòa ánh nắng. Cái này một sáng sớm, Khương Đại Long liền mang tốt chiếc mũ, phủ lên kính mắt, tay cầm tơ vàng thủ trượng, mặc thẳng áo măng tô. Mà đang chuẩn bị đi chăn dê ạp dịu nhìn thấy cái này cách ăn mặc lão bản, không khỏi nghi hoặc hỏi rằng, lão bản hôm nay có hẹn à? Ha ha, giúp người đi xử lý điểm việc nhỏ. Khương Dương duỗi tay gõ gõ mũ cao, lấy bảo đảm bản thân xoáy khí hình tượng có thể hoàn mỹ bày ra cho người khác. Xem cảnh này ạp dịu le lưới một cái, tỏ vẻ mới không tin nhà mình lão bản chuyện ma quỷ đâu. Đơn giản là hôm qua Khương Đại Long lấy các loại lý do điên cuồng đổ sát cừu non, đến mức để ạp dịu đã nhìn thấu chó Đại Long. Có hứng thú cùng đi à? Khương Dương xem danh nước trong phản chiếu đi ra bản thân, rất là vui vẻ hỏi đối phương có muốn một khối đi tản bộ. Ạp dịu lắc lắc đầu, vĩnh dạ tỷ tỷ để ta đi lọ đi ạ gia tộc một chuyến, nói là chọn lựa một cái cỡ lớn động vật. Khương Dương nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ đến là vĩnh dạ chuẩn bị đem cậu bá thiên triệu hoán ra đến giúp ạp dịu chăn dê. Đối với cái này Khương Dương dò hỏi, ngươi chuẩn bị tìm một cái gì động vật? Ngạch, không biết, vĩnh dạ tỷ tỷ chưa nói muốn dùng đến làm gì. Nghe nói như thế, Khương Dương nhãn châu chuyển động lập tức ho khan hai tiếng nhắc nhở nói, khụ khụ, ta cảm thấy heo liền rất không tồi, giống cái gì 400-500 cân lão heo nái tốt nhất, đồ chơi kia ăn gì đều dài hơn thịt. Đối mặt Khương Dương kia rõ ràng muốn gây sự bộ dáng, ạp dịu đương nhiên sẽ không lựa chọn mang lão heo nái trở về. Nhiều lần cân nhắc về sau, nàng cảm thấy không bằng dẫn đầu lựa trở về liền rất không tồi. Không nghĩ bị Khương Đại Long ai lý tà thuyết ảnh hưởng, ạp dịu bước nhanh rời đi nhà gỗ trước, chỉ chờ còn muốn tranh thủ một chút Khương Đại Long đứng ở nguyên chỗ. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Khương Dương không khỏi thở dài nói, ai, lão heo nái có gì không tốt? Xem tới là không có cách nào nhìn thấy heo nái đuổi cừu hình tượng, Khương Dương nhún vai ngẩng đầu xem mắt bầu trời. Cảm giác thời gian đã kém không nhiều sau, Khương Dương trực tiếp liền đi đến ngói vụn quảng trường, chuẩn bị gặp một lần kia cái gọi là giám mẫu. Cách ăn mặc thành thượng lưu nhân sĩ Khương Đại Long rất nhanh liền đi tới ngói vụn quảng trường. Nơi này cùng hôm qua kém không nhiều, đều là kia im lìm như chết bộ dáng. Chỉ có điều khu phố bên trên thiếu khuyết chút kia quang minh thánh đồ, nghĩ đến đám gia hỏa kia tại xử lý qua dấu vết sau đều đã đi trở về nhà. Cảm giác được xung quanh truyền đến áp ý ánh mắt, Khương Đại Long lựa chọn coi nhẹ, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới giáo mẫu trang viên. Không ngoài ý muốn, vừa tới cửa Khương Dương đã bị ngăn cản xuống đến. Bảo vệ cửa xem toàn thân tản ra yêu nhã khí tức Khương Đại Long, rất là không xác định hỏi rằng, quý tộc đại nhân tới chúng ta nơi này có chuyện à? Khương Dương đôi tay chống đỡ thủ trượng, lập tức không đội không chậm mở miệng nói, nhà ta viên chức bị các ngươi cải, ta còn không thể nhìn. Nghe nói như thế, bảo vệ cửa tức khắc nghĩ tới cái gì. Bảo vệ cửa không có bất kỳ do dự trực tiếp liền giúp Khương Dương mở ra cửa lớn, nguyên lai là Khương Đại Long đại nhân, nhà ta giáo mâu chờ đợi đã lâu, mời đến. Khương Dương nghe vậy sửa sang lại nơ, rất là cao ngạo ngang lấy đầu đi theo bảo vệ cửa đi đến đại điện. Đi qua vô số hành lang, đi dọc lớn vườn hoa nhỏ, Khương Dương cuối cùng là đi tới cửa đại điện. Kia bảo vệ cửa lúc này đã không còn dám dựa sát, chỉ có thể duỗi tay mời nói, giáo mẫu liền ở bên trong, đại nhân mời đến. Khương Dương nghe vậy cầm ra khăn tay đập đập trên người cũng không tồn tại cho bụi, lập tức cất bước đi về hướng đại điện. Quạt kẹt cự đại cửa đá bị đẩy ra, Khương Dương ngẩng đầu xem hướng trước mắt hào khí sảnh điện. Ngoài cửa sổ ánh nắng rừng ở mạ vàng sàn nhà thượng tướng hết thảy đại điện chiếu rọi sặc sỡ loa mắt. Hai dãy cự đại trụ đứng bên trên ấn có màu sắc vẽ bản đồ vẽ, tuy nhiên xem không hiểu, nhưng nghĩ đến hẳn là đại sư chi tác. Trong điện mấy thứ này Khương Dương không nghĩ nhiều phiếm, hắn lúc này càng thêm để ý là nơi xa đang tại hưởng thụ bữa sáng giám mẫu. Chỉ thấy kia là một vị mặc màu trắng váy dài nữ giới, lúc này đang tại cầm lấy dao nĩa gọt phiến khoai tây ăn. Xem đối phương ăn đất mới đầu bộ dáng, Khương Dương nhịn không được niết miệng. Cái này thật đúng là cái người hùng, ăn sống khoai tây cũng không sợ ăn chúng độc rồi. Theo sau lưng cửa đá chầm chậm đóng kín, giáo mẫu cũng buông xuống dao nĩa. Đứng dậy chính diện Khương Dương, giáo mẫu cười hỏi rằng, ngươi chính là xạ gì ẻn lão bản à? Ta chính là. Thấy Khương Dương thừa nhận, giáo mẫu cũng không nghĩ nét mực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi chút này khoai tây rất không tồi, nếu như có thể lời nói ta hy vọng chúng ta có thể đạt trưởng thành kỳ hợp tác. Nghe nói như thế, Khương Dương coi rẻ niết miệng. Còn rất dài kỳ hợp tác, muốn làm hắn Khương Đại Long đồng bạn hợp tác, trước mắt giá hỏa này rõ ràng còn chưa đủ tư cách. Thấy Khương Dương không làm trả lời, giáo mẫu trong mắt hiện lên đạm bạc sát ý, nhưng rất nhanh giáo mẫu đã đem sát ý thu liễm ngoài cười trong không cười nói, kia nếu như ta muốn mua sắm chút này khoai tây cần thiết trả giá cái gì giá cả. Khương Dương thấy đối phương cuối cùng là thượng đạo, không khỏi cầm ra khăn tay tỉnh đem nước núi. Bắt tay khăn nhét vào trong túi, Khương Dương tỏ vẻ tự nhiên chi linh chúc phúc. Lời này vừa nói ra, giáo mẫu lại cũng vô pháp duy trì đoan trang, phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt Khương Đại Long. Người sau đẩy đẩy kính độc nhãn mỉa mai lên tiếng, nghĩ như thế nào độc thủ. Oanh một tiếng, ngọn lửa trước mắt tại Khương Dương sau lưng bốc lên dựng lên, khiến giáo mẫu nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Mà Khương Dương đôi tay chống thủ trượng, hờ hững mở miệng nói, tại 600 năm trước, đế quốc vì duy trì thế giới hắc ám phong ấn bắt đầu không từ thủ đoạn chế tạo tế phẩm, xưởng sinh sản, đem nữ nhân coi như gia súc như vậy đối đãi địa phương đóng miệng. Giáo mẫu sắc mặt tái xanh, tựa như lâm vào cái gì không tốt hồi ức ở trong. Mà Khương Dương nhưng không có lựa chọn dừng lại, mà là tiếp tục nói ra, lúc kia vai chính cũng không phải ngươi, đừng kích động mà. Lúc trước tại đế quốc phụ cận chiếm giữ rừng phong yêu tinh không nguyện nhìn thấy thế này thảm kịch, lựa chọn một gã bị ép hại nữ nhân ban thưởng chúc phúc, hy vọng nàng có thể dẫn đầu mọi người thoát ly khổ hại. Nhưng sự thật lại là, nàng đã chọn sai người, đạt được lực lượng đời thứ nhất tự nhiên lực lượng người nắm giữ không có trở thành chúa cứu thế, mà là cùng thánh điện đạt thành điều kiện, trở thành đời thứ nhất giám mẫu. Nói tới đáng buồn, rõ ràng tao ngộ rồi hãm hại, nhưng tại giải thoát kia trong phút chốc, nàng vậy mà trở thành thủ phạm. Theo Khương Dương mở ra bụi phủ đã lâu lịch sử sách cổ, giáo mẫu lúc này biểu cảm dị thường khó coi. Gắt gao nhìn chằm trước mặt cái này cao quý ưu nhã thiếu niên, giáo mẫu giận nói, cái này là vì chính nghĩa, chẳng lẽ muốn ngồi xem hắc ám bài trừ phong ấn làm loạn nhân gian à? Hoặc, ngươi nhưng đừng kéo đại kỳ, chẳng lẽ tự nhiên yêu tinh cho đời thứ nhất giáo mẫu lực lượng là để nàng làm thánh mẫu? Liên ngươi một nhà đều chú ý không nổi, còn muốn lấy chính cùng tà sáng cùng tối đạo lý lớn. Khương Dương tới nơi này không phải đến nói dạy, chỉ là đến thông chi đối phương bản thân muốn bắt hồi số 55 yêu tinh đồ vật. Đương nhiên, cầm về chúc phúc không sốt ruột, Khương Dương kỳ thật rất muốn nhìn một chút trước mặt cái này nữ nhân kết cục. Theo hắn chỗ biết, trước mắt gia hỏa này cũng là bị nhiệm kỳ trước giáo mâu theo xưởng sinh sản bên trong tuyển ra đến bị ép hại người. Cũng có lẽ chính bởi vì này dạng, mới đưa đến đối phương trở nên không chế dục rất mạnh. Tận mắt lấy bản thân hài tử bị từng cái mang đi, loại kia cảm giác vô lực thời khắc đều tại tàn phá nàng nội tâm, thẳng đến có một ngày nàng có thể khống chế người khác vận mệnh. Tự cho là trải qua cực khổ, cho nên cảm thấy so với ai khác đều hiểu được làm như thế nào mới là tốt nhất, cái dạng gì mới là tốt nhất kết quả. Rất sợ hài tử đi đến đường nghiêng lần nữa tan biến tại bản thân bên cạnh, một khi bọn nhỏ dám làm trái nàng quyết định liền sẽ xử tử. Có lẽ nàng tự nhận là đi đến cái gọi là đường nghiêng so với tử vong càng thêm đáng sợ nha. Thời đại thay đổi rồi, dưới mắt đại cục thế tương đương với tuyên án trước mặt cái này nữ nhân tử hình. Nào sợ hắn Khương Đại Long không ra tay, Lý Ngang, Thánh Điện, thậm chí liền đại hoàng tử đều sẽ không bỏ qua giám mẫu. Dù sao theo ngói vụn quảng trường sinh sản xích bị toàn bộ phá hoại, kia kết cục cũng đã chú định, ném bỏ cổ xưa quy tắc, sáng tạo trật tự mới. Mà giáo mâu tồn tại, trừ ra lưu lại cái dễ dàng bạo lôi thai hoàng ẩm, kia thật là cái gì cũng sai. Khương Dương đẩy đẩy kính độc nhãn, tại ngắn ngủi sinh mệnh trong tử tế hưởng thụ nha. Theo Khương Dương vừa mới dứt lời, đại điện cửa đã đột nhiên bị người cho đẩy ra. Chỉ thấy một gã hộ vệ bước nhanh mà đến đi tới giáo mâu bên cạnh, tiếp đó lén lén lút lút thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, mẫu thân đại nhân, quang minh thần điện thay mặt thần quan đến rồi. Nghe được thủ hạ báo cáo, giáo mẫu lúc này biểu cảm trở nên khó coi tột cùng. Mà Khương Dương thì phất phất tay, xem tới là có khách quý đến cửa, như vậy ta về trước lánh. Cũng không chờ giáo mẫu đồng ý, Khương Dương lách mình rời đi đại điện, hướng đi không rõ, chỉ để lại giáo mẫu hơi có chút suy nghĩ lên. Lúc này nàng đã cảm nhận đến Khương Đại Long nguy hiểm, rõ ràng trước kia theo không thấy qua đối phương, vì sao hắn biết đến nội tình so với chính mình còn nhiều. Nắm chặt bắt tại trên cổ lá phong vòng cổ, giáo mẫu mặt như màu đất, trong lòng bắt đầu dự đoán có khả năng hay không là yêu tinh phái Khương Đại Long đến đối phó bản thân. Trước mắt tình huống không rõ, nhưng chính yếu còn là trước ứng phó thánh điện người. Để hắn tiến đến. Mạch, nhưng là mẫu thân đại nhân, ta cảm giác chú ý tới giáo mâu ánh mắt, người sau lập tức ý thức đến bản thân phạm vào cấm kỵ, trong một sát na mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run như rễ run. Nhưng có lẽ là giáo mâu bị Khương Dương xuất hiện tức bắt đầu, hoặc là muốn lấy đại cục làm trọng, giáo mâu cũng không có lập tức xử tử đối phương. Còn không mau đi. Rõ, rõ ràng. Theo thủ hạ cáo lui, giáo mâu không khỏi nhắm lại đôi mắt bắt đầu suy tư dưới mắt thế cục. Tự nhiên chúc phúc tuyệt đối không thể cho Khương Đại Long, dù sao đây là nàng duy nhất lực lượng nơi phát ra. Tiếp theo, thánh điện lần này quang minh chính đại đến trước khẳng định không có gì việc tốt, bản thân nhất định phải cẩn thận ứng đối, tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ngồi trở lại ghế dựa, giáo mẫu nheo mắt biểu cảm âm trầm đáng sợ. Ngay tại giáo mẫu chuẩn bị tiếp đai thay mặt quang minh thần quan thời điểm, Khương Dương lúc này cũng tìm được rồi đang tại đông lật tây tìm thu thập tình báo xạ dị ẹn. Người sau nhìn thấy xuất hiện đột ngột Khương Đại Long dị thường xúc động, lão bản, ngài rốt cục đến rồi. Khương Dương gật gật đầu tỏ vẻ không sai, hơn nữa hỏi rằng, điều tra đến cái tình trạng gì? Đối mặt lão bản hỏi thăm, xạ dị ẹn cầm ra kia bản nhật ký. Ta muốn giáo mâu chính là hấp thụ sau màn, lấy sát hại hải tử làm vui thú ma quỷ. Nghe nói như thế Khương Dương không biết nói gì, nếu như chỉ là cái này đáp án lời nói, phòng chứng rất khó để tu hài lòng a có cái gì điểm đáng ngờ ạ? Có, trừ ma thần điện vì cái gì bất chính thức xử lý rất ngói vụn quảng trường, còn có nhiều như vậy hải tử, dù cho là bán nô lệ cũng không có khả năng một chút dấu vết đều lưu không đi xuống. Khương Dương nghe vậy gật gật đầu, tiếp đó đập đập đối phương đầu nói, phòng chứng ngươi không có bao nhiêu thời gian rồi. Lão bản yên tâm, ta sẽ mau chóng tra ra sự tình chân tướng. Chương 576, ngạo mạn lực lượng chương 576, ngạo mạn lực lượng giáp tiên sinh, là lại có cái gì mới chỉ thị ạ? Đại điện trong, giáo mẫu cao cao tại thượng, nheo mắt nhìn về phía dưới kia mặc bạc trắng trường bảo nam nhân. Giáp, tại Bạch Nỏ sau khi chết bị thánh điện tuyển ra thay mặt thần quan. Đã từng hắn cũng là quang minh thần điện một viên hạ tướng, hơn nữa tại tiếp nhận thần quan công tác sau một mực thận trọng cẩn thận. Căn cứ hắn phân tích, bản thân trở thành chính thức thần quan chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà, ngói vụn quảng trường bị phá xấu, vô số tế phẩm tăng tích không rõ. Điều này làm cho giấc lúc này tình cảnh cực kỳ lúng túng. Đừng nói chuyện chính thức, hiện tại liền có thể hay không giúp thánh điện bảo thủ ở bí mật đều rất khó. Là trọng yếu hơn là, lập tức liền vừa muốn đến hiến tế ngày, nếu như tại trong khoảng thời gian này trong không có cách nào gom góp tế phẩm, vậy hắn đã có thể thật đến xong con bê rồi. Đối với cái này giấc nhìn về phía giám mẫu, rất là không vui tỏ vẻ, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như không tìm đến biện pháp giải quyết lời nói, người ta đều phải bị thanh toán. Thấy đối phương cái này thái độ, giám mẫu biểu cảm cũng không tốt xem. Nhưng sự thật lại là như thế, nếu như không nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, bỏ lỡ lần này hiến tế sau rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì hỏng bét sự tình. Giáo mẫu đuốt đuốt huyệt thái dương cảm giác được sự tình khó giải quyết. Thoáng trầm tư qua đi giáo mẫu cho ra cái chết chung biện pháp, chẳng lẽ nhất định phải bọn nhỏ mới có thể ạ? Nếu như là tuổi tác hơi chút lớn hơn một chút, ta cảm thấy đừng nói giỡn, ngươi làm thế giới hắc ám là địa phương nào? Giáp nghiêm nghị quát lớn đánh gây giáo mẫu lời nói. Tại bọn hắn xem ra, thế giới hắc ám chính là cái không hề trật tự, cá lớn nuốt cá bé tà ác thế giới. muốn để tế phẩm ở đằng kia sống tiếp, hơn nữa tín ngưỡng hắc ám gia cô phong ấn, chỉ có thể dùng đám kia kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử làm nên tế phẩm mới được. Đồng thời còn phải kỳ vọng bọn hắn tồn tại có thể cho Vĩnh Dạ quân chủ hơi chút cảm thông một chút, không đến mức bọn hắn bên này vừa đưa đi qua tế phẩm, bên kia đã bị trực tiếp xử tử. Cho nên nói, đưa chút kia hài tử mới là nhất là hữu hiệu tế phẩm. Chỉ giáo mẹ không còn lên tiếng, giáp mặt âm trầm thấp giọng nhỉ nó nói, bây giờ chúng ta muốn bảo mệnh liền chỉ còn lại có một cái lựa chọn rồi. Nghe nói như thế giáo mâu ngẩng đầu, không biết đối phương đến cùng tại đánh cái gì chủ ý mà giáp kế hoạch rất đơn giản, thì phải là, vì tuyệt đại đa số người lợi ích, hơi chút hy sinh điểm người thường không thể tránh được. Giáp nhíu mắt, biểu cảm âm tàn tiếp tục nói ra, không có thời gian nữa sĩ, ngươi tốt nhất bản thân xác định quyết tâm, ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Nói xong giáp xoay người rời đi đại điện, chỉ chừa giáo mẫu một mình một người ngồi ở ghế đá bên trên tự hỏi lấy. Nàng biết rõ giáp đang nói cái gì, thì phải là triệt để bung ra hạn chế, bằng nhanh nhất tốc độ siêu tầm đến phù hợp tế phẩm. Có thể làm như vậy hậu quả. Vừa đối mặt xong Khương Đại Long, giáo mẫu đã rõ ràng biết rõ bản thân tình cảnh hiện tại. Nếu như bung ra tất cả hạn chế nhìn thấy hải tử liền mặt trở về, kia thực cùng hướng hố lựa trong nhảy không có phân biệt. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bản thân còn có cái gì đáng do dự? Giáo mẫu trong mắt hiện lên lạnh thấu xương hàn mang, lập tức gọi thuộc hạ. Theo giáo mẫu mới nhất mệnh lệnh, tiên lặng đã lâu nói vụn quảng trường lần nữa trở nên sinh động lên. Vô số lái xe ngựa lần nữa thượng cương, hướng hết thể hoàng thành bắt đầu khuếch tán, đám tráng hán cầm lên bao tải cũng bước trên khắp quảng trường. Mà hoàng thành lúc này biến hóa bị người có tâm xem tại trong mắt, liền tỉ như vừa ly khai trang viên không bao lâu rắc. Chỉ thấy gia hỏa này mang theo vô số quang minh thánh đồ chính ngồi chờ tại nói vụn quảng trường bên ngoài. Còn đến hắn muốn làm cái gì, kia đương nhiên là chế tài tội ác cá rắc tay cầm thần khí, trong mắt hiện lên âm tàn ánh mắt, đợi cho hoàng hôn liền động thủ hiểu chưa? Rõ ràng, thủ hạ gật gật đầu sau bắt đầu phân phó các đồng nghiệp ẩn nấp, chờ đợi trạm vạng tiến đến. Chỉ cần chờ thời gian vừa đến, bọn hắn sẽ giết vào trang vườn, nắm bắt gần nhất danh tiếng chính thịnh tên buôn người đầu mục. Mà hết thể này đều đã bị rắc tính kế tốt rồi. Không hạn chế ngoặt chạy hài đồng, trong đó lợi và hại rắc đương nhiên rõ ràng, hơn nữa biết rõ bản thân không cách nào gánh chịu cái này hậu quả. Cho nên hắn lựa chọn để giáo mẫu một mình gánh xuống chịu tội, trực tiếp diệt sạch đối phương ngồi thực người buôn thân phận, tiếp đó đối ngoại tuyên bố hôm nay bị ngoặt đến hải tử đã bị độc thủ. Thế này, hắn đã giải quyết tế phẩm vấn đề, có năng lực soạt một đợt danh vọng, quả thực chính là vẹn toàn đôi bên am mà lúc này giáo mẫu cũng không biết bản thân bị tính kế, nàng hiện tại chính vội vàng khắp nơi tìm kiếm xạ dị ẹn. Đối với cái này mới thu dưỡng con trai, giáo mẫu nhưng là dị thường để ý dù sao đối phương khả năng là chính mình nhân sinh trong cái cuối cùng hải tử rồi. Ngay tại giáo mẫu tại trang viên trong bốn phía tìm kiếm xạ dị ẹn tung tích lúc, xạ dị ẹn đã bằng vào hắn trí tuệ, sờ đến trang viên mật thất ở trong. Bùm một tiếng, trước mắt tuần tra giả bị dao găm đánh cho mảnh vỡ, xạ dị ẹn thấy thế không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn về phía thừa ra kia mấy con cá lọt lưới. Căn cứ nhóm này quái vật đoán nghiệm, xạ dị ẹn lợi dụng dao găm cảm giác lực lượng, thành công tìm được rồi nơi này. Chính như hắn sở liệu như thế, nhóm này bởi vì đoán nghiệm mà sinh ra quái vật không cách nào tại ban ngày hoạt động, cho nên chỉ có thể tránh ở từ giáo mẫu tự mình chế tạo trong mật thất. Khương Đại Long đứng bên cạnh toàn bộ hành trình bây xem xạ dị ẹn đem đám kia tuần tra giả toàn bộ tiêu diệt. Nói là tiêu diệt, nhưng tại Khương Dương trong mắt, chút này đồ chơi chỉ là bị đánh tan mà thôi. Trừ phi hủy diệt hết thảy trang viên, không phải vậy lời nói, đám gia hỏa kia còn có thể tại buổi tối lúc gây dựng lại. Nhưng đây đối với xạ dị ẹn đến nói đã vậy là đủ rồi, dù sao hắn là tới tìm chứng cứ, cũng không phải đến đánh quái thăng cấp. Giải quyết xong tuần tra giả, xạ dị ẹn thu hồi dao găm nói ra, lão bản, xem ra chúng ta đến đúng địa phương rồi. Nhìn về phía nơi xa kia một hàng tủ trưng bày, xạ dị ẹn bước nhanh đi tới. Mà Khương Đại Long đẩy đẩy kính độc nhãn tỏ vẻ, đúng vậy, đến đúng địa phương rồi. Nhìn xung quanh chút kia tủ trưng bày trong đồ vật, đại đa số đều là đến từ trước mấy nhiệm kỳ giáo mẫu lưu lại di vật, thượng vàng hạ cám thứ gì đều có. Khương Dương duỗi tay cầm ra một quyển tự truyện sách ma pháp, chỉ gặp được mặt ghi lại thế nào sử dụng tự nhiên ma pháp. Khương Dương chỉ là nhìn lướt qua liền đem sách thả trở về, dù sao đồ chơi này hắn không dùng được, cũng không có gì xuất sắc địa phương. Đang lúc Khương Dương chuẩn bị tìm xem có hay không mặt khác tốt đồ chơi lúc, nơi xa xạ dị ẹn đột nhiên tại một cái tủ trưng bày trước dừng bước lại. Chỉ thấy kia cao cao tủ trưng bày trong bày đặt lấy đủ loại kiểu dáng nhi đồng đồ dùng, nhất khiến xạ dị ẹn để ý là kia bày tại chỗ cao nhất vi ô lông. Thả người nhảy đem vi ô lông cầm ở trong tay, xạ dị ẹn xem vi ô lông bên trên phun ra trạng thái vết máu, hắn không khỏi nghĩ tới tên kia kêu lỉ bổ nạch cô bé con. Tay cầm dây cung đàn, xạ dị ẹn trong mắt ẩn chứa sát ý, lúc này vi ô lông có thể xuất hiện ở trong này, liền đại biểu lỉ bổ nạch hẳn là chết ở giáo mâu trên tay. Ngay tại xạ dị ẹn là đối phương qua đi cảm thấy phẫn nộ thời điểm, Khương Dương cất bước đi tới hắn bên cạnh. Chỉ gặp hắn duỗi tay tiến triển tủ, cầm ra vừa mới xạ dị ẹn không có phát hiện đồ vật. Một cái bị vi ô lông áp ở phía dưới nhạc phổ. Thân là mang nhà âm nhạc Khương Dương gật gật đầu, tiếp đó đem nhạc phổ đưa cho xạ dị ẹn. Người sau tiếp nhận nhạc phổ lúc là người, đây là ai biết rõ kia. Khương Dương tỏ vẻ loại chuyện này hắn không có hứng thú để ý mà xạ dị ẹn xem trong tay nhạc phổ, chấm tư suy nghĩ cũng không có tại kia bản nhật ký trong nghĩ đã có quan chuyện này đi lại. Nhạc phổ không phải lý bộ này cùng nàng ca ca, kia sẽ là ai kia. Lắc lắc đầu, loại sự tình này miệt mài theo đuổi lên không có ý nghĩa, còn là nhanh điểm tìm được sự tình thật so sánh tốt. Đem vi ô lông bắc ở sau lưng, xạ dị ẹn bắt đầu tìm kiếm lên có quan hệ bọn nhỏ ghi lại. Công phu không phụ lòng người, tại xạ dị ẹn trải qua tìm kiếm xuống hắn tìm được rồi có quan hệ ngàn năm nhân khẩu lừa bán án quan trọng manh mối. Chỉ là xem kia từng trang ghi lại, xạ dị ẹn chỉ cảm thấy nhìn thấy mà hoảng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hoàng thành nhân khẩu lừa bán đều đã trở thành một hạng tổ chuyên buôn bán. nó bên trên ghi lại rõ ràng miêu tả các đời giáo mẫu lừa bán chính sách, cùng với chút này bọn nhỏ chân chính tác dụng, cùng với thánh điện. Tay cầm trầm trọng sách cổ xạ di ẹn đồng tử rung động, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mà Khương Dương lúc này lại duỗi tay cầm qua sách cổ, lật xem hai trang sau tất nói, cho nên à, vì cái gì làm chuyện xấu còn muốn ghi lại, cái này không phải cho bản thân chôn lôi hả? Có lẽ là các giáo mẫu quá trường tự tin, tự nhận là các nàng là hoàng quyền cùng thần quyền cộng đồng lợi ích thể, cho nên bất kể như thế nào đều không có khả năng xảy ra chuyện. Đối với cái này các nàng muốn không có nghĩ tới, kỳ thật các nàng thực không trọng yếu. Tựa như bây giờ, đến từ thần quyền quét sạch sắp xảy ra, cho dù thánh điện không động thủ, phòng trừng chờ đại hoàng tử dọn ra tay đến, nàng làm theo sẽ chết nhà. Đang lúc Hương Đại Long say xưa có vị xem đám gia hỏa kia thế nào cho thế giới hắc ám chuyển vận nhân khẩu thời điểm, mật thất cửa lớn đột nhiên bị mở ra rồi. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Khương Dương khép lại sách cổ lẩm bẩm nói, đến thật chậm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tại một tiếng đồng hồ trước tìm được chúng ta kia. Hắn cùng xạ gì én đều nhanh đem mật thất lật nát, giáo mâu thế này mới ý thức đến bọn họ ở đây nơi này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta sẽ không đem chúc phúc đưa cho ngươi. Giáo mâu thái độ dị thường kiên quyết, dường như đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Trước mắt tôn này quý ưu nhã tóc đỏ thiếu niên tuyệt đối là tại tính kế lấy cái gì? Không phải vậy vì sao xạ gì én có thể ở hôm qua bình yên vô sự đi đến bản thân nơi này, còn có kia một túi khoai tây, thấy thế nào cũng giống như là vì bản thân chuẩn bị. Vì để nàng không giết chết xạ gì én, đối với chút này khoai tây nơi phát ra cảm thấy hứng thú. Đã thế hôm qua loại tình huống kia, hết thể ngói vụn quảng trường đều bị quang minh thánh đồ bao vây, xạ gì én lấy hải tử thân phận này quang minh chính đại xuất hiện, còn không có bị nắm thấy thế nào đều quá kỳ quặc rồi. Khương Dương đối với cái này không nghĩ nói chuyện nhiều, mà là duỗi tay đem sau lưng xạ gì én đưa ra, tuy nhiên ta đến hơi sớm, nhưng chủ yếu tác dụng chính là đảm đương bảo hiểm. Ta muốn ta viên chức rất muốn với ngươi tâm sự. Nhìn thấy xạ dị ẹn, giáo mẫu biểu cảm trước mắt biến, nhưng rất nhanh nàng sẽ thấy lần khôi phục thành mặt mũi hiền lành bộ dáng. Hai tử, nhanh đến ma ma nơi này đến. Giáo mẫu ngồi xuống xuống, nưu đồ để xạ dị ẹn trở lại bản thân bên cạnh. Mà xạ dị ẹn đối với cái này không có cho giáo mẫu cái gì sắc mặt tốt, kịch một vai còn không có hát đầy đủ hả? Ách! Giáo mẫu sắc mặt kinh ngạc, không thể tin được cái này còn là hôm qua cái kia để nàng ngoan ngoan ôm chầm hai tử. Xạ dị ẹn móc ra dao găm, đến từ vực sâu lực lượng tại hắn toàn thân hiện hiện, bất kể ngươi có cái gì lý do, nhưng bị ngươi giết hại người đều không thể lại sống lại. Ngươi là tại làm trái ta. Không sai, bởi vì ngươi những việc đã làm theo ý ta đến chính là tội ác. Ngạo mạn chi tội. Quanh một tiếng, vực sâu dao găm đột nhiên bộc phát đỏ thấm sóng chiều, lôi cuốn lấy xạ dị ẹn, là nó mang đến tên là ngạo mạn lực lượng. Cái này là đến từ Lý Ngang bắt được tội ác, bây giờ xạ dị ẹn liền muốn dùng phần này lực lượng tiêu diệt trước mắt vị này ngạo mạn người. Chương 577, hoàn mỹ thu quan. Chương 577, hoàn mỹ thu quan. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xạ dị ẹn cầm trong tay dao găm chớp mắt liền hướng đi qua. Mà giáo mâu thấy thế không khỏi nhướng mày, dương mắt nhìn về phía Khương Dương. Phát hiện thực lực này cường đại kẻ địch không có bất kỳ động tác sau, giáo mâu hơi chút yên tâm, không khỏi cảm giác bản thân còn là có cơ hội. Khô vàng lá phong huyền phù trong người trước, giáo mâu nheo mắt xung quanh tự nhiên lực lượng bắt đầu hội tụ. Trong một sát na, một đoàn màu xanh khổng lồ quang cầu hiện hiện, trong đó ẩn chứa gió lực lượng. Giáo mâu xem đã đi đến phụ cận xạ dị ẹn, ngựa khi u ám nói ra, nếu như đi theo hắn, ngươi có cái gì tiền đồ. Nói xong giáo mâu ngón tay gảy nhẹ, gió đoàn đột nhiên kích xạ mà đi, mạnh mẽ luồng không khí chớp mắt đem xung quanh tủ trưng bày xé nát. Khủng bố phong nhận trong chớp mắt đi đến xạ dị ẹn trước mặt. Đối mặt kia thế như trẻ che gió đoàn, xạ dị ẹn cắn chặt răng, đem dao găm quét ngang trong người trước đột nhiên đâm tới. Cho ta phá. Đến thực tội ác lực lượng toàn diện bộc phát, đỏ tươi xương mủ như kiếm lợi kiếm chớp mắt xuyên suốt màu xanh gió đoàn. Xem cảnh này giáo mẫu trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Có thể lại thế nào không nguyện ý tin tưởng, sự thật cũng đã phát sinh rồi. Đến từ vực sâu lực lượng sẽ đột phá hết thể phòng ngự, cái này liền là ngạo mạn lực lượng, miệt thị chúng sinh, duy ngã độc tôn cao ngạo. Bùm một tiếng, vô số phong nhận tứ tán mà mở. Xạ dị ẹn tay cầm dao găm đi đến giáo mâu trước mặt. Xem trước mắt vị này hôm qua mới nhận xuống mẹ đuôi, xạ dị ẹn lựa chọn đại nghĩa diệt thân. Tại giáo mâu kia kinh hoàng dưới ánh mắt, vượt sâu dao găm bay thẳng đến nàng trái tim chọc đến. Ngay tại cái này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, giáo mâu bên cạnh lá phong đột nhiên tản mát ra cường đại tự nhiên lực lượng. Mọi người bên thai chỉ nghe ầm ầm một tiếng, sàn nhà vỡ vụn, ba người toàn bộ bởi vì không trọng đổi hướng tầng tiếp theo. Đi kèm lấy đá vụn cùng gió mạnh, mọi người dừng ở phòng ngăn bên trong, bởi vì tất cả mọi người bị giáo mâu phái ra đi bắt đứa bé minh do, cho nên nơi này cũng không có người. Tại kia quần quần khói đặc trong, xạ dị ẹn xoay người yếu bất rơi dụng tổn thương, lập tức đột nhiên hướng tới giáo mẫu phương hướng phóng đi. Cảm giác được xạ dị ẹn lại đánh tới, giáo mẫu rõ ràng đối phương lực công kích rất mạnh, bản thân phóng thích phong ma pháp cũng vô pháp xúc phạm tới đối phương. Đối với cái này giáo mẫu lựa chọn trước lui về sau đi, hơn nữa bắt đầu định sướng tự nhiên ma pháp, tự nhiên sinh trưởng quấn quanh ngũ giai ma pháp, cây mây hóa. Lách ca lách cách tiếng vang xuất hiện, chỉ thấy sàn nhà xuống đột nhiên toát ra lượng lớn rễ cây, chúng nó bốn lượn vặn bẹo lấy thần tốc hướng bốn phía quyết tán. Bất kể gặp được cái gì mục đích, đều sẽ bị nó quấn quanh cắn nát. Giáo mâu muốn dùng một chiêu này hạn chế lại xạ dị ẹn, ai có thể từng nghĩ xạ dị ẹn thay đổi cái lối nghĩ ra chiêu. Đối mặt kia quần quần mà đến tây mây, xạ dị ẹn dừng bước lại cầm ra bên hông túi tiền. Đây là hắn lần trước tại số 3 lạc viên chuẩn bị ma pháp tiền vàng, kết quả cũng không có phát huy được tác dụng, lần này vừa vặn có thể phế vật lợi dụng một chút. Nói thật, nếu như xạ dị ẹn cách nghĩ bị Khương Đại Long đã biết, cái này tiểu quỷ khẳng định không thiếu được một trận đòn hiểm. Tay cầm túi tiền xạ dị ẹn nhảy lên thật cao, mượn nhờ kia khói đặc, hắn đột nhiên đem túi tiền trong tiền vàng toàn bộ bung ra. Bởi vì sương mù trở ngại tầm mắt, đến mức giáo mẫu căn bản không thấy được đối phương động tác, cái này cũng dẫn đến nàng sai sót tốt nhất chạy trốn cơ hội. Chờ cảm giác được, thậm chí có thể nói là nhìn thấy kia thành phiến tiền vàng đánh út lúc, giáo mẫu thế này mới ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Có thể hết thảy đều đã chậm. Oanh! Chói mắt bạch quang tràn ngập hết thảy phòng ăn, kinh liệt bạo tạc chớp mắt thổi tan sương mù, chỉ thấy toàn thân bốc lấy khói xanh giáo mẫu bay ngược mà đi, đụng nát không biết bao nhiêu đạo tường ếch, thẳng tắp bay ra nhà này bên lầu. Bị đánh bay ra ngoài giáo mẫu lần nữa về tới nàng đại điện, chỉ có điều lúc này đây, nàng là nằm tiến đến. Nhìn bị bản thân đánh vỡ trần nhà, giáo mẫu trong mắt hiện lên ngập trời sắc ý, rõ ràng thân là người thường nàng đã trọng thương, nhưng giáo mẫu còn là lảo đảo leo lên. Nói thật, đối với giáo mẫu đến nói xạ gì ẻn cũng không mạnh, chỉ có điều là đối phương chút kia kỳ kỳ quái quái năng lực đánh nàng trở tay không kịp. Đặc biệt là trôi này giao găm phá vỡ phong ma pháp thời điểm, thẳng để giáo mẫu cảm giác tê cả da đầu, vô ý thức muốn cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Móc ra khảm tại bả vai trong nửa miếng tiền vàng, giáo mẫu không ngờ đối phương vậy mà còn có viễn trình công kích thủ đoạn. Liên bởi vì khói đặc, bản thân lại bị một cái tiểu quỷ đánh lén thành công, cái này quả thực quá đáng cười. Ngay tại giáo mẫu chuẩn bị bộc phát toàn bộ lực lượng thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến Khương Đại Long âm thanh. Người vùng tệ làm gì? Lão bản yên tâm chút, kia đều là ta tự mang tiền tiêu vặt. Theo hai người tiếng trò chuyện, giáo mẫu thấy được lần nữa xuất hiện Khương Dương cùng Sạ Dị En. Cầm trong tay lá phong khôi phục lấy vết thương, giáo mẫu hung tợn nhìn chằm chằm Sạ Dị En. Người sau đối mặt giáo mẫu tầm mắt cũng không e ngại, mà là nâng lên dao găm chuẩn bị lần nữa phát động tiến công. Giáo mẫu điều chỉnh lấy hô hấp, xem ra đến cuối cùng bản thân còn là không thể lưu lại cái cuối cùng hải tử. Một khi đã như vậy, vậy cùng nơi hủy diệt nha. Ngoài cửa sổ mờ nhạt ánh mặt trời chiếu vào đại điện, giáo mẫu thúc giục yêu tinh chúc phúc, khí tức chớp mắt bắt đầu tăng lên. Xung quanh phong nguyên tố buồn trồn bất an, từng phiến hư hóa lá phong rơi xuống, phàm là bị kia lá cây chạm đến, vậy liền là bị gió mạnh cắn nát kết cục. Theo lá cây dừng ở sàn nhà bên trên, âm ầm tiếng động liền vang cái không ngừng, từng đạo bị gió cắt ra hố to hiện ra tại trước mắt mọi người, có thể nghĩ, như là chạm đến kia lá cây chính là cái gì kết cục. Xa gì ẻn tại lá rụng trong lóe chuyển xê dịch, chỉ gặp hắn trong tay dao găm đảo ngược, một cái da tốc liền phóng tới giáo mẫu. Người sau đối mặt đánh út xa gì ẻn, lần này nàng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ thấy nàng vươn tay ngắm chuẩn xa gì ẻn, lập tức dùng sức siết chặt nắm tay, không hề thống khổ yên nghỉ nha. Theo giáo mẫu vừa mới dứt lời, trong đại điện trôi nổi lá phong tựa như nhận đến cái gì dẫn dắt, trong một sát na liền bay về phía xa gì ẻn. Đối mặt kia theo bốn phương tám hướng, 360 độ không góc chết tiến công lá phong, xa gì ẻn lần nữa kích phát dao găm lực lượng. Chỉ thấy kia hồng quang lóe lên, ngay sau đó xung quanh lá phong đã xong tới gần. Ông Minh hiện ra, đường kính mấy chục mét màu xanh hình cầu đột phá sáng ngang, đem đại điện đều cho chọc cái lỗ thủng. Theo hình cầu mở rộng, từng đầu màu trắng gió mang cắt xẻ lấy chiến trường, đem chút kia cự đại trụ đứng chặn ngang cắt đứt, cột đá ngã xuống đất, ầm ầm nổ vang chấn lung phát hội. Nhìn trước mắt một màn này, giáo mâu trong lòng nhịn không được nhớ lại đã từng chút kia hài tử. Kia nắm chặt nắm tay đều bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, liền như vậy kết thúc mà. Kia đương nhiên là không có khả năng. Siêu một tiếng, theo đạo mẹ kinh ngạc dưới ánh mắt, một đạo kia đỏ đột phá cự đại gió đoàn, theo sau. DFFR. Máu tươi tại trước mắt tách mở, kia nắm chặt nắm tay cũng tùy theo bùng ra, xem cắm ở bộ ngực vị trí huyết nhận, giáo mâu cảm giác được bản thân sinh mệnh đang tại trôi qua. Theo ký chủ sắp chết, xung quanh phong nguyên tố không cách nào lại duy trì đi xuống, trong chớp mắt nghiền nát thành từng điểm tinh quang hóa vì gió mát đi xa. Giáo mẫu nhìn chằm chằm trước mắt dao găm, đến từ vực sâu lực lượng đang tại ăn mòn linh hồn của nàng, phai mở nàng ý chí, liền thân thể đều tại suy biến. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, giáo mẫu ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đi tới Sạ Dị En. Người sau lúc này trừ ra có chút nhếch nhác, dường như vừa mới phong nguyên tố tụ tập, cũng không có cho hắn mang đến cái gì phiền toái. Hai người đối mặt, giáo mẫu lộ ra lưu luyến ánh mắt, duỗi tay mò hướng Sạ Dị En gò má. Mà Sạ Dị En lui về phía sau một bước né tránh đối phương vút về, chỉ cho giáo mẫu lưu lại băng giá ánh mắt. Giáo mẫu thấy thế sau trong mắt quang minh triệt để tiêu tán, kia rỗi ra đi tay cũng vô lực rủ xuống, thân thể cũng tùy theo ngã xuống. Chỉ có điều lúc này đây, Sạ Dị En cũng không có tránh, mà là ôm lấy đối phương thi thể thật lâu không rời. Đã cảm nhận đến đối phương dấu hiệu sự sống triệt để tan biến, Sạ Dị En nỉ nó nói, yên nghỉ nha. Ngươi sẽ không cho rằng liền như vậy kết thúc nha. Theo Khương Đại Long âm thanh vang lên, đánh thức còn đang ở bi thống trong Sạ Dị En. Đem giáo mẫu thi thể đặt ngang trên mặt đất, Sạ Dị En trái phải nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Chỉ thấy không biết khi nào, trong đại điện xó xỉnh trong hiện ra đạo đạo bóng đen như mực nước như vậy nhấp nhô bất định. Chút kia bóng đen chớp mắt đánh út, bất quá bọn hắn mục tiêu không phải Sạ Dị En, mà là trực tiếp rút đi giáo mẫu linh hồn. Xem cảnh này Sạ Dị En tức khắc kinh hãi, rút ra vực sâu dao găm liền chuẩn bị tác chiến. Nhưng là, xem kia bóng đen còn là tụ tập, kia khủng bố lực lượng để Sạ Dị En lâm vào chấn kinh, loại này khí tức, quả thực có thể so sánh với lúc trước tại Cương Thiết Thành làm ác lý ngang đại ca. Thế nào sẽ? Xem kia ngưng tụ thành tuần tra giả khổng lồ quái vật, Sạ Dị En không hiểu đến cùng phát sinh chuyện gì, rõ ràng chút kia tuần tra giả đã bị hắn tiêu diệt rồi. Mà Khương Dương đầu tiên là thu về số 55 tự nhiên lực lượng, lập tức cho ra đáp án, cái này là đến từ mấy trăm năm đoán nghiệm tích lũy, chút kia chết tại đây chỗ trang viên bọn nhỏ dường như rất không cam lòng a biến dị tuần tra giả ngưng tụ thành hình, lúc này nó bộ dáng càng thêm dữ tợn khủng bố, vô số cục chân tay cấu thành thân thể, rậm rạp chẳng chịt huyết nhãn che kín toàn thân, gông xiềng giam cầm cái cổ, xích sắt quấn quanh ở thân thể. Xem trước mắt cái này dương nhanh múa vút quái vật, Sạ Dị En cả kinh nói, lão bản, cái này có chút khoa trương rồi nha. Khương Dương đi dạo đi đến Sạ Dị En bên cạnh, lập tức nhẹ nhàng cầm lên đối phương vác ở sau lưng vi ô lông. Còn tốt, nếu như ngươi không cần kia phá dao găm đâm chết nàng, đồ chơi này nói không chừng còn không có mạnh như vậy. Nghe được nhà mình lão bản đặt nào nói mát, xa gì ẻn đã hết trôi nói rồi, không phải lão bản, chúng ta hiện tại là nên chạy trốn còn là động thủ a. Ngay tại xa gì ẻn nghĩ còn muốn hỏi Khương Dương cần xử lý như thế nào quái vật thời điểm, quái vật kia đột nhiên động rồi. Chỉ thấy nó một cái bước sắc đột nhiên tránh thoát xích sắt trói buộc, chớp mắt đâm về xa gì ẻn. Nhanh, quá nhanh, bản thân liền phát động dao găm năng lực đều đến không kịp. Hô mạnh mẽ gió bao cuốn sạch hết thể đại điện, để xa gì ẻn áo bào cùng tóc đi theo điên cuồng vũ động, xem đứng ở trong mắt trước cự đại bước sắc, xa gì ẻn sợ ngây người. Cùng lúc đó, Du Dương vi ô lông tiếng vang vọng tại bên hai, chỉ thấy Khương Dương nhắm chặt hai mắt hồi ức lấy trong đầu tấm kia khúc phổ. Theo dây cung đàn cùng dây đàn tiếp xúc, huyền chuyển êm thai âm phù nhảy về phía trước tại đầu ngón tay, tàn phá trong đại điện tuy bị hoàng hôn ném bỏ, nhưng lại uy nguyên cảm nhận được đến ấm áp. Kia khổng lồ quái vật sồn trên mặt đất, toàn thân cao thấp con mắt đều tại nhìn chằm chằm Khương Dương. Nhìn chằm chằm kia đứng ở tàn tích trình diễn tấu hắn, cái này là bọn họ đàn, diễn tấu lấy mâu thân chô soạn nhạc giai điệu. Có lẽ Lý Vô Nại huynh muội để giáo mẫu cảm nhận đến mạo phạm, nhưng tại kia về sau, nàng tự mình soạn nhạc một đầu khúc. Có lẽ là hy vọng thừa ra hải tử có ai sẽ thích violon, nàng có thể tự mình giáo sư nha. Nhưng đáng tiếc, theo huynh muội hai người tử vong, thừa ra bọn nhỏ cũng không dám nữa chạm cùng âm nhạc tương quan đồ vật, mà bài này giai điệu cũng vĩnh viễn lưu tại mật thất. Thế gian này có cái gì so với người thân ở giữa tâm ý không cách nào truyền đạt còn muốn đáng buồn. Theo kia tiếng đàn quen quẩn, đến từ xạ gì ẻn khúc nhạc cầu siêu cũng theo vang lên, trấn an chút này bị thống khổ chỗ tra tấn linh hồn. Tuần tra giả bỏ xuống bước sắc, gông xiềng nghiền nát, xiềng xích vỡ vụn, cái này trăm năm nghìn năm đến hội tụ ám nghiệm, lúc này hóa vì đẩy trời bạch quang bay về phía bầu trời. Linh hồn thông qua đại điện nóc nhà lỗ rách đi xa, nhìn kia lấp lánh như vàng bầu trời, xa gì ẻn tựa như thấy được bọn hắn khi còn sống hình dạng. Lý Bô Nách, nàng ca ca, vô số hài tử, còn có giáo mẫu thân ảnh. Tiếng đàn đình chỉ. Khương Dương nhìn chút kia bạch quang đưa ra vi ô lông, chỉ thấy kia vi ô lông biến thành bụi bặm, cũng theo bọn họ linh hồn đi xa. Xa gì ẻn mân lấy môi mục đưa bọn hắn rời đi, trong nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Có cái gì cách nghĩ? Nghe được Khương Dương hỏi thăm, xa gì ẻn thấp giọng nói, ta không nghĩ lại nhìn đến việc này phát sinh, ta muốn trở thành quang minh thần quan. Khương Dương nghe vậy cầm thủ trượng, kính độc nhãn xuống là kia cơ trí ánh mắt. Bùm. Quang minh thần điện làm việc, không muốn chết tức khắc đầu hàng. Giáp dẫn đầu đại đội nhân mã phá cửa mà vào, chỉ là ý tưởng ở trong người không có xuất hiện, thay vào đó đương nhiên là một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh. Khương Dương đứng ở tàn tích bên trên, chống thủ trượng cười xem đối phương, kia cao mũ giả chặn hắn con mắt, làm cho người ta xem không hiểu ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Đứng ở Khương Dương bên cạnh xạ gì ẻn mặc dù có chút biết nhát, nhưng này kiên định ánh mắt để giáp cảm thấy trong lòng không hợp. Đối mặt đứng ở tàn tích cung điện trong hai cái quái nhân, giáp mày nhăn lại, các ngươi không đợi giáp đem nói hết lời, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một gã thánh đồ. Giáp tập trung nhìn vào, nguyên lai là bản thân thân tín. Kia giáp thân tín bước nhanh đi đến hắn bên cạnh, tiếp đó lặng yên tại giáp bên thai nói ra, không tốt, nói vụn quảng trường đám kia khốn kiếp bắt được hải tử cũng không có đưa đến dự định vị trí. Vừa nghe lời này, giáp chớp mắt đồng tử thu nhỏ lại, làm sao có thể, kia đưa đi nào? Thân tín nhìn về phía nơi xa Khương Đại Long, tiếp đó thấp giọng hồi đáp, toàn bộ đưa đi Đại Long nông trường. Trải qua thân tín một phen giảng giải, giáp cũng xem rõ ràng ngọn nguồn ngóc ngách, hơn nữa biết rõ trước mắt cái kia tràn ngập quý tộc khí chất Khương Dương chính là Đại Long nông trường lão bản. Cảm giác được sự tình đã thoát ly bản thân khống chế, nhưng giáp cảm giác bản thân còn có cơ hội, chỉ cần hắn lên án Khương Dương cùng giáo mẫu là một đám, vậy liền có thể hoàn mỹ giải quyết tất cả những thứ này. Đang lúc giáp cảm thấy kế hoạch của chính mình không chê vào đâu được lúc, sau lưng đột nhiên phát sinh sao động, cảm thấy kỳ quái giáp quay đầu lại, vừa nghĩ răn dạy thủ hạ hai câu, nhưng hắn lại thấy được một cái quen thuộc mặt. Tu đại nhân. Không ngờ vậy mà trọng tài thần điện tu hội lại tới đây, giáp sợ tới mức kia thật là mặt cắt không còn giọt máu. Mà tu không có phản ứng trước mắt ra hỏa này, chỉ là chỉ lo chính mình dẫn người tiếp quản hiện trường. Mà giáp thấy thế rất thức thời thối lui đến xó xỉnh, không còn dám giọng khách gát giọng chủ chơi trí không bật. Tu nhìn về phía Khương Dương, lập tức cười nói, xem ra chỉ điều cùng ta nói thời gian còn là chậm a. Khương Dương rối tay gõ gõ mũ dạng, lộ ra hiền lành mỉm cười nói, vừa đúng lúc. Kế hoạch của chính mình xem ra đã hoàn mỹ thu con kia. Chương 578, náo nhiệt nông trường chương 578. Náo nhiệt nông trường nhận lãnh xếp hàng, phía sau không cần chen, bản nông trường cung cấp băng ghế cờ màu thuê phục vụ, càng có ngày hè đồ buôn bán. Trải qua một ngày bận rộn, nói vụn quảng trường nhân khẩu buôn bán sản nghiệp triệt để bị phá hủy, hơn nữa Khương Dương rất là vui vẻ ở đằng kia chọc cờ. Từ nay về sau nói vụn quảng trường chính là hắn Khương Đại Long địa bàn, hơn nữa bây giờ đã đổi tên là chợ nông dân. Cùng lúc đó, chút kia bị lừa bán bọn nhỏ cũng nên đón bản thân cha mẹ, chỉ có điều, nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, Khương Đại Long đẩy đẩy kính đen, cười hì hì xem đám gia hỏa kia tại nông trường tiểu phí. Bởi vì giáo mẫu một lần cuối cùng không hạn chế lừa bán, dẫn đến trong thành nhóm lớn quý tộc phú thương hải tử bị ngoặt chạy, bây giờ muốn tiếp hồi chút này hải tử, chỉ có thể đến Đại Long nông trường nhận lãnh. Đương nhiên, có chút trọng tài thần điện đọc sách, Khương Dương cũng không có trở thành tên buôn người đồng lõa, ngược lại trở thành đả kích tội ác chính phái nhân sĩ. Mà xạ gì ẻn cũng mượn nhờ lần này cơ hội, thành công thực hiện danh vọng marketing, nghĩ đến sau này trở thành quang minh thần quan cũng sẽ không quá nhiều chỉ trích. Đáng giận, thế nào nhiều người như vậy? Đúng vậy, đám kia khốn kiếp trọng tài kỵ sĩ, vì cái gì không đem nhà ta bảo bối tự mình đuổi về đến? Ta muốn trách cứ bọn hắn. Các quý tộc nhà dánh lấy trọng tài kỵ sĩ không chịu trách nhiệm, nhưng cũng chỉ có thể tại ngoài miệng nói một chút. Bởi vì Khương Đại Long một loạt tao thao tác, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể tự mình đến hiện trường nhận lãnh hài tử. Hôm nay giữa trưa ánh nắng rất là gắt, bất đắc dĩ bên dưới, các quý tộc tới tấp bắt đầu mua sắm kia giá trên trời ngày hè đồ uống, chỉ vì để bản thân dễ chịu một chút. Bọn nhỏ nhận lãnh thủ tục rất là rườm rà, cái này cũng dẫn đến đại đa số người vừa đứng chính là một buổi sáng, luôn chiều từ bé bọn hắn chỉ cảm thấy chân đều đã tê rồi. Tên họ, địa chỉ, tài sản tin tức, hài tử tin tức. Mẹ, vì cái gì muốn tài sản tin tức? Đang tại giải quyết thủ tục quý tộc rất là ngây dại, hắn không phải là tới lĩnh cái hài tử à? Thế nào còn muốn đem của cải để lộ ra đến? Mà làm ghi chép hộ vệ nhất miệng, hắn nào biết được Khương Đại Long muốn chút này tin tức làm gì, dù sao hắn chỉ là dựa theo lão bản chỉ thị làm việc. Không cho. Vậy không cho nhận lãnh, tóm lại liền một câu, tin tức không giống. Xử lý thủ tục quý tộc rõ ràng là không nghĩ bạo lộ gia sản, ta có thể không cho à? Không được, vạn nhất ngươi là cái tên buôn người đâu? Nghe nói như thế, quý tộc lúc ấy liền tức giận, ta là tên buôn người. Ngươi xem ta xuyên chút này, ta sẽ là tên buôn người. Kéo kéo trên người hoa lệ vật phẩm trang sức, kia quý tộc lại chỉ nơi xa bản thân kia tội nghiệp đáng thương con trai, đã thế, con trai ta ngay tại kia, hắn còn có thể không tiếp thu ta cái này cha ruột. Nghe nói như thế hộ vệ gõ gõ bàn nói, vậy cũng không nhất định, hài tử là theo mẹ trong bụng đi ra ta biết, nhưng ngươi có hay không cổ phần vậy liền có chờ bàn bạc rồi. Lời này vừa nói ra, quý tộc lập tức kéo qua bên cạnh phu nhân, hai mẹ hắn cũng ở, phu nhân ngươi nói ta phải hay không hài cha hắn. Bị kéo qua đến quý tộc phụ nhân đầu tiên là ho khan hai tiếng, tiếp đó gật gật đầu tỏ vẻ hẳn là kém không nhiều. Thấy phu nhân gật đầu, kia quý tộc lập tức đập lên bàn, xem đi, còn không mau điểm đem con trai ta giao ra đây. Hộ vệ thấy thế đảo ngáy hai đóa, rất là coi rẻ nói ra, tên họ, địa chỉ, tài sản tin tức, hài tử tin tức. Nghe nói như thế quý tộc đã giận không kèm được, nghĩ hắn đường đường quý tộc nam tước, lại bị một gã nông phu cho làm khó dễ. Hắn là con trai ta, ta là cha hắn, đây là mẹ hắn. Mặt đối trước mắt cái này quý tộc giống giận, hộ vệ nheo mắt khinh thường nói, như vậy xin hỏi, ngươi thế nào chứng minh, ngươi là chính ngươi? Ngươi thế nào chứng minh ngươi là chính ngươi? Câu nói này tại quý tộc trong đầu không ngừng tiếng vọng, có như vậy trong phút chốc, hắn đều nảy sinh đối với tự mình nhận thức là hướng. Tốt ở sau người chút kia quý tộc không có cho hắn tự hỏi cái này tràn ngập tính triết học lý luận cơ hội, mà là bắt đầu thúc giục lên. Cái này trung tâm buổi trưa còn lãng phí mọi người thời gian, ngươi phải hay không muốn chết? Vặt vanh nam tước, cho ta nhanh lên. Theo sau lưng chúng nhiều đại lao thúc giục, quý tộc nam tước cuối cùng đem cái người tin tức bàn giao cái rõ ràng. Cứ như vậy, Khương Đại Long lại đạt được một phần kỹ càng cái người tin tức tư liệu, chờ công hãm hoàn thành thời điểm, hoặc là cần thiết nào đó tại nguyên thời điểm, hắn có thể lập tức khóa cứng mục tiêu. Trải qua thời gian dài tàn phá, không hề cá nhân tin tức bảo vệ để phòng các quý tộc hết thảy bàn giao cái rõ ràng. Mà người khởi xướng Khương Đại Long toàn bộ hành trình nằm ở ô che nắng xuống, yên tĩnh thưởng thức nhóm này quý tộc kia phát điên bộ dáng. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã có hơn nửa quý tộc rời đi lớn nông trường. Thừa ra chút này đều là loại kia không lên được mặt bàn quý tộc nhỏ, hoặc là tiểu thương nhân. Đối với cái này Khương Dương cũng không tính toán lại nhìn đi xuống, chuẩn bị đi tìm xem có hay không bị cảm nắng cừu non, tử tế đổ khao bản thân một chút. Chỉ là không đợi Khương Đại Long theo ghế nằm bên trên đứng dậy, một gã hộ vệ liền đội đội vàng vàng chạy đi qua. Hộ vệ đi đến Khương Dương bên cạnh, rất là cẩn thận chỉ nơi xa đang tại giải quyết thủ tục vợ chồng tổ hai người, lão bản có tình huống. Khương Đại Long đẩy ra kính đen nhìn đi qua, thế nào? Là ạp dịu cha mẹ nuôi. Lời này vừa nói ra, Khương Đại Long chớp mắt liền tinh thần tỉnh táo, vạn bạn không ngờ tới cái này hai cái gian trá ác đồ hài tử cũng bị nắm rồi. Hai người bọn họ hài tử đâu? Lúc ấy vừa đưa tới thời điểm đã bị ạp dịu mang đi, hiện tại hẳn là đang tại cùng ạp dịu chăn dê. Nghe nói như thế, Khương Dương lần nữa mang lên kính đen, đập đập bản thân bãi biển trang phục bình thường liền đi tới. Nơi xa lập tức liền muốn làm xong thủ tục gian ác tổ hai người còn không biết, bản thân rất nhanh liền muốn xối quẩy rồi. Mắt thấy trước mặt hộ vệ liền muốn đóng dấu cho đi, đã có thể ở phía sau. Chờ một chút. Nghe được Khương Đại Long âm thanh, mọi người lập tức ngẩng đầu xem đi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Khương Dương đuổi đi hộ vệ bản thân ngồi ở băng ghế bên trên. Quạt kẹt một tiếng, kia bằng gỗ băng ghế chớp mắt giãn nước, thừa nhận rồi nó cái này tuổi tác vốn không nên thừa nhận sức nặng. Hai vị thế nào xưng hô? Vợ chồng hai người xem trước mắt cái này xuyên màu sắc rực rỡ tóc đỏ thiếu niên, không biết đối phương là gì lai lịch. Nhưng dưới mắt quan trọng nhất còn là nhanh điểm đem con gái tiếp trở về, chỉ thấy kia Âu phục dày da nam nhân dẫn đầu mở miệng, ta kêu Môn Khánh. Ta là Kim Liên. Nghe thế hai người có tên chữ, Khương Dương không khỏi long thân chấn động, khá lắm, còn là hai lịch sử danh nhân. Mắt nhìn trên bàn báo cáo, Khương Dương ho khan hai tiếng tỏ vẻ, khu khụ, hai vị cậu nam nữ, ách, ý ta là hai vị à, các ngươi con gái ra điểm nhỏ tình huống. Làm sao vậy? Tên là Môn Khánh nam nhân xúc động đứng lên, rất sợ bản thân con gái xuất hiện ngoài ý muốn. Mà Khương Dương nâng nâng tay tỏ vẻ không cần xúc động, theo sau chậm chậm nói ra, sự tình là như vậy, ạp dịu các ngươi nhận thức à? Lời này vừa nói ra, cậu nam nữ chớp mắt đồng tử run rẩy, tựa như nghe được cái gì quá ghê gớm tin tức. Kim Liên càng là vô ý thức buột miệng nói ra, nàng vẫn còn sống. Ý thức đến bản thân nói lỡ, Kim Liên vội vàng nhắm lại miệng, rất sợ nói lộ ra chút cái gì. Mà Khương Dương đối với cái này chỉ là cười cười, tiếp đó cầm lên hai người điền báo cáo, theo ta được biết, các ngươi cái này phía trên chỗ điền gia sản, tại pháp luật cấp độ bên trên nói đều thuộc về ạp dịu tiểu thư. Là như vậy, ta là ạp dịu người giám hộ. Môn Khánh tỏ vẻ bản thân thân là cha nuôi, tại ạp dịu trưởng thành trước chút này gia sản đều thuộc về hắn đến chi phối. Nghe nói như thế Khương Đại Long rất là coi rẻ đem báo cáo quăng tại trên bàn, cho nên nói à, chút này tài sản cũng không thể chứng minh thân phận của ngươi, xét đến cùng cái này còn là ạp dịu tài sản. Môn Khánh nghe vậy chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng, loáng thoáng ý thức đến không tốt chuyện sắp phát sinh. Quả như dự đoán, chỉ thấy Khương Dương mặt mỉm cười nói ra, nói một cách khác, nếu như muốn chứng minh bản thân thân phận, ngươi trước tiên muốn đạt được một phần áp dịu chứng minh, để nàng chứng minh ngươi đích xác là người giám hộ thân phận. Khương Dương thu hồi mặt cười thấp giọng nói, thân là ký sinh trùng liền nỗ lực đi lấy lòng ký chủ nha. Không còn quan sát mặt đen kịt cậu nam nữ, Khương Dương đứng dậy rời đi, chỉ để lại kia đã bị hắn ngồi thoái ghế dựa. Như đã cậu nam nữ ưa thích chơi xáo lộ, vậy rất khéo hắn Khương Đại Long cũng ưa thích chơi bộ này. Không phải nghĩ hợp lý hợp pháp xâm hại áp dịu gia sản à, như vậy hiện tại trước hết hợp lý hợp pháp nghĩ biện pháp tiếp hồi bản thân con gái nha. Rời đi lĩnh nhận phòng làm việc, Khương Đại Long đón gió nhẹ, đi đến nông trường phía sau thảo nguyên. Ở trong này tìm được rồi chính dưới tảng cây nghỉ ngơi áp dịu, cùng lúc đó, Khương Dương còn thấy được một cái chính cưới con lừa vừa đi vừa về chạy vội nhóc lọ ly. Chú ý tới Khương Dương đến rồi, kia thật là vạn vật đều tĩnh, bách thu thần phục, bất kể là đàn cừu còn là con lừa đều sợ tới mức không còn dám nhúc nhích. Nghe được con lừa hít dài, Khương Dương liếc mắt đối phương, cái này lừa có chút đồ vật a. Áp dịu nghe vậy mà người, làm sao vậy? Ý ta là nó nhìn thấy ta còn có thể kêu to hai tiếng. Khương Dương biết rõ, kia lừa bây giờ còn không có bị cẩu bá thiên đoạt xá, lúc này tên này có thể kháng trụ long uy gào gào vài tiếng, thực đúng là khó được. Áp dịu đối với cái này không rõ ý kiến, nhưng nàng càng để ý là Khương Đại Long tìm mục đích của chính mình, lão bản là muốn xem có hay không cựu bị cảm nắng. Khu khu, chuyện này đợi chút bàn lại, ta là tới thông chi ngươi một sự kiện đem cha mẹ nuôi chuyện cùng Áp dịu nói một lần, hơn nữa Khương Dương muốn nghe xem đối phương cách nhìn. Mà Áp dịu cho ra trả lời là, kỳ thật ngài hẳn là không thích nhìn thấy hài tử cùng cha mẹ chia lìa chẳng cảnh, dù sao ngươi vừa giải quyết xong nói vụn quảng trường chuyện. Cho nên kia, nhiều ngày như vậy ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết không có a? Biết rõ Khương Dương đây là cho nàng ra nan đề, Áp dịu đối với cái này hồi đáp, đem hài tử trước đưa trở về nhà, dù sao ta càng ưa thích giết người chu tâm. Chương 579, tín ngưỡng thần quan. Chương 579, tín ngưỡng thần quan. Người xấu sở dĩ là người xấu, bởi vì lương tri thiếu thốn. Tại Áp dịu xem ra, nếu như mượn cớ đem bọn hắn hài tử ở lại nông trường, sẽ chỉ làm bản thân nhận đến lương tri bên trên khiển trách, cái này thuần túy là tại tra tấn bản thân. Nếu có một loại biện pháp có thể để kia hai vị này cũng cảm nhận đến cái gì kêu ấy nấy, cái gì kêu nhục nhã kia mới là chân chính chế tài. Muốn cho người xấu này sinh cảm giác ấy nấy nghe đến là thiên phương dạ đàm, nhưng Áp dịu bây giờ ngược lại có cái biện pháp. Đối phương không là muốn nàng ra sản à, muốn thành làm người xuất chúng. Vậy cho hắn. Nhưng mà, làm cái này kia hai người rõ ràng nhận thức đến, bọn hắn kia cái gọi là ước mơ chỉ có điều là lâu đài trên không, như dòi bỏ sơi tái thịt nháo như vậy không chịu đổi lúc. Bọn hắn sẽ nghi ngờ tự mình, phủ định đi qua hết thể nỗ lực, tự hỏi vì mấy thứ này có đáng giá hay không đến bọn hắn trả giá, từ đó bọn hắn cuộc đời liền chỉ còn lại có thống khổ. Vì thế Áp dịu đã liên lạc ló đi ạ gia tộc, hơn nữa tại gần nhất liền chuẩn bị trả giá hành động. Khương Dương đang nghe xong Áp dịu kế hoạch sau gật gật đầu, còn được nha, liền tương đương với trò chơi bị lửa khắc sau tỉnh táo lại loại kia tâm tình à. Liếc mắt nơi xa đang tại cùng con lửa khoan khoái chơi đùa nhóc lọ ly, Khương Dương tỏ vẻ, kia cứ như vậy, chính ngươi xử lý. Như đã Áp dịu đã có báo thù tính toán, kia Khương Dương cũng không chuẩn bị lại hỏi nhiều cái gì. Dưới mắt thánh điện quang minh thần quan hải tuyển sắp bắt đầu, hắn còn phải mang theo xạ gì ẻn đi dự thi đâu. Cáo biệt Áp dịu, Khương Dương bước nhanh đi đến nông trường ký túc xá, nhanh như chớp liền tan biến tại thảo nguyên. Nhìn kia đi xa quần quần khói đặc, nhóc lọ lì cưỡi con lửa thán phục nói, đây là ai thuộc cấp, lại như thế dũng mãnh. Tốc độ này quả thực so với cái này lửa nhỏ xung phong còn muốn lợi hại, đập đập dưới háng lửa đầu, lọ lì xua đuổi lấy nó đi tới Áp dịu bên cạnh. Xem chính dưới tảng cây nghỉ ngơi tỉ tỉ, nhóc lọ lì kêu gọi nói, tỉ tỉ, người nọ là ai nha? Là nhà này nông trường lão bản, ngươi xuống đến, cha mẹ ngươi tới đón ngươi rồi. Nghe được ba ba ma ma đến rồi, lọ lì lập tức ôm ấp ở lửa đầu, không cần, ba mẹ nào có con lửa thú vị. Thấy đối phương không nguyện ý xuống đến, Áp dịu không khỏi cảm thấy một ít bất đắc dĩ. Nhưng còn may, tại Áp dịu một phen miệng đắng lưỡi đau xuống, nhóc lọ lì cuối cùng vẫn lựa chọn trở về gia đình. Bất quá trước khi đi thời điểm, nàng đem đuổi cừu con lửa cho cưới đi rồi. Đối với cái này Áp dịu chỉ có thể lại đi một chuyến lọ đi ạ gia tộc, xem có hay không phù hợp cỡ lớn động vật dùng đến đuổi cừu. Trước đem đàn cừu xua đuổi vào hàng rào trong, Áp dịu thu thập bọc hành lý lần nữa xuất phát. Tới gần nông trường cửa lớn thời điểm, Áp dịu thấy được Khương Dương cùng Sạ Dị ẻn. Chỉ thấy cái này hai người mặc bãi cắt sáo trang, mang theo kính đen, một bộ rất là tiêu sái bộ dáng. Chú ý tới Áp dịu ở cạnh gần, Khương Dương đẩy đẩy kính đen nói, phải hay không có cừu bị cảm nắng? Áp dịu, Sạ Dị ẻn học Khương Dương động tác tỏ vẻ, khẳng định là có cừu bị cảm nắng rồi. Hai người kẻ sướng người họa giữa cũng đã đem nào đó cừu non cho phán tử hình, đối với cái này Áp dịu chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng hôm qua Sạ Dị ẻn còn tốt, thế nào đi mấy chuyến ngói vụn quảng trường liền cùng Khương Đại Long học hư rồi kia. Cùng hai người nói rõ mục đích đến sau, mọi người bước trên đi đến lọ đi ạ gia tộc con đường. Tại nông trường ở nhiều ngày như vậy, cũng không biết phệ lì nạ các nàng như thế nào rồi. Nghĩ đến đây Khương Đại Long không khỏi liên tưởng đến Lý Ngang tiểu tử này. Sạ Dị ẻn a, làm sao vậy lão bản? Nghe được Khương Dương kêu gọi, Sạ Dị ẻn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Mà Khương Dương tháo xuống kính đen thấp giọng hỏi, làm quan minh thần quan sau ngươi chỗ muốn đối mặt chút kia, đã chuẩn bị sẵn sàng à? Đã rõ ràng nhận thức đến thánh điện là thứ gì, Sạ Dị ẻn gật gật đầu. Xem nơi xa trời xanh mây trắng, Sạ Dị ẻn lặng lẽ nắm chặt nắm tay trả lời nói, ta sẽ thay đổi tất cả những thứ này. Vậy ngươi nói, Lý Ngang vì cái gì sẽ như thế bình tĩnh? Sạ Dị ẻn nghe vậy sau ngẩn người, đối với vấn đề này hắn cũng không phải hiểu lắm. Có lẽ chỉ có chờ bản thân đi đến thánh điện, tận mắt thấy đối phương sau mới có đáp án nha. Thấy Sạ Dị ẻn cũng không biết đáp án, Khương Dương cười cười tỏ vẻ, như vậy, đến thánh điện sau giúp ta tử tế giám thị hắn. Ừ, xạ gì ẹn gật đầu ứng xuống chuyện này, cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ điều tra rõ ràng Lý Ngang gần nhất đang làm gì. Mọi người tăng nhanh bước chân, truy tìm lấy phía Nam Thiên Cảnh mà đi. Mà cùng lúc đó, cùng bọn họ đồng dạng ngưỡng vọng bầu trời, không ngừng một người. Gió phương Nam hơi phủ, nhấc lên bên cửa sổ lụa trắng, chung gió phát ra thanh thúy tiếng vang, một sợi nhiệt khí xoay quanh mà qua, cùng gió cùng múa. Chén trà trong phản chiếu lấy thiếu nữ thân ảnh, trong mắt màu bạc nhìn phương Nam chân trời kia đóa mây trắng. Ngồi ở trắng loan băng ghế bên trên, An Nhi đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở bình hoa bên. Còn là người nơi này bàn công tầm nhìn càng tốt. Quay đầu nhìn về phía đang tại làm việc Lý Ngang, An Nhi mặt mang ý cười nói đến đây chút không đến nơi đến chốn lời nói. Lý Ngang thu hồi nhìn về phía phương Nam tầm mắt, lập tức thấp giọng nỉ nó nói, tìm ta có việc à? Đứng lên, An Nhi đi đến ban công hàng rào bên, triển khai hai tay tận tình hưởng thụ tự nhiên. Gió ngừng xa dừng lại, bên hai tiếng chuông gió quy về bình tĩnh. An Nhi bỏ xuống cánh tay xoay người lại lưng tựa hàng rào, nói vụn quảng trường chuyện giải quyết xong rồi. Nghe nói như thế, Lý Ngang đang tại phê chữa văn kiện tay hơi hơi dừng lại, lập tức gật gật đầu, ừ không trở lại à? Vấn đề này Lý Ngang không nghĩ trả lời, không trở về chuyện này cùng An Nhi không có vấn đề gì, hắn cũng không muốn nói. Thấy Lý Ngang không hồi lời, An Nhi duỗi tay đem tóc mai sợi tóc vuốt đến sau tai, cái này không thể được này, thân là cấp trên có thể nào không quan tâm bản thân cấp dưới? Vị yêu thất nhạc giả hẳn là có đã dạy ngươi chút này nha. Bút máy đứt đoạn, Lý Ngang trong mắt hiện lên ngập trời sát ý, cảm giác được Lý Ngang kia tràn ngập ác ý khí tức, An Nhi trước sau như một duy trì nụ cười, ta nói không đúng à? Ngay tại hiện trường bầu không khí xuống tới băng điểm lúc, phòng làm việc cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Nghe kia thùng 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 tiếng đập cửa, Lý Ngang thấp giọng nỉ non, tiến đến. Quẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy không cất bước đi vào phòng làm việc. Thần quan đại nhân đây là theo trọng tài thần điện bên kia cầm về đến tư liệu. Không cất bước đi đến trước bàn giấy, đem theo tu bên kia đơn xin tình báo giao cho Lý Ngang. Đứng ở ban công bên trên, An Nhi cười xem không, nàng đối với cái này lão luyện nữ nhân còn là rất có hảo cảm. Cảm giác được An Nhi tầm mắt, xe chạy không thân mặt đối với đối phương, An Nhi đại nhân dường như lập tức liền muốn bắt đầu quang minh thần quan tranh cử, ngài không đi chuẩn bị thực không có vấn đề ạ. Nghe nói như thế, An Nhi mặt mỉm cười, rất là hẳn hoi trả lời nói, đã làm thỏa đáng kia, đa tạ quan tâm. Nàng dường như hoàn toàn không có ý thức đến không lời có ý khác, An Nhi nụ cười tại không mắt bên trong lại như vậy giả tạo. Nhớ lại vĩnh dạ cùng chính mình nói chuyện, tay không chỉ run nhẹ nhẹ, nội tâm dường như rất không bình tĩnh. Thế nào không thánh đồ? Là thân thể không thoải mái à? Ách, không có, không có, chỉ là xem đã có quan ngói vụn quảng trường ghi lại có chút chấn kinh mà thôi. Đối mặt An Nhi, không khí chàng dần dần sói mòn, ánh mắt đều trở nên loe trốn đi. Mà An Nhi nghe vậy nâng chung trà lên nhấp nhẹ một cái, không quá có thể lý giải ngươi chấn kinh cái gì, là giáo hoàng mệnh lệnh à? Công nhân nghi vấn giáo hoàng, phòng trừng cũng liền An Nhi có thể làm được chuyện này rồi. Không không lên ngôn ngữ mà là nhìn về phía Lý Ngang. Người sau tựa hồ đối với An Nhi có thể nói ra loại này lời cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hờ hững đáp lại nói, chấn kinh quang minh giả dối, thánh điện cổ hủ đối ngoại tuyên bố quang minh, nhưng lại liền bản thân tội ác cũng không dám nhìn thẳng. An Nhi nghe xong Lý Ngang giảng giải gật gật đầu, thế này à? Bỏ xuống chén trà, An Nhi cất bước đi về hướng cửa lớn, ta muốn đi tìm Phệ Ly Nạ tỷ tỷ uống trà, ngươi muốn cùng đi à? Không đi. Thấy Lý Ngang từ chối, An Nhi cũng không có sinh khí, mà là cười hì hì rời đi phòng làm việc. Theo An Nhi rời đi, không tựa như chút được gánh nặng giống như thở ra một hơi. Mà Lý Ngang đối với cái này dương mắt nhìn về phía đối phương, ngươi dường như tại sợ hãi nàng. Nghe nói như thế, không đội vàng quát tay, thế nào sẽ, ta chỉ là cảm thấy An Nhi đại nhân rất lợi hại, rất tính ngưỡng nàng. Rồi tay lôi kéo bản thân mũ lính, không tại hết sức gần giấu bản thân ánh mắt. Mà Lý Ngang đối với cái này chỉ hỏi ra một vấn đề, nếu như chỉ là điều tra ngói vụn quảng trường hồ sơ hẳn là không dùng được thời gian dài như vậy nha. Không lúc trước tại bị vĩnh giả trị liệu hoàn tất sau sẽ trở lại báo danh, mà Lý Ngang để nàng đi một chuyến trọng tài thần điện bên kia đơn xin tư liệu, rõ ràng là một buổi sáng chuyện, có thể không bây giờ mới trở về. Còn đến không đang làm gì Lý Ngang không nghĩ nhiều quản, nhưng có một việc hắn nhất định phải muốn nói rõ, thì phải là cách xa nàng điểm, không phải vậy sẽ chết. Nghe xong Lý Ngang khuyên răn, không gật gật đầu lập tức lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Đóng lên phòng làm việc cửa phòng, không tâm sự nặng nề, đã có thể tại cái thời điểm. Đương 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 đương. T. Xem xuất hiện đột ngột tại bản thân trước mặt An Nhi, không sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vô ý thức lấy tay che bộ ngực. Mà An Nhi mang theo mặt cười, rất là nghi hoặc hỏi rằng, ngươi dường như không phải rất có thể tiếp nhận ta đưa cho ngươi kinh hỉ nha. Nghe nói như thế không sắc mặt lúng túng, nàng thầm nghĩ nói đây là tình khiết kinh hãi, cùng kinh hỉ nửa mao tiền quan hệ đều không có. An Nhi đại nhân mời ngài tự trọng. Há xin lỗi, như vậy lần sau gặp lại nha. An Nhi gật gật đầu tỏ vẻ thật có lỗi, lập tức xoay người rời đi hành lang. Không mắt thấy đối phương rời đi bóng lưng, trên mặt không khỏi mang lên một ít nghi hoặc. Gia hỏa này, nhớ lại vài ngày trước cùng Vĩnh Dạ đối thoại, không không khỏi lâm vào hồi ức ở trong. Không đúng không, ta kêu Vĩnh Dạ, nhưng chút này đều không trọng yếu. Cảm nhận đến thân thể khôi phục như lúc ban đầu, không còn là hướng đối với mới nói tạ, đa tạ Vĩnh Dạ nữ sĩ. Ta đối với cảm tạ cũng không để ý, ngươi nghe nói qua khái niệm thân à? Kia là cái gì? Chính là vốn nên không có ý thức đồ vật đột nhiên thức tỉnh. Nghe nói như thế không mặt mang nghi kỵ, ngài muốn nói cái gì? Ta ý tứ là, quang minh sinh ra khái niệm thân, hơn nữa ngay tại thánh điện ở trong hồi ức kết thúc, không lắc lắc đầu chỉ cảm thấy sọ não đau. Quang hóa thân, đó không phải là thần quang minh à? Loại sự tình này nghĩ như thế nào đều không có khả năng. Đường đường thần quang minh lại tại thánh điện trong, hơn nữa nhiều năm như vậy còn không có người phát hiện. Ngón tay bất an run rẩy, căn cứ không theo trọng tài thần điện hiểu rõ đến tình báo, An Nhi rất là hoàn mỹ, căn bản không có bất kỳ sơ hở đáng nói. Vì cái gì sẽ là ta không lông mày buông xuống, dường như tâm tình cũng không thế nào tốt. Chẳng lẽ liền bởi vì bản thân đối với vực sâu cách nhìn có chút bất đồng à? Bị Vĩnh Dạ ủy thác điều tra án nghi mục đích, về tình về lý thân là quang minh tín đồ không là hẳn là cự tuyệt. Nhưng mà, mắt nhìn sau lưng phòng làm việc cửa phòng, điều hòa cả tâm tình rời đi hành lang. Chương 580, tối sơ chi ác chương 580, tối sơ chi ác đã từng Khương Đại Long hỏi qua gì cụ một vấn đề, thì phải là đối phương thuộc về cổ thần còn là tân thần. Đối với vấn đề này, dị cụ cũng không có chính diện trả lời, dù sao nói cho cùng hắc ám loại lực lượng này rất đặc thù. Mà quang minh cũng là như thế, thân là cấu thành thế gian trụ cột sáng cùng tối phát tác, bọn hắn cùng tử vong tương đồng, cũng sẽ không chủ động đản sinh ra ý thức. Nhưng thật vừa đúng lúc, làm nào đó điều kiện đạt thành lúc, bọn hắn liền có ý thức chủ đạo. Tỷ như dị cụ, trời sinh người mù, tin tưởng quang minh, nhưng tại tử vong khoảng khắc đó, nàng triệt để nhận rõ hiện thực, cùng hắc ám đạt thành cộng minh. Dị cụ trở thành hắc ám, nàng ý chí liền là hắc ám ý chí. Mà án nghĩ loại tình huống này càng đặc thù, tại chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực xuống, để quang minh có ý thức. Đương nhiên án nghĩ không phải tín ngưỡng tập hợp thể, nàng tồn tại càng như là quang minh sau khi thức tỉnh hướng thế giới loài người ném xuống máy thăm dò. Nghĩ muốn biết vì sao chút này sinh vật sẽ đối với bản thân như thế có thành kiến. Quang minh cùng đại đa số cổ thần một dạng, bọn hắn không có cảm tình, lại càng không biết cái gì kêu tín ngưỡng, tồn tại chỉ bởi vì thế giới mà tồn tại. Án nghĩ mục đích rất minh xác, thì phải là quan sát nhân loại, cái này đối với quang minh có nhiều nhất định nghĩa chủ quân. Mà Vĩnh Dạ sở dĩ để không đến điều tra chuyện này, sợ quang minh bị nhân tính ô nhiễm, đến mức phát sinh không tốt kết quả. Người có thể có lập trường, có thể xu lợi lẽ hại, nhưng quang không được, không phải vậy lời nói, kia hậu quả vô cùng có khả năng là cổ thần chiến tranh. Nếu như là gì cụ quan tốt, dù cho là từ người trở thành hắc ám ý chí, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới xóa bỏ quang minh, mà là lợi dụng hắc ám để bảo toàn thế giới, để vượt giới hoàng hốt không cách nào định vị đến nơi đây. Nhưng hắn nghĩ loại tình huống này liền rất nguy hiểm, thôi có vô ý liền khả năng đi đến lạc lối. Dù sao nàng cái gì đều không hiểu, nhưng lại không thể không trực diện phức tạp nhân loại. Bởi vì lý ngang bị hạn chế, điều này làm cho Vĩnh Dạ đã nhận ra sự tình không thích hợp, thế này mới để không đến điều tra sự tình chân tướng. Mà lúc này không đã rời đi trừ ma thần điện, về tới bản thân phòng nhỏ trong. Tại đối mặt tạm nghỉ thời điểm, nàng đích xác cảm giác được giả tạo cảm giác, nói thế nào kia, liền tựa như đang tại nỗ lực bắt chước người khác, thử tính dung nhập nhân loại tập thể trong. Không tự hỏi lấy việc này, lập tức xoay người nằm vật xuống ở trên sofa, nếu như nàng thật là thần, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trầm tư suy nghĩ cũng không biết có gì biện pháp giải quyết, trước mắt cái này thần căn bản không giống như là có thể giải trừ tín đồ nghi hoặc tồn tại, ngược lại nàng đang tại nỗ lực tìm tín đồ giải hoặc. Không nhắm mắt lại, có lẽ bản thân hẳn là lại đi một chuyến Đại Long nông trường, tìm được Vĩnh Dạ hỏi một chút đối phương ý kiến. Cảm giác kế này khả thi, không chuẩn bị hiện tại liền đi một chuyến Đại Long nông trường. Nhưng không đợi nàng khởi hành, không liền nghe được một đạo âm thanh tại trong đầu vang lên. So với quang minh cùng hắc ám, vì cái gì không thử vượt sâu lực lượng, chỉ cần có lực lượng, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nghe nói như thế không nhíu mày, biểu cảm cổ quái nhìn về phía dưới chân sàn nhà. Đừng có mơ đầu độc ta. Cái này như thế nào có thể tính đầu độc, ngươi cũng không phải lần đầu tiên lợi dụng ta lực lượng, cùng ta chuyển thừa người chung sống thế nào. Dứt lời, chỉ thấy không dưới chân sàn nhà đột nhiên trở nên hư ảo lên, chỉ thấy chừng một người cao khổng lồ đầu người xuất hiện. Đầu lâu kia toàn thân huyết hồng, răng nanh bên ngoài lật, một đôi huyết nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm không. Xem đối phương kia chán chỗ trông thứ ba con mắt, không hờ hững tỏ vẻ, hắn là người tốt. Chật, ta thế nào liền như vậy không thích nghe ngươi nói chuyện này, ngươi nói ta người thừa kế là người tốt. Ngươi xác định không phải tại đục nhà ta. Tối sơ chi ác đầu người, rất rõ ràng gia hỏa này tồn tại lấy ý thức, hơn nữa đối với bây giờ hoàn thành bất kỳ hướng đi rõ như lòng bàn tay. Đầu người thu nhỏ lại hình thể, tại không xung quanh vừa đi vừa về bay loạn, kia tiểu tử mặc dù có thiên phú, nhưng nếu như ngươi van cầu ta, ta cũng không phải không thể lựa chọn ngươi, kiệt kiệt kiệt. Ha ha. Nghe được không tiếng cười nhạo, đầu lâu kia nheo mắt, tiếp đó chớp mắt mang lên lửa gạt ý tứ hàm xúc, được rồi, ta liền là đang dối gạt ngươi, kiệt kiệt kiệt. Nhớ ngày đó ngươi mượn nhờ ta lực lượng bảo vệ ngươi cha mẹ, bây giờ phải hay không hẳn là giúp ta cũng bàn bạc sự tình rồi. Không nghe vậy nhâm nhi miệng, không ngờ cần đến còn là tới, lợi dụng được sâu lực lượng, đến cuối cùng còn là chiếm được báo ứng mà. Nhìn thấy không kia không cam lòng biểu cảm, tối sơ chi ác niết miệng, đừng khóc mất cái mặt mà, ta nói việc này đối với ngươi mà nói đều rất đơn giản. Không tưởng cự tuyệt, nhưng xem trước mắt vị này giữa ban ngày đều có thể tự do hoạt động đại lão, cuối cùng vẫn cúi đầu. Mà tối sơ chi ác tỏ vẻ, sự tình rất đơn giản, ngươi có hai con đường có thể đi. Cái gì? Giết cái kia kêu xạ gì ẻn tiểu quỷ. Nghe nói như thế, không không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, xem mạng người như có giác loại sự tình này, nàng cho dù chết cũng sẽ không đi làm. Mà tối sơ chi ác thấy thế cũng không tức giận, tựa như đã sớm đoán được kết quả này rồi. Cho nên hắn thuận thế liền đưa ra phương án 2. Vậy đổi cái đơn giản điểm, ngoài thành quân phản kháng trong có cái kêu gì gở vực sâu quái vật, giết hắn bắt tay cánh tay mang về đến, cho ta còn là cho Lý Ngang đều có thể. Tối sơ chi ác biết rõ, nếu như dị gở bất tử, kia Lý Ngang vĩnh viễn gom không đồng đều bản thân tứ chi. Như đã Lý Ngang không nhận tâm động thủ, vậy đến bản thân nghĩ biện pháp sáng tạo cơ hội rồi. Thấy không rất là do dự, tối sơ chi ác tỏ vẻ, thân là trừ ma thánh đồ, giết cái vực sâu quái vật có cái gì đáng do dự. Nghe nói như thế không xem đối phương, kia ý tứ thật giống đang nói, muốn giết cũng có thể diệt sạch ngươi mới đúng. Cảm giác được không ác ý, tối sơ chi ác cũng rất sinh khí. Liền xem như vực sâu cái kia cũng là nói đạo lý được rồi, cái này tiểu nha đầu cái này cũng không giúp cái kia cũng không rút, liền cùng cái kẻ khất nợ tựa như, quả thực tức chết người đi được. Bản thân người thừa kế hiện tại bị giam lỏng, dẫn đến hắn suốt ngày hỏa vượng sốt ruột, cái này tiểu nha đầu thế nào sẽ không hiểu được lấy giúp người làm niềm vui ưu lương phẩm đức kia. Còn như vậy xuống đi chỗ đó tiểu tử tuyệt đối sẽ giết chết, ta muốn ngươi cũng không hy vọng xem cảnh này nha. Tối Sơ Chi Ác gần sắc không, âm thanh khàn khàn tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ còn có thể tin tưởng ai nào? Hắc ám, Quang Minh, ngại ngùng, bọn hắn đều có quyết định của chính mình, chỉ có ta là chân chính đứng ở ngươi bên này. Ngươi muốn cho ta làm như thế nào đơn giản, thì phải là đoạn hóa Quang Minh, chứ đừng có gấp cự tuyệt, ngươi nghe ta nói xong. Mắt thấy không liền muốn chép ra hỏa mở làm, Tối Sơ Chi Ác vội vàng chỉ ra trọng điểm, muốn biết Tạm Nghị chỉ không phải Quang Minh khái niệm thân, nàng tử vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến Quang Minh, ngược lại nàng còn sống mới có thể để Quang Minh nhận đến tổn thương. Nhân loại tạp niệm đang tại thông qua nàng liên tục không ngừng chuyển vận cho Quang Minh pháp tắc, chỉ có giết nàng, Quang Minh mới có thể lần nữa trở về đến bình thường vị trí. Đã thế Lý Ngang là người xấu ạ. Tuy nhiên nói như vậy Tối Sơ Chi Ác cảm thấy đau đầu, nhưng sự thật đích xác như thế. Cho dù An Nghị tan biến, Lý Ngang làm cũng chỉ là tiêu trừ hoàng thành trong tội ác, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, trải qua tự do thành một chuyện hắn đã cải biến, ta nhớ được ta cùng ngươi kể qua hắn tại tự do thành sự tình nha. Kế tiếp, Tối Sơ Chi Ác giảng thuật An Nghị tồn tại mấy trăm loại chỗ hỏng, cùng với An Nghị sau khi biến mất mấy trăm loại chỗ tốt. Cái này lại không phải Tối Sơ Chi Ác nói bừa, hệ vẹn giờ lìn An Nghị, thân là Quang Minh bổ câu đưa tin, quang hóa thân, nàng tồn tại quả thực liền là nhân loại ác niệm cỡ lớn thu thập khí. Hiện tại nhanh lên động thủ đem nàng lây nhiễm thành tội ác, để Quang Minh pháp tắc trực tiếp ném bỏ đối phương, từ Lý Ngang giải quyết dứt khoát, thế này mới kêu thượng thượng chi sách. Đương nhiên, bản thân người thừa kế nhân cơ hội đến một đợt thực lực tăng lên, lấy hồi báo hắn lần này đối chiến cường địch gian khổ, nghĩ đến cũng không quá phận. Hấp thu rất một gã đoạ hóa thần Quang Minh, Lý Ngang tiểu tử này ít nhất cũng phải chạy lấy vị giai đi nha. Tối Sơ Chi Ác lộ ra một vẻ mỉm cười, như thế nào, ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề ạ? Nghe được đối phương hỏi thăm, không cúi thấp đầu trầm tư lên, chúng ta nghĩ suy nghĩ Lý Ngang vì giải cứu bọn nhỏ vất vả cần cù nỗ lực, bản thân cùng mọi người tại hắn chỉ huy xuống phá hủy lạc viên, phá hủy xưởng sinh sản. Nếu như đến muốn hy sinh rất ai lời nói, không tưởng là. An Nhi, vị này cao cao tại thượng, không bao giờ hỏi đến nhân gian khó khăn thần qua mình. Ta muốn làm chút cái gì? Nghe được không lời nói, Tối Sơ Chi Ác nheo lại mắt, bé ngoan, đến lúc đấy ta giúp ngươi làm mai mối đều được, đến ngươi trước nhận lấy cái này. Không biểu cảm cổ quái xem Tối Sơ Chi Ác, điều này sao còn ngọt ngào kéo đến làm mai mối phía trên rồi. Tuy nhiên bản thân 27-8 đều không có bạn trai, nhưng loại sự tình này nàng là thật không có nghĩ tới. A Tối Sơ Chi Ác không có để ý vừa vặn nói đùa, chỉ gặp hắn hé miệng, nổ ra như thủy tinh màu đỏ giọt máu. Đây là tội ác chi huyết, bất kể là cỡ nào thánh khiết người chạm đến nó đều sẽ trở thành quái vật, bất kể là hoàng thành trong, còn là trong thánh điện hẳn là đều có rất nhiều sâu mập nha, làm cho bọn họ lộ ra nguyên hình, lấy bọn hắn tín ngưỡng ô nhiễm ăn nhì. Tay cầm tội ác chi huyết, không trong mắt hiện lên sắc bén ánh mắt. Vừa vặn có thể giải quyết trong thánh điện sâu mọt, như vậy nàng nhớ được, Quang Minh thần điện trong thay mặt thần quang giáp, cũng là cái không hơn không kém kẻ điên. Có thứ một mục tiêu, không đáng nghĩ lấy tử tế chuẩn bị một chút, đợi cho có phù hợp cơ hội sau lại độc thủ. Cứ như vậy, tại sáng cùng tối đan vào hoàng thành trong, vượt sâu thế lực lại lần nữa đang trưởng. Mà không, thật giống cũng không có nghe theo Lý Ngang quyết bảo, đến mức đi đến cùng thần Quang Minh đối địch con đường. Thần Quang Minh ăn nhì, càng nói đúng ra là quang đại hành giả, đối với nàng tồn tại, mọi người cách nhìn bất đồng. Lý Ngang là cảm giác đối phương nguy hiểm, vĩnh giả suy nghĩ có thể hay không đem Quang Minh kéo đến quỹ đạo, không lại suy nghĩ diệt sạch đối phương. Chỉ có Khương Đại Long, chuyện gì không hỏi tiếp tục làm hắn thương chính ôm đồn sách lược, lần này có bắp đùi ôm, Khương Dương thật có thể nói là, cần ăn thì ăn cần uống thì uống, chuyện gì không hướng trong lòng đặt. Căn cứ ta nông trường nhất trí quyết định, ăn cơm mới là nhân dân căn bản nhu cầu. Lọ đi ạ gia tộc trên bàn cơm, Khương Dương thành công chiếm đoạt vị trí đầu não, hơn nữa triển khai thế này chính xác nhất, cũng là thế gian duy nhất chân lý diễn thuyết, ăn uống. Phía dưới mọi người nghe vậy nhất tề vỗ tay, tới tấp tỏ vẻ lão bản nói quá đúng. Chương 581, không lo không có cơm ăn chương 581, không lo không có cơm ăn trên bàn cơm, mọi người ăn như gió cuốn, nghiêm khắc tuân thủ Khương Đại Long ăn uống lý luận, triệt để quán triệt dân dị thực vi thiên hạch tâm tư tưởng, kiên trì làm được ăn nhiều, ăn no, ăn được tam đại nguyên tắc. Núi lửa đã tắt nông nghiệp công ty hữu hạn đại biểu Khương Đại Long tại lần này đi ăn cơm chỉ ra, muốn bao nhiêu ăn thịt, lấy cam đoan mỗi ngày thu hút loại thịt protein đạt tới tiêu chuẩn. Đối với cái này, Lưu Sệ thì đưa ra phản đối ý kiến, trọng điểm cường điệu muốn chiếu cố chủ nghĩa ăn chay người cảm nhận. Mà kỵ sĩ thánh điện thần quan phệ Lina tỏ vẻ, mặn chay phối hợp mới là cứng đạo lý, tuyệt không có thể kiêng ăn, không phải vậy sẽ nghiêm trọng dẫn đến thân thể chức năng xuất hiện vấn đề. Lần này đi ăn cơm mở tiệc chiêu đãi người một trong trọng tài thần quan tu đưa ra kháng nghị, cự tuyệt tôm đầu, bánh chiên, quả vải chờ đồ ăn tại trên bàn cơm xuất hiện. Lò đi á lò bỏ thân làm cho này lần yến hội chủ nhà, rất là ngây dại xem mọi người. Đám người này đến cùng tại thảo luận cái gì, vì cái gì bản thân nghe không hiểu. Uống lao bà hầm nhân xâm cầu kỵ canh, lò đi á lò bỏ cảm giác có thể là tuổi tác để hắn cùng đám gia hỏa kia này sinh thế hệ khác biệt. Vì có khả năng lần nữa dung nhập đám người, lò đi á lò bỏ tỏ vẻ, cái kia, buổi tối có muốn tham gia hội kể chuyện đêm à? Lời này vừa nói ra, toàn trường trừ ra lũ sệ thừa ra người đều nghiêm mặt lên đến. Liên cả xạ gì ẻn cái này đứa bé đều cảm giác kia cái gọi là hội kể chuyện đêm thật sự là quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy mọi người kia xem thường tầm mắt, lò đi á lò bỏ lung tung túi lầu xuống, toàn thân tản ra chán trường khí tức, hoạt động quá ngây thơ thật là quá thật có lỗi mọi người rồi. Không có quan hệ lão công, ta vĩnh viễn chống đỡ ngươi. Đúng không? Đúng nha. Anh xem lò đi á vợ chồng ôm thành một đoàn, Khương Dương nhếch miệng, cảm giác trong miệng thịt mai nướng cũng không thơm. Nhưng còn may, Tu Thành Công phá vợ chồng hai người vung cơm chó bầu không khí. Chỉ gặp hắn dùng dĩa ăn cầm chén trong tôm đầu chọc đi ra, tiếp đó đem ném vào thùng rác sau nói ra, ngày mai chính là Quang Minh Thần Quan tuyển chọn rồi. Nói tới chính sự, tất cả mọi người thay nghiêm túc biểu cảm, bắt đầu thảo luận sắp muốn bắt đầu thần quan tuyển chọn. Khương Dương đối với cái này chỉ hỏi một câu, bốn cái thần quan trong trừ ra cái kia Tín Ngưỡng Thần Quan, hệ vẹn giờ Lìn An Nhi, thừa ra đều là chúng ta người nhà. Lý Ngang, Felina, thậm chí liền Tu đều là bọn họ người, Khương Dương đã nghĩ không ra có cái gì lý do lạc tuyển rồi. Mà Tu thì tỏ vẻ, trước không thảo luận An Nhi, ta liền muốn biết, Lý Ngang thực sẽ đứng ở chúng ta bên này à? Đối với Lý Ngang cách nghĩ, tại trường tất cả mọi người không dám xác định. Dù sao kia tiểu tử thành trời ưu ám, cả ngày cùng An Nhi hôn cùng một chỗ, không chừng tại làm cái gì âm mưu quỷ kế. Đối với cái này Felina trái lại là cho ra trả lời, yên tâm đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, An Nhi cũng là đem phiếu quăng cho xạ gì ẹn. Nghe nói như thế mọi người ngẩn người, không phải hiểu lắm Felina vì cái gì sẽ nói như vậy. Mà đối với mọi người nghi hoặc, Felina cấp ra giải thích, hôm nay nàng tới tìm ta uống trà, ta hướng nàng hỏi thăm có quan hệ Quang Minh Thần Quan tranh cử chuyện. Căn cứ Felina giảng thuật, An Nhi đối với là ai đảm đương Quang Minh Thần Quan đều không có gì ý kiến, hơn nữa nói thẳng đến sẽ đi theo phiếu lớn hình đi. Như thế nói tới cái này cũng đích xác phù hợp An Nhi tính cách, đang tại nỗ lực thích ứng đám người, cũng sẽ không làm chút đặc lập độc hành chuyện. Felina nâng chung trà lên nhấp một ngụm sau nói ra, cho nên bất kể ta đệ Lý Ngang thế nào tuyển, đều là 3 phiếu đối với 1 phiếu, thậm chí còn có khả năng là 4 phiếu toàn bộ quăng cho Sajien. Trải qua mọi người một phen thảo luận xuống đến, Sajien được tuyển Quang Minh Thần Quan đã là ván đã đóng thuyền chuyện rồi. Đi hải tuyển, cái này chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đối mặt cái này đã dự định kết quả, Sajien còn là có chút lo lắng, không biết vì sao, tổng cảm giác có chút cảm giác tội lỗi kia. Thương Dương đối với cái này nết miệng khinh thường nói, chúng ta ban đầu liền là người xấu à, sợ cái gì? Kiệt 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 lời này vừa nói ra, mọi người tới tấp không khỏi cảm thấy cả lời, cái gì kêu người xấu, bọn hắn nhưng là tại làm việc tốt á, vì chống lại tội ác nỗ lực, ngăn cản hơn ngàn năm vô dụng hiến tế á, như là đổi thành không biết rõ hướng người được tuyển Quang Minh Thần Quan, cái kia cũng chỉ biết trở thành nhiệm kỳ trước Quang Minh Thần Quan bạch nọ dạng kia, tiếp tục rút. Đỡ cái ác, lấy Quang Minh danh nghĩa hãm hại bất tính. Tu mắt nhìn xạ gì en do hỏi, vậy ngươi là muốn vứt bỏ ạ? Thế nào sẽ, thật không dễ dàng tra rõ ràng sự tình chân tướng, tuyệt đối sẽ không lại để mọi người bị kia không có ý nghĩa hiến tế cho hãm hại. Thấy xạ gì ẻn có tin tưởng làm tốt Quang Minh Thần Quan, Tu cũng không cần phải nhiều lời nữa, thừa ra chính là ngày mai tranh cử rồi. Theo mọi người thảo luận, tối nay bữa tiệc coi như là kết thúc. Mọi người mỗi hồi mỗi nhà, mà lọ đỉ ạ lọ bỏ còn muốn lấy Lưu Khương Dương bọn hắn tiến hành hội kể chuyện đêm kia, kết quả lại liền xạ gì ẻn đều chạy trốn rồi. Nhìn mọi người kết bạn rời đi bóng lưng, lọ đỉ ạ lọ bỏ không khỏi thương tâm rơi lệ, rõ ràng tối nay hắn chuẩn bị rất đặc sắc câu chuyện a, đứng ở bên cạnh lùa sẽ thấy thúc thúc như vậy thương tâm, không khỏi mở miệng an ủi, lọ bỏ thúc thúc không cần thương tâm, còn có ta tại nơi này nha. Anh còn là cho cháu gái lớn tốt. Ai nha, kỳ thật ta không có như vậy được rồi, chỉ là suy nghĩ chờ các ngươi chết già sau thúc thúc thím tài sản kế thừa cho ta thì tốt rồi. Nghe nói như thế, lọ đi ạ lọ bò nét mặt đống nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh lần nữa cảm động đến lệ chảy đầy mặt. Anh, không hổ là thúc thúc cháu gái lớn, đều đã nghĩ đến cho chúng ta dưỡng lao tống chúng nhà. Người một nhà ôm nhau mà khóc, có lẽ đây là thân tình lực lượng nha. Đương nhiên làm nên hoàng thành nhất có thân tình người một nhà, kia ắt không thể thiếu chính là hội kể chuyện đêm thời gian. Nhưng lần này hội kể chuyện bắt đầu về trước, lọ đi ạ lọ bỏ có một số việc cần thiết cho lũ sẽ bàn giao một chút. Chuyện thứ nhất thì phải là về ạ vì cha mẹ nuôi, lọ đi ạ lọ bỏ hỏi thăm xuống cháu gái ý kiến, nghĩ muốn biết đối phương thấy thế nào chuyện này. Mà lũ sẽ trả lời là trực tiếp treo cổ bọn hắn, tránh nguy hại nhân gian. Được rồi, lọ đi ạ lọ bỏ cảm giác bản thân xem như trắng hỏi. Lập tức lọ đi ạ lọ bỏ nói lên chuyện thứ hai. Lũ hải sẽ, qua 2 ngày ngươi muốn đi một chuyến ôn tín nổ nhà đại công tước. Ngạch, ôn tín nổ đại công tước. Xảy ra chuyện gì hả? Căn cứ lũ sẽ chỗ hiểu rõ tình báo, vị này ổn tín đồ đại công tức là hoàng thành phái thực quyền nhân vật. Ở ngoài thành tập kết vô số lãnh chúa thế lực trong, có 3 thành đô là đại công tức người. Nghe nói lần này ngôi vị hoàng đế chi chiến, đại công tức là chết đứng đại hoàng tử bên kia. Nhìn thấy cháu gái lùa sẽ kia nghi hoặc biểu cảm, lọ đi ạ lọ bỏ mở miệng giải thích nói, hiện ở ngoài thành tình hình chiến đấu ngươi hẳn là rõ ràng, che với bạ dạ thế lực không ngừng lớn mạnh, đại công chúa nhân cơ hội đã chiếm lĩnh rất nhiều thành thị. Đập lù hải xe đầu, lọ đi ạ lọ bỏ tiếp tục nói ra, đại hoàng tử tại vài ngày trước thỉnh mời đông đúc quý tộc đi đến ổn tín đồ đại công tức bên kia tụ hội. Nghe nói như thế lùa sệ cũng rõ ràng thúc thúc dụ ý, nguyên lai là để nàng đi ăn tiệc ca. Đối với cái này lùa sệ rất là không tình nguyện mà nói, làm gì muốn đi, đại hoàng tử hiện tại đều cách chết không xa, lại nói tỷ tỷ không phải suốt ngày đi theo hắn à. Nghe nói như thế lọ đi ạ lọ bò lắc lắc đầu, khác nhau, tỷ tỷ ngươi là đại hoàng tử kỵ sĩ, mà ngươi đi là đại biểu chúng ta lọ đi ạ gia tộc, đã thế lần này chúng ta nhất định phải muốn đi. Vì cái gì? Thấy cháu gái còn là không hiểu, lọ đi ạ lọ bò bất đắc dĩ nói, căn cứ ta phân tích, lần này đại hoàng tử đi đến ổn tín đồ gia tộc rất có thể là thông gia. Ừ, một hồi chính trị thông gia, ôn tín đồ gia tộc trưởng nữ cùng đại hoàng tử hôn nhân, còn đến vì cái gì, ngươi hẳn là có thể hiểu nha. Đại địch phía trước, phe mình số một thế lực nhất định phải muốn tỏ thái độ, không phải vậy lời nói, thì phải là bên ngoài các lãnh chúa vào thành, triển khai quý tộc đại thành tẩy hoạt động. Mà lọ đi ạ lọ bỏ rõ ràng biết rõ, nước xa không cứu được lửa gần, cho nên trước giữ được mạng nhỏ liền rất trọng yếu. Còn đến bản thân vì cái gì không đi, kia đương nhiên là tỏ thái độ, nhưng ta còn có vu hồi chỗ trống. Nếu như đến lúc đấy thật là quân phản kháng chiến thắng, hắn lọ đi ạ lọ bỏ làm theo có thể trở lui toàn thân. Biết rõ thúc thúc đang tại vì bảo vệ cái này nhà nỗ lực, Lũ sẽ gật gật đầu không nghĩ để lọ đi ạ lọ bỏ tự lực cánh sinh. Không phải là ăn thật à, đến lúc đấy lộ cái mặt cần ăn thì ăn cần uống thì uống, chuyện gì không hướng trong lòng đặt. Thấy Lũ sẽ đồng ý, như vậy kế tiếp chính là lọ đi ạ gia tộc thông thường hội kể chuyện đêm thời gian rồi. Đối với kia quá bữa nhân hội kể chuyện, Khương Dương chỉ vui mừng bản thân chạy nhanh, cùng kia ổ bữa nhân thành công kéo ra khoảng cách. Lúc này Khương Đại Long chính đi ở hồi nông trường trên đường, tại hắn bên cạnh phân biệt là xạ gì en cùng áp hiệu, còn có một cái lao heo nái. Áp hiệu dùng nhánh cây xua đuổi lấy lao heo nái, đến cuối cùng nàng cũng không ngờ, bản thân vậy mà thực tin Khương Đại Long tả, xách trở về một đầu lao heo nái đuổi cứu. Xạ gì en xem kia hừ hừ hà hà lao heo nái, không khỏi hướng nhà mình lão bản hỏi rằng, lão bản, cái này heo có thể sống bao lâu? Đang tại sửa răng Khương Dương liếc mắt kia lao heo nái, rất là hờ hững tỏ vẻ, nói không chừng rất nhanh liền bị cảm nắng, đừng có gấp. Đúng không? Hờ hờ hờ. Nghe nói như thế Áp Dịu rất là cả lời, bất quá nói trở về, ta ăn một mình không mang tới Vĩnh Dạ tỷ tỷ thực không có vấn đề ạ. Lời này vừa nói ra, Khương Dương tức khắc liền không vui, vì sao kêu ăn một mình? Muốn biết buồn cục cưng khẩu vị rất lớn được không? Nàng dưỡng không nổi ta, còn không thể để cho bản thân ra ngoài kiếm ăn. Sa Dĩ En nhớ lại Khương Dương bản thể, lập tức gật gật đầu, đúng thế đúng thế. Tại ba người kẻ sướng người họa, cộng thêm lão heo nái rầm rì trong, bọn hắn thành công về tới Đại Long nông trường. Chỉ là, chú ý tới đứng ở cửa ra vào kia đạo thân ảnh, Khương Dương đám người nhất tề thân thể cứng đờ, toàn bộ sững sờ tại chỗ. Xem Vĩnh Dạ kia cười hì hì biểu cảm, áp dù cùng Sa Dĩ En chớp mắt chuẩn đi, liền lão heo nái cùng Khương Đại Long đều không muốn. Vĩnh Dạ phe phẩy quạt xếp, đưa mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa rời đi, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Khương Dương trên người. Người sau không có vứt bỏ cầu xin cơ hội, trực tiếp cầm lên lão heo nái nói, xem cho mang cho ngươi gì trở lại, lão heo nái, đợi chút liền làm cho ngươi đạo đại tràng xạ si mì, dầu chiên heo gan, hấp bằng quang. Lão heo nái tựa hồ là nghe được Khương Đại Long lời nói, nhịn không được kêu rên rãy rủa lên. Nó nghĩ là, chết thì chết thôi, có thể hay không đừng bắt nó làm thành ẩm thực hắc ám được hay không nha. Vĩnh Dạ cất bước đi đến Khương Dương bên cạnh, đầu tiên là duỗi tay nắm ở Khương Dương cái cổ, lập tức lại gần một chút nói ra, ngươi cảm thấy nướng nhũ rồng như thế nào? T, đồ chơi kia khẳng định không thể ăn, cắn răng, thịt còn chua. Nghe nói như thế, Vĩnh Dạ tỏ vẻ, có thời gian có thể nếm thử một chút, hiện đang nói chút chính sự. Chỉ thấy Vĩnh Dạ theo tay vung lên, một cái thiếp mời liền xuất hiện tại nàng trong tay. Khương Dương thấy thế khó giải nói, đây là gì? Bản Đại Long vừa mới khai trương liền có người chú ý tới ta. Có lẽ nha, có thể là ngươi hôm nay buổi sáng quá mức rêu rao, đem nhiều như vậy quý tộc làm khỉ chơi, dẫn đến có người nhớ nhung lên ngươi rồi. Khương Dương nghe vậy tiếp nhận thiệp mời, xem phía trên chữ viết vô ý thức đọc nói, Ôn Tín Nô gia tộc mời Đại Long nông trường, tặng Khương Đại Long chủ nông trường. Nhìn ngày tháng ngay tại hai ngày sau, Khương Dương không khỏi nheo mắt nỉ nó nói, Hồng Môn Yến nếu như nhớ không lầm lời nói, cái trước như vậy thỉnh mời bản thân, thật giống mộ phần cỏ đều một trượng cao rồi nha. Chương 582, tranh cử bắt đầu. Chương 582, tranh cử bắt đầu. Đến từ Ôn Tín Nô gia tộc thỉnh mời rất là đột nhiên. Khương Dương không ngờ bản thân sẽ nhanh như vậy bị nhớ nhung lên, rõ ràng hắn vừa mới nắm bắt ngói vụn bằng trường, liền chợ nông dân cũng còn không có mở ra. Bất quá đối phương như đã mời khách, kia nào có không đi đạo lý. Đương nhiên, việc này muốn tại xạ gì ẹn được tuyển quang minh thần quan về sau lại nói. Bây giờ còn là nhanh điểm đánh vào bên trong thánh điện bộ, tiếp đó mở ra bản thân ăn hối lộ trái pháp luật hoạt động. Khương Đại Long kỳ thật đã nghĩ kỹ, đến lúc đấy vặn vẹo quang minh, phân liệt tín ngưỡng, cho bản thân thế giới hạt giống bổ sung năng lượng. Từng bước một sơi tái thánh điện, thuận tiện thăm rõ hoàng thành thực lực, chờ tình huống trong sáng sau, răng rác, liền cho hắn nắm bắt. Càng nghĩ càng vui vẻ, Khương Dương miệng không tự chủ được lệnh ra lên. Đứng ở bên cạnh Vĩnh Dạ thấy thế nhẹ lay động và xếp, như đã công sự nói xong, vậy nên nói việc tư rồi. Liên tỷ như hôm nay Khương Đại Long chạy ra đi ăn một mình, dẫn đến nàng giấc ngủ chất lượng giảm xuống chuyện này. Không có Khương Đại Long bài gối ôm, cái này ngày còn thế nào qua. Chú ý tới Vĩnh Dạ kia không có ý tốt tầm mắt, Khương Dương vô ý thức đem láo heo nái che ở trước người, ta cảnh cáo ngươi à, đừng nghĩ lấy đánh cái gì lệnh ra chủ ý. Phách. Một tiếng giòn vang, láo heo nái chớp mắt rời khỏi tay, lại bị Vĩnh Dạ một cây quạt đánh bay ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy kia láo heo nái bay về phía bãi nhốt cừu, Khương Dương rất là không vui mân mê miệng, ta thịt ba chỉ đều bị ngươi cho đánh hỏng rồi. Ha ha, ta còn là cùng ngươi thảo luận cái gì tư thế có trợ giúp giấc ngủ nha. Nghe được như thế có học vấn tham thảo chủ đề, Khương Dương lúc này tỏ vẻ, choa cảm thấy chỉ có mở điều hòa buộc chăn đông mới là vĩnh viễn hận. Ý kiến hay, ta cũng cảm thấy tối nay có chút lạnh, Đại Long Long ngươi liền giúp đỡ ta nha. Nghe nói như thế Khương Dương đưa tay cự tuyệt, ngươi cho ta là cái gì rồng? Ta nói cho ngươi mấy cái cổ đại kho báu rơi xuống. Choa chính là loại kia lấy giúp người làm niềm vui rồng, ngươi nói muốn thế nào chơi? Cứ như vậy, Vĩnh Dạ mang theo bị tiền bạc mê hoặc đôi mắt tiểu lòng về tới gian phòng. Mà tối nay chú định cũng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, bị treo tại xà nhà bên trên Khương Đại Long mở ra mắt. Nhìn về phía còn tại băng ngủ trên giường cảm giác Vĩnh Dạ, Khương Dương trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Ha phi, một đoàn liệt hỏa bay ra, nhưng không hề có chứng dụng, tại tiếp cận Vĩnh Dạ lúc kia ngọn lửa đã bị hắc ám cho dập tắt. Thấy ngọn lửa vô dụng, Khương Dương lập tức bắt đầu tránh thoát trói buộc lấy bản thân dây thừng. Đáng giận, còn tưởng rằng là làm chăn mền, không ngờ dĩ nhiên là làm điều hòa. Nghĩ hắn đường đường Khương Đại Long, núi lửa đã tắt đại thái tử, chủ nghĩa tư bản người nối nghiệp, làm nông xã hội người mở đường, lại bị như thế đối đãi. Tuy nhiên trước kia mỗi ngày bị Vĩnh Dạ ôm ngủ rất khó chịu, nhưng lần đầu bị bắt tại giữa không trung để Khương Dương lại càng không sướng rồi. Trải qua giãy giụa, Khương Dương cuối cùng là tránh thoát trói buộc, bụp một tiếng đánh rơi sàn nhà bên trên. Mà lúc này Vĩnh Dạ cuối cùng là tỉnh. Xem đã khôi phục là long thân Khương Dương, Vĩnh Dạ cười hỏi rằng, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Ta chỉ muốn biết kia mấy cái cổ đại kho báu ở đâu. Tại Khương Dương nhiều lần ép hỏi, cậu thêm rồng lăn lộn la khóc chơi xấu xuống, Vĩnh Dạ nói cho Khương Dương chút kia cổ đại kho báu vị trí. Triệu Đường hiện tại liền hóa thân là Mạc Kim giáo úy tâm tình, Khương Dương nghĩ trước đem hoàng thành chuyện cho giải quyết hết. Nhanh lên cho ta bờ UFF, ta còn mang theo xạ gì ẻn đi tham gia thần quan tuyển chọn kia. Vĩnh Dạ nghe vậy gật gật đầu, tiếp đó lần nữa cho Khương Dương thi triển hắc ám pháp tắc, khiến cho tại trong khoảng thời gian ngắn có thể biến thành người hình. Làm tốt ngụy trang sau, Khương Dương đứng lên liền chuẩn bị lập tức xuất phát. Bất quá trước khi đi thời điểm Khương Dương hỏi Vĩnh Dạ có muốn đi theo một khối đi. Đối với Khương Đại Long tình mời, Vĩnh Dạ kia đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận a dù sao tại trong thánh điện, nhưng là có cái không thua tại bản thân tồn tại. Nếu như đối phương sẽ đối bản thân Đại Long Long ra tay, không có bản thân tại hiện trường, vậy nhưng là sẽ rất phiền toái. Cứ như vậy, Khương Dương cùng Vĩnh Dạ hơi chút thu thập nhà dưới giữa, mang theo xạ gì ẻn đi đến thánh điện. Hơn nữa thông chi cách vách mèo lao đầu giúp đỡ trông nom một chút bản thân nông trường. Đang tại nghiên cứu vong linh phi hành khí Lâm lao đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Không có nỗi lo về sau, Khương Dương đám người liền bằng nhanh nhất tốc độ đi tới hoàng thành thánh điện. Lúc này thánh điện rất là náo nhiệt, nói là người đông nghìn nghịt tuyệt không khoa trương. Liên cả kia cao vút trong mây cầu thang bên trên đều đứng đầy tín đồ, từ đó có thể thấy, lúc này thần quan tuyển chọn tại những người này trong lòng là cỡ nào quan trọng. Sớm biết cùng phệ Elina các nàng cùng đi rồi. Nhìn kia vô số đám người, Khương Dương bắt đầu suy tư lên đến cùng thế nào đi vào. Mà xạ gì En lúc này lại tỏ vẻ, lão bản, ta nghe nói thánh điện có bản thân đặc thủ thông đạo. Người đã biết ở đâu? Ách, không biết. Nghe nói như thế Khương Dương cũng rất cả lời, không biết nói bóng, kia còn không bằng trực tiếp bay qua đi tính rồi. Đối với cái này Khương Dương nhìn về phía Vĩnh Dạ, người sau gật gật đầu, ba người thân ảnh lóe lên liền biến mất ở nguyên chỗ. Mà đối với cái này ba người tạm biến, xung quanh đám quần chúng ăn dưa đều tựa như không phát hiện như thế, tiếp tục hướng phía trước phương thánh điện đi đến. Mà lúc này bên trong thánh điện, An Nhi chính chỉ huy lấy các thánh đồ bảo hộ hiện trường trật tự. Muốn bảo đảm lần này tuyển chọn hiện trường không thể có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Thần quan tuyển chọn đấu sân bãi ở bên trong điện, có cũng đủ lớn sân bãi, là cái có khả năng dung nạp mấy vạn người tiến vào cỡ lớn cung điện. Đang lúc An Nhi dặn dò xong thủ hạ đi đem thần thạch lấy ra thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới nơi xa xuất hiện Khương Dương ba người. Mà Thuấn Di qua tới Vĩnh Dạ cũng chú ý tới An Nhi, vị này quang minh hóa thân. Hai người gặp mặt có chút đột nhiên, nhưng đôi bên đều biết đối phương chi tiết. Khương Dương chú ý tới nơi xa An Nhi đang tại nhìn bọn hắn chằm chằm sau, không khỏi nghi hoặc nói, màu bạc đồng tử thiếu nữ, nàng là tín ngưỡng thần quan An Nhi. Nghe được Khương Dương hỏi thăm, Vĩnh Dạ gật gật đầu tỏ vẻ không sai. Thấy Vĩnh Dạ gật đầu xác nhận, Khương Dương lập tức lộ ra hiền lành biểu cảm. Chính cái gọi là Đại Long cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Khương Đại Long chuẩn bị thi triển bản thân lừa dối đại pháp, nghĩ biện pháp đem cái này tiểu nha đầu triệt để bảo hộ tại bọn hắn trấn doanh. Nhưng còn may, Vĩnh Dạ ngăn cản Khương Đại Long loại này tìm đường chết hành vi. Nàng sợ dĩ không đem Hàn Nghị chân thật thân phận cùng Khương Đại Long nói, sợ hàng này cho Hàn Nghị quan tâu một chút cái gì lung tung lộn xộn cách nghĩ. Đặc biệt là kia nhà tư bản lý luận, nếu như thật bị Hàn Nghị học đi qua kia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. Phòng trường sau này phơi nắng đều phải giao phí, không nạp tiền. Vậy mây đen GPS định vị, đi đến chỗ nào đều không có ánh nắng. Không cần phải nói, liền xem bây giờ xạ gì ẻn, đã từng là thật tốt hài tử a, liền đi theo Khương Đại Long lăn lộn mấy ngày hiện tại đã nhanh thành dạng gì rồi. Xem đang tại nhìn đông nhìn tây xạ gì ẻn, Vĩnh Dạ phát hiện tiểu tử này thật giống đang tìm cái gì người. Đối với xạ gì ẻn dị thường cử động, Khương Dương đương nhiên biết rõ đối phương đang tìm cái gì, không phải là Lý Ngang kia tiểu tử à nói trở về, Lý Ngang suốt ngày ngồi ở trong thánh điện, cũng không sợ bị quang minh cho tinh lọc rồi. Đang tại xạ gì ẻn suy nghĩ đi tìm Lý Ngang thời điểm, kia quen thuộc thân ảnh tại cửa đại điện xuất hiện. Chỉ thấy Lý Ngang ăn mặc trừ ma thần điện chế thức trang phục, sau lưng đi theo vài vị trừ ma thánh đồ, mặt lạnh như tiền tiến vào đại điện. Xạ gì ẻn thấy thế muốn đi chào hỏi, Khương Dương giơ tay đem ngăn lại, liền tính ta ngầm thao tác, cũng không thể như thế cản rỡ mới là, sau này ngươi có là cơ hội. Dự thi tuyển thủ đi theo trọng tài lôi kéo làm quen, loại sự tình này, nhưng là sẽ bị người lên án. Xạ gì ẻn nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, lập tức ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Theo càng ngày càng nhiều người tiến vào đại điện, còn lại vài vị thần quan cũng đi tới hiện trường. Trình diện những người này đại đa số đều là thánh điện nhân viên cao cấp, cùng với chút kia thành tín nhất quang minh tín đồ. Mắt thấy thần quan tuyển chọn sắp bắt đầu, Khương Dương để xạ gì ẻn đi tìm nhân viên công tác, mà hắn thì mang theo Vĩnh Dạ tìm cái tốt nhất quan chiến ghế. Ngồi ở làm bằng đá bậc thềm bên trên, Khương Dương nhìn đang tại thanh lý sân bãi các thánh đồ không khỏi hướng Vĩnh Dạ hỏi rằng, không biết có thể hay không vọ đầu à, còn có chút ít chờ mong. Vĩnh Dạ nghe vậy lắc lắc đầu, ngươi cho là tuyển tướng quân à? Quang minh thần quan chủ yếu công tác là truy tìm thần quang minh tung tích, bảo hộ quang minh tại mọi người trong lòng địa vị, diệt trừ dị giáo đồ việc này. Xem lập tức liền muốn bắt đầu tranh cử, Vĩnh Dạ tỏ vẻ, so với hẳn là đối với quang minh lý giải, cùng với đối với quang minh độ thân hòa. Nghe nói như thế, Khương Dương chớp mắt liền mất đi hứng thú, còn tưởng rằng sẽ đánh nhau kia, nguyên lai là diễn thuyết tỷ thì à? Đang lúc Khương Dương suy nghĩ muốn không về nhà nằm ngủ tính rồi, đã có thể ở phía sau, hiện trường đột nhiên tao loạn cả lên. Khương Dương tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái lao già hõm hẹm đang chờ rồi. Liền xem lão nhân kia leo lên cao cao ghế trọng tài, ngồi xuống chủ vị bên trên. Xem cảnh này Khương Dương không khỏi nghi hoặc nói, hắn cũng là trọng tài. Giáo hoàng đại nhân quý an. Hiện trường mọi người nhất tề hướng giáo hoàng vấn an, mà không có đứng dậy vấn an người chớp mắt trở nên hạc giữa bầy gà lên. Giáo hoàng chú ý tới Khương Dương cùng Vĩnh Dạng, vốn là nghi hoặc cái này hai người vì sao đối với hắn vô cảm, đã có thể cái này một mắt, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều đang run run. Vừa ngồi xuống chủ vị giáo hoàng đột nhiên đứng dậy, hơn nữa thất thanh kinh hô, cái này, loại này quang minh lực lượng. Thân là hắc quang hóa thân, giáo hoàng không cách nào nhìn thấy Vĩnh Dạng tối một mặt, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận đến kia kinh người quang minh. Kia là vượt quá bản thân quang minh, giờ này giáo hoàng tại Vĩnh Dạng trước mặt đột nhiên có gan xấu hổ vô cùng cảm giác. Cái này giáo hoàng nên từ vị này nữ sĩ đảm đương mới đúng, bản thân thế nào phối đâu. Đang lúc giáo hoàng có cái này cách nghĩ thời điểm, ngồi ở phía dưới An Nghị quay đầu nhìn đối phương một mắt. Trong một sát na, giáo hoàng vừa mới còn muốn thoái vị nhượng hiền cách nghĩ hễ quét là sạch, biểu cảm cũng dần dần bình hòa xuống đến. Lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, giáo hoàng khôi phục thành kia vinh nhục không sợ hãi tường hòa bộ dáng. Mà lúc này Khương Dương tựa như nhìn ra cái gì, không khỏi nhãn châu chuyển động, lặng lẽ khởi động trong cơ thể tự nhiên âm phủ. Cái này, đây là ghế rửa còn không có ngồi ấm chỗ giáo hoàng lại một lần đứng dậy, vạn vạn không ngờ tới bản thân vừa mới vậy mà nhìn nhầm đi. Vị kia bên cạnh thiếu niên, vậy mà có được so với nàng còn muốn cường đại quang minh lực lượng. Cái này là bực nào hào quang a, giáo hoàng nước mắt tuôn đầy mặt, dường như chỉ cảm thấy bản thân cái này đồng lứa nhìn thấy quang, cũng không như Khương Dương trên người chỗ phát ra thần thánh. Mà lúc này khán giả biểu cảm cực kỳ cổ quái, bọn hắn không hiểu, chẳng lẽ là kia ghế dựa phóng cái đinh à? Vì sao lão giáo hoàng mông đít liền cùng trang lò so tựa như, ngồi xuống đi lại lập tức đi lên. Án Nghị lúc này cũng là biểu cảm cổ quái nhìn chằm chằm Khương Đại Long, con này rồng đỏ con non, vậy mà nắm giữ tự nhiên lực lượng. Chương 583, tranh cử hoàn tất, 1, chương 583, tranh cử hoàn tất, 1, xem trước mắt vị này tràn ngập quang minh thiếu niên, giáo hoàng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ gặp hắn đưa ngón tay ra lấy Khương Đại Long xúc động nói ra, như thế cường đại quang minh lực lượng, thật là mới nghe lần đầu. Đem có chút lệnh ra chiếc mũ mang tốt, giáo hoàng cố nén lấy trực tiếp thoái vị nhượng hiển hướng đi Khương Dương đưa ra cảnh ô liu, vị này thiếu niên, ngươi chỗ có được quang minh chính là thế giới hy vọng, xin hỏi ngươi phải chăng nguyện ý đến ta thánh điện đảm nhiệm thánh tử trước. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao, thánh tử thì phải là thần quang minh hải tử, như thế tôn minh vì sao sẽ ban cho cái kia thường thường không có gì lạ thiếu niên. Chúng thần quan biểu cảm mỗi cái mỗi khác, Hàn Nghị trầm mặc, Lý Ngang cả lời, tu chỉ cảm thấy sọ não con đau, mà Phế Lý Nạ dường như đã liên tưởng đến thánh điện sau này bị Khương Đại Long hố đến phá sản hình tượng rồi. Đối mặt mọi người tầm mắt, Khương Dương đầu tiên là theo thính phòng bên trên đứng lên, lập tức tỏ vẻ, thánh tử không có hứng thú, ta càng ưa thích làm thánh cha. Lớn mật, càn rỡ. Tại trường mọi người nhất để giận dữ mắng mỏ Khương Dương, bọn hắn vạn vạn không ngờ tới cái này tiểu tử bắt mũi chưa sạch dám đối với thần quang minh bất kính. Mà Khương Dương đối mặt hiện trường địch ý bất vi sở động, chỉ là sửa sang lại cổ áo tiếp tục nói ra, ta nói chi thánh cha, chư vị khả năng lý giải sai lầm rồi, này cha không phải là kia cha, chỉ là lấy tình cha như núi ý, cũng không phải bối phận có khác. Còn có, chỉ có tâm địa không thuần người mới có thể đã cho ta tại chiếm tiện nghi, ta muốn đang ngồi cao cấp quang minh lý giải người, đều có thể lý giải ta ý tứ, hiểu đều hiểu. Giáo hoàng đã hiểu, Khương Dương ý tứ là hắn quang minh như cha yêu như vậy ấm áp, cho nên lấy thánh cha tên. Hơn nữa, bọn hắn trong thánh điện thánh mẫu đều có một cái tăng cường đoàn, chẳng lẽ chút kia đều là thần quang minh mẫu thân. Theo Khương Dương ai lý tà thuyết bắt đầu, chúng các tín đồ cũng đều nghĩ tới điểm này. Thánh mẫu đều có, thật giống nhiều cái thánh cha cũng không có gì vấn đề lớn. Mà giờ này khắc này, tương đương với thần quang minh ạn nhi lúc này biểu cảm cổ quái, rất là khó giải xem Khương Dương. Nếu như bản thân không có cảm nhận sai lời nói, cái kia đại lòng chính là muốn làm bản thân cha. Ta tán thành. Không đợi còn lại người mở miệng, Lý Ngang trực tiếp liền giúp Khương Dương siêu cấp gấp bội. Cái này một đợt siêu cường trợ công đánh ạn nhi không kịp phòng bị, rất là hồ đồ nhìn về phía Lý Ngang. Người sau nhắm mắt lại không còn ngôn ngữ, quản hắn thế giới bên ngoài thế nào thảo luận, dù sao có thể đem ạn nhi cái này phiền toái cho hạn chế lại thì phải là việc tốt. Theo Lý Ngang mở miệng, Phế Lý Na cũng chậm chậm mở miệng nói, ta đồng ý. Có cái này hai vị thần quan tỏ thái độ, hiện trường chớp mắt trở nên ồn ào lên, dư luận hướng gió rất có muốn đem Khương Dương nâng thành thánh cha tư thế. Mà người khởi xướng Khương Đại Long còn tại du thuyết của chúng, theo chân bọn họ truyền nếu muốn hắn làm cha, sau này tuyệt đối sẽ giống ba dạng kia thương yêu bọn hắn vân vân ngoài lý tà thuyết. Mắt thấy hiện trường bầu không khí đã bị Khương Dương khống chế, trầm mặc thật lâu tu tỏ thái độ, tự tuyệt. Lời này vừa nói ra, hiện trường bầu không khí chớp mắt uy vẻ bình tĩnh, toàn trường ánh mắt đều nhìn về phía vị này trọng tài thần quan. Mà tu vây quanh đôi tay không nghĩ cho bọn hắn giải thích vì cái gì, dù sao chuyện này chỉ cần bản thân trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Tại tu xem ra, hắn có thể giúp Khương Đại Long đem xạ gì ẹn nâng thành quang minh thần quan, nhưng mà Khương Dương không thể tới thánh điện. Một khi Khương Dương đi đến thánh điện nhậm chức, kia hậu quả quả thực không thể tưởng tượng. A bất kể Khương Dương có mục đích gì, đối với bây giờ hoàng thành đến nói đều là cái tai họa, quyết không thể để ra hỏa này lại đến thêm phiền rồi. Theo tu tỏ thái độ hoàn tất, thừa ra người đưa ánh mắt đặt ở ản nỉ trên người. Màu bạc con ngươi nhìn về phía Khương Đại Long, chỉ thấy hàng này đang tại lấy tay qua tay lấy nhỏ tâm tâm. Đối mặt điên cuồng bỏ phiếu Khương Đại Long, rõ ràng cảm nhận đến đối phương ác ý, ản nỉ cũng quăng phiếu trống. Tuy nhiên quăng phiếu trống, nhưng ản nỉ còn là chuẩn bị chờ sẽ đi tìm Khương Đại Long tâm sự. Nàng nghĩ làm rõ ràng, vì sao con này rồng đối với làm người khác phụ thân như thế chấp nhất, còn có tình thương của cha đến cùng là cái gì? Hiện trường xuất hiện bình phiếu tình huống, như vậy nắm giữ lấy cuối cùng một phiếu giáo hoàng liền cực kỳ quan trọng rồi. Cảm giác được áp lực đi đến bản thân bên này, giáo hoàng ho khan hai tiếng tỏ vẻ, cái kia, ta cùng ta đồng ý án nghỉ thần quan lựa chọn, thánh cha này vinh dự liên quan trọng đại, không thể đơn giản ban cho. Giáo hoàng lời nói đột nhiên đến rồi cái 180 độ lớn chuyển biến, người sáng suốt đều biết, đây là Án Nhi lại ra tay rồi. Mà sai sót đổ vào dịp tốt Khương Dương rất là bất đắc dĩ, vì cái gì? Vì cái gì sẽ không có thể để hắn tùy ý huy sái tình thương của cha đâu? Rõ ràng đều đã nghĩ kỹ, lên làm thánh cha sau, hắn liền lập tức làm ra nạm kim cương bảy thất sói đai lưng, đối với mọi người triển khai bản thân yêu quất rồi. Thánh cha không được, kia đức cha cũng có thể chắp vá một chút. Khương Dương chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị đến một đợt cuối cùng thử nghiệm. Nhưng đáng tiếc, rõ ràng biết rõ Khương Đại Long là cái gì mặt hàng tu làm sao có thể đồng ý cái này thỉnh cầu. Còn có bị Án Nhi lặng lẽ không chế giáo hoàng cũng không có khả năng sẽ đồng ý cứ như vậy, Khương Dương triệt để mất đi cha vị, siêu cấp gấp bội thất bại. Nhưng còn may, hắn không phải một người tại chiến đấu. Hắn không phải một cái rồng tại chiến đấu. Chỉ trước mắt mũi Lý Ngang lần nữa mở mắt, sử dụng vô hồi chiến thuật, ta cảm thấy, trực tiếp cự tuyệt quá mức võ đoán, không bằng tới trước 3 tháng kỳ dùng thử xem kết quả, cuối cùng từ quần chúng bỏ phiếu quyết định cuối cùng kết quả. Lý Ngang nhất chiêu lấy lui làm tiến trực tiếp bạo giết toàn trường, để có ý kiến không có ý kiến người toàn bộ nhắm lại miệng. Nhưng Án Nhi cũng không có triệt để tan tác, lại sử dụng ra tá lực đả lực cao cấp kỹ xảo, nhưng hôm nay thánh điện biên chế đã đủ quân số, muốn cho hắn đi làm cái gì đâu. Quang Minh bổ câu đưa tin Án Nhi chỉnh đốn lại xu hướng suy tàn, lần nữa đại quân tiếp cận, có thể thấy Lý Ngang nguy hiểm rồi. Nhưng còn may Lý Ngang đã không phải kia A Mông nước nô, trải qua thời gian dài tàn phá hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, lại sử dụng lấy bất biến ứng vạn biến chi kế, loại sự tình này, đương nhiên muốn từ giáo hoàng đại nhân quyết định, chẳng lẽ chúng ta muốn bỏ lỡ thế này một vị thiên tài ạ? Hai người trò chuyện ở giữa, 800 cái tâm nhãn từ khắp nơi bay loạn, lần nữa chiếm cứ ưu thế Lý Ngang hướng giáo hoàng tạo áp lực, lấy tổn thất Quang Minh thiên tài tiến hành bắt cóc đạo đức, này chiêu có thể nói là âm hiểm tột cùng. Tại trước mặt chiến trường tình huống bất lợi bên dưới, Án Nhi lựa chọn khác tịch hề lách qua địch phương chủ lực, mở mới chiến trường. Kia không bằng liền để hắn tham dự giáo lý giáo quy biên soạn cùng sửa chữa nha. Khá lắm, Án Nhi này chiêu có thể nói là chết đạo hữu không chết bần đạo, trực tiếp đem trọng tài thần quan tu kéo xuống chiến trường. Bị ép trở thành Án Nhi đạo thứ nhất phòng tuyến tu người được mùi thuốc súng, lập tức tỏ thái độ đứng đội, ta thân là hoàng quyền cùng thần quyền người đại biểu, nếu như hoàng tộc bên kia đồng ý lời nói, ta có thể giao ra trong thánh điện quyền bính. Tu chiêu này tên là lấy thế đại người, trong đó tinh hoa chỗ ở chỗ kéo đại kỳ chiếm đại nghĩa, lấy hoàng quyền làm nên nhiệm hộ, thành công rời khỏi chiến trường. Hai quân giằng co, lúc này bọn hắn đều đã cảm giác được đôi bên xu hướng suy tàn, nếu như lại đánh tiếp kia tuyệt đối là cá chết lưới rách kết cục. Đôi bên tại ánh mắt giao hội ở giữa tới tấp lựa chọn đánh chống thu binh, lui quân hưu trình. Trận đầu tâm nhãn tử tranh bá đấu lấy đôi bên bắt tay giảng hóa kết thúc. Kết quả chính là Lý Ngang giúp Khương Dương tranh thủ đến một tháng thánh tra kỳ dùng thử, nhưng trong đó hạn chế rất nhiều, quyền bính gì đều không có, liền tiền lương đều không có. Tuy nhiên đạt được một cái không có thực quyền danh hiệu, nhưng đây đối với Khương Đại Long đã là không sai kết quả rồi. Theo giáo hoàng tuyên bố Khương Dương được tuyển thánh tra sau, toàn trường không khỏi vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bởi vì thánh tra tuyển chọn quá kịch liệt, đến mức phía sau thần quan tuyển chọn mọi người xem đều là buồn kẻ vô vị. Không ngoài dự đoán, Sa Di En lấy toàn bộ phiếu được tuyển nhiệm kỳ mới quang minh thần quan, từ giáo hoàng tự mình là nó cầu phúc. Sa Di En xem trước mắt đang tại nỗ lực cầu phúc nát lão đầu, trong lòng không khỏi nỉ nó nói, rõ ràng là ta sân nhà, có thể ta vì cái gì không có gì cảm giác tồn tại. Hôm nay là thánh điện ngày tốt lành, trừ ra mới quang minh thần quan sau khi xuất hiện, thánh điện còn nhiều cái cha. Mà vị này cha già cũng không có để mọi người thất vọng, rời đi thánh điện sau lập tức bắt đầu mượn thánh điện danh nghĩa tuyên truyền lên nhà mình sản nghiệp. Cái gì mới chợ nông dân vật tư giảm đáng kể giá, tươi mới thịt cừu bán sỉ mời liên lạc Đại Long nông trường, khoai tây khuyến mãi lớn chờ chút quảng cáo bắt đầu thông qua thánh điện tin tức con đường bắt đầu khuếch tán. Không ra một ngày, toàn thành đều biết Khương Đại Long chút kia sản nghiệp, hơn nữa các tín đồ đang nghe nói kia là thánh cha sản nghiệp sau, toàn bộ chen nhau mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn Khương Dương liền buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát, liền cả Đại Long nông trường xung quanh giá đất đều lật trải qua. Xem Khương Đại Long chơi trội, rõ ràng hẳn là lần này tuyển chọn vai chính xạ gì ẻn cũng rất cả lời. Hắn cái này vừa lên làm quang minh thần quan, thế nào cũng không thấy có người đến chúc mừng chúc mừng. Ngồi ở bản thân xa hoa phòng làm việc trong, Sa Di En rất là nhàm chán ghé vào trên bàn. Chỉ gặp hắn chơi lấy bút máy, chọn cả người đều mặt ủ mày cho. Ai, sớm biết cùng lão bản một khối đi trở về. Ngay tại Sa Di En cảm thán sinh hoạt không dễ thời điểm, phòng làm việc cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Thần quan đại nhân, ta là Giác. Nghe thấy động tĩnh Sa Di En vội vàng ngồi thẳng thân thể, chờ dọn xong cái giá sau nói ra, tiến đến. Quạt kẹt phòng làm việc cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Giác sụ mặt cầm lấy văn kiện đi đến. Theo cửa phòng đóng kín, Giác cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu bắt đầu báo cáo công tác. Một bên hướng Sạ Di ẻn báo cáo công tác, Giác một bên ở trong lòng suy nghĩ có không có. Rõ ràng lần trước nhìn thấy cái này tiểu quỷ, đối phương chỉ có điều là cái dân đen. Có thể vạn vạn không ngờ tới, đối phương vậy mà trong nháy mắt tiểu thành bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Rõ ràng cái này quang minh thần quan vị trí hẳn là hắn Giác. Trong lòng oán khí bắt đầu sinh sôi, Giác meo mắt đem cuối cùng một phần tình báo đem ra, thần quan đại nhân, lập tức liền muốn bắt đầu quang minh hiến tế, chúng ta đã không có thời gian kia. Đem có quan hệ hiến tế tình báo đưa cho Sạ Di ẻn. Giác trong lòng phát áo, đang mong đợi đối phương buộc phát tinh thần trọng nghĩa cự tuyệt hiến tế. Chỉ muốn đối phương muốn đánh vỡ hiến tế quy tắc, loại kia chờ Sạ Di ẻn hậu quả tuyệt đối có thể để ra hỏa này chọn đời không được lật sinh. Mạnh cố nén cười, Giác chờ đợi Sạ Di ẻn bản thân nhảy vào vũng bùn kia trong phút chốc. Nhưng mà Giác tính sai rồi, chỉ thấy Sạ Di ẻn không có chút rung động nào tìm đọc tình báo, dường như không có chút nào muốn buộc phát tinh thần trọng nghĩa bộ dáng. Chương 583, tranh cử hoàn tất 2. Chương 583, tranh cử hoàn tất 2. Sạ Di ẻn đem tình báo xem hết, lập tức tỏ vẻ, thì ra là vậy. Thấy đối phương có phản ứng, Giác liền vội hỏi, vậy ngài ý tứ là?
Tiếp tục, đương nhiên là tiếp tục hiến tế.
Sa Di En đem tình báo thả lại hồ sơ trong, không chút do dự tỏ vẻ muốn tiếp tục hiến tế. Nghe nói như thế Giác sững sờ tại chỗ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng qua tới, nhưng là đại nhân, chúng ta không có nhiều như vậy hải tử đi hiến tế à, chẳng lẽ ngài là muốn xem Giác kia tràn ngập sát ý ánh mắt? Sa Di En hờ hững cười nói, hải tử, muốn cái gì hải tử, đại nhân không phải cũng có thể à? Nghe nói như thế Giác không khỏi cơ cười thành tiếng, ha ha, kia tình báo trong hẳn là ghi lại rất kỹ càng nha, nếu như không phải hải tử, kia tế phẩm tại tiến vào thế giới hắc ám sau, tuyệt đối sẽ bị chớp mắt giết chết. Thấy Giác kia dương dương đắc ý biểu cảm, Sa Di En miệng méo cười nói, ha ha, ai nói chỉ có hải tử có thể may mắn thoát nạn? Cái này hơn ngàn năm phong ấn, ta muốn thế giới hắc ám khả năng càng thêm cần thiết trợ thủ công những người này nha.
Cái gì?
Giác nghe vậy sau đồng tử tàn lớn, không thể tin được xem trước mặt tiểu quỷ. Chỉ thấy Sa Di En xua xua tay, lần này hiến tế làm điểm khác, đưa chút công nhân kỹ thuật đi qua, tốt nhất là đội thi công chút này, dù sao hơn ngàn năm hiến tế, thế giới hắc ám trong căn phòng đều không đủ ở rồi nha. Giác cảm giác được Sa Di En khó chơi, nếu như làm theo cái này tình thế đi xuống, đối phương tuyệt đối có cơ hội hoàn thành hiến tế nhiệm vụ. Như quả thật là dạng kia, bản thân còn thế nào xoay người? Vì bản thân tiền đồ, Giác chuẩn bị lấy thế để người, thứ cho ta nói thẳng Sa Di En thân quan, ngài mới thượng nhiệm ngày đầu tiên thế nào, có vấn đề hả? Cảm giác được Sa Di En kia cường thế thái độ, Giác chớp mắt héo rồi. Nhưng cho dù còn có một điểm cuối cùng hy vọng, hắn cũng không nghĩ vứt bỏ. Sa Di En thân quan, cái này dường như không quá phù hợp quá trình, ta cảm thấy còn là hài tử, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Sa Di En bác bỏ Giác cách nghĩ, nói thẳng bản thân mới là nơi này lão đại. Như thế bá đạo lời nói bật Giác cứng họng nghẹn lời, chỉ có thể ngoan ngoan đứng vững. Mà Sa Di En mặt mang nụ cười lần nữa là đối phương giảng giải một phen, ta phân tích có vấn đề ạ. Mỗi ngày cho thế giới hắc ám đưa hải tử, bên kia nhân khẩu vấn đề ngày kịch tăng thêm, chúng ta lần này đưa chút thợ nghề đối phương thế nào nỡ bỏ giết. Không mẹn mẹn là lần này, lần sau ta còn muốn đưa thợ mộc, thợ rèn, người có nghề, hơn nữa mỗi ngày đưa, chỉ vì có thể càng nhanh ra cô phong ấn, tuyệt không cho hắc ám mảy may thở dốc cơ hội. Quang minh vĩnh tồn. Đừng xem Sa Di En nói như thế nhiệt huyết bành trướng, kỳ thật đưa đi qua chút kia công nhân kỹ thuật hoặc là xây tường thành, hoặc là tiểu thành là núi lửa đã tắt con dân. Đợt này gọi người mới mời chào kế hoạch 2.0. Nếu như lại phối hợp bên trên Khương Đại Long tư bản lũng đoạn kế hoạch, nhẹ nhẹ nhàng nhàng liền phá đổ Hồng Phong Đế quốc. Cộng thêm tín ngưỡng và mẹo, như là chờ cơ hội phù hợp, Khương Dương còn có thể đem tiểu cho sám tiếp đến, tiếp tục cạo kia cô vai phong tà khí. Đối mặt Khương Đại Long tư bản tam liên kích, vật bánh Hồng Phong Đế quốc nào có phản kháng chỗ trống. Không cần phải nói, liền bây giờ giáp đều không cách nào chống đỡ Sa Di En tiến công rồi. Dù sao người ta bộ kia lý luận có lý có cứ, dù cho là nói đến giáo hoàng bên kia, hắn lao nhân ra cũng tuyệt đối sẽ đồng ý rời đi phòng làm việc, rắc sắc mặt đau khổ, chọn cả người hiện ra màu xám trắng. Không ngờ, bản thân vậy mà thực bại bởi cái tiểu quỷ. Lương tựa vết tường, rắc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời biểu cảm đau khổ. Bản thân thận trọng cẩn thận là thánh điện dốc sức làm nhiều năm như vậy, vậy mà còn không bằng một cái mới đến mãi con. Không cam lòng, ta không cam lòng. Rắc nắm chặt song quyền, trong lòng thiêu đốt lấy cực nóng lửa giận. Tuyệt đối không thể để cái kia nhãi con tiếp tục cản rỡ đi xuống, bản thân còn có cơ hội. Muốn biết hắn rắc nhưng là cùng đại hoàng tử Mộ Ly Tây Dẹt có liên lạc. Nếu như mượn nhờ hoàng quyền lực lượng, bản thân tuyệt đối còn có lật bàn hy vọng. Cắn chặt răng rắc thấp giọng nỉ nó lấy, phải nghĩ biện pháp cầu bệ hạ giúp ta, đúng rồi, bệ hạ còn đang tìm kiếm kia mấy cái tân thần chuyển thế, ta còn có cơ hội. Ẩn nút tại Quang Minh thần điện trong, rắc cùng đại hoàng tử giao dịch rất là đơn giản, thì phải là giúp đối phương tìm được chút kia thần minh chuyển thế thân. Cảm giác được bản thân còn có hy vọng, rắc không khỏi lộ ra giữ tợn nụ cười. Mà liên ở phía sau, hành lang một bên khác đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Nghe được có tiếng bước chân, rắc chớp mắt khôi phục thành bình thường bộ dáng, hơn nữa hướng âm thanh truyền đến phương hướng quăng đi nghi hoặc ánh mắt. Muốn biết nơi này nhưng là Quang Minh thần điện tầng cao nhất, trừ ra thần quan cùng vài vị thần vệ đội đội trưởng, những người khác đều không thể đơn giản đặt chân nơi này. Và lại nói, thần quan phòng làm việc nhưng là tại phương hướng ngược, hắn nơi này liền càng không có người khả năng gặp qua đến. A đầy mặt nghi hoặc, rắc cất bước mà đi, chuẩn bị xem là ai đi tới nơi này. Còn đi chưa được mấy bước, rắc liền nhìn thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh. Chỉ thấy đối phương mặc trừ ma thần điện trang phục, đầu đội màu đen mũ lính, vóc người cao gầy, tóc dài ngang eo. Nếu như bản thân nhớ không lầm lời nói, gia hỏa này là trừ ma thần điện không? Hai người đứng ở chật hẹp hành lang trong đối mặt mà đứng, Giác nhìn thấy không, rất là khó chịu hỏi rằng, thân là trừ ma thần điện đội trưởng, ngươi vì sao sẽ xuất hỉ hệ nợ trong này? Đối mặt Giác nghi hoặc, không hờ hững tỏ vẻ, tới tìm ngươi.
Tìm ta?
Ha ha. Nghe nói như thế Giác không khỏi lộ ra mỉm cười, tiếp đó duỗi tay tựa đầu phát về phía sau bước bước. Mặt mang tự tin nụ cười, Giác nói thẳng tỏ vẻ, ta hẳn là không có lớn như vậy mị lực nha, nói một chút ngươi tìm đến ta mục đích. Thấy đối phương buông lòng cảnh giác, không lặng lẽ mò hướng túi láo trong tội ác chi huyết, một giây sau, siêu một tiếng, tại Giác chấn kinh dưới ánh mắt, không đã xuất hiện tại bản thân sau lưng. Cảm giác được cái cổ truyền đến cảm giác mát, Giác vô ý thức duỗi tay sờ soạng. Từ vách, DFFFG, máu tươi như thác nước như vậy chút xuống, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ lối đi vách tường. Đứng ở Giác sau lưng tay không nắm đoạn thứ, chậm chậm nhìn về phía ngã xuống đất không nổi Giác. Thu hồi đoạn thứ, không cầm ra tội ác chi huyết đặt ở Giác thi thể bên trên. Liền xem làm tội ác chi huyết tiếp xúc Giác trước mắt, xung quanh chút kia phun ra đi máu tươi bắt đầu sôi trào. Lập tức chút kia nước máu như cùng run như vậy hướng Giác bỏ đến. Tận mắt nhìn thấy một màn này không nhếch miệng, chỉ cảm thấy trong lòng phạm buồn nôn. Nàng chỉ có thể nói cái này không hổ là vực sâu kết quả,
quả thực để người không thể nhìn thẳng. Chờ chút kia nước máu toàn bộ trở lại dắt trong cơ thể sau, không thu hồi tội ác chi huyết, đem tội ác chi huyết thiếp thân cất kỹ, không đầu cũng không quay lại đi đến xạ gì ẻn phòng làm việc. Hành lang trong, chỉ chưa nằm sấp trên mặt đất rắc đang tại không ngừng co giật lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, màu vàng kim màn sáng theo ngoài cửa sổ bỏ ra. Có lẽ là lần nữa cảm nhận đến quan minh, hoặc là cảm giác được hắc ám sắp tới. Ghé vào lối đi bên trên rắc ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức chầm chậm mở mắt. Ta làm sao vậy theo trên đất đứng dậy, rắc lưng tựa vách tường ôm đầu đầy mặt thống khổ. Nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều, rắc thấp giọng nhỉ nó nói, ta, đúng rồi, hiến tế, vì vĩ đại thần quan minh, hiến tế, giết chóc huyết quang trong mắt hắn thoáng hiện, rắc lúc này nghĩ chỉ có một việc, thì phải là lấy lòng thần quan minh. Đơn giản là hắn cảm giác được, hắn chưa bao giờ như thế rõ ràng nhìn thấy qua, nguyên lai thần quan minh ngay tại bản thân trong ý thức. Trong đầu thần vĩ đại còn thần thánh, tuy nhiên không biết vì cái gì đối phương giải có chút giống hạn nghị thần quan. Vì cái gì bản thân ý thức thế giới tràn ngập huyết dịch cùng giết chóc, còn có kia giả thoáng mà qua đầu người đến cùng là ai? Ý thức trở nên hỗn loạn, thẳng đến sau một lúc lâu sau rắc mới rốt cục làm rõ suy nghĩ. Hướng thần cống hiến bản thân tín ngưỡng, khiến cho lắng nghe nô buộc tiếng lòng. Lấy lòng thần quan minh, vì tuyệt đối quan minh. Rắc lộ ra tàn nhẫn nụ cười, đi dạo tan biến tại hành lang góc ngoặt. Lúc này rắc đã bị cải tạo hoàn tất, trở thành ác niệm truyền lại người. Mà hắn trong đầu thần quang minh kỳ thật là từ tối sơ chi ác ngụy trang mà thành. Chỉ cần rắc hướng trong ý thức thần tế bái một lần, kia bị ô nhiễm tín ngưỡng sẽ truyền đạt cho An Nhi. Nói là tín ngưỡng, kỳ thật chính là nguyên rủa, mà hết thảy này rắc vị này tín đồ lại không biết, hơn nữa tại ngày kế tiếp trong, hắn sẽ điên cuồng hướng trong ý thức thần tế bái. Lấy bất kỳ phương thức, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đến từ tối sơ chi ác tiến công bắt đầu, hơn nữa giống rắc loại này ác niệm truyền lại người tại kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến triệt để ô nhiễm An Nhi, khiến cho cùng quang minh triệt để đường ai nấy đi cho đến. Mà thân là bị mưu tính người, An Nhi cũng không có ý thức đến tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc này nàng đang muốn lôi kéo Lý Ngang một khối đi Đại Long nông trường nhìn một cái. Dù sao Khương Đại Long làm thanh tra, An Nhi nghĩ muốn biết đối phương vì cái gì muốn chiếm bản thân tiện nghi. Mà Lý Ngang đối với cái này cũng rất là kháng cự, bởi vì Khương Đại Long là cái không xác định nhân tố, hắn không có biện pháp đoán ra cái kia đồ chó suốt ngày suy nghĩ gì. Nếu như trực tiếp cùng An Nhi đánh nhau, kia hậu quả cũng không phải hắn muốn. Hắn chỉ là muốn thoát khỏi An Nhi cái này phiền toái, lại không phải hiện tại liền khai chiến. Lý Ngang không đi, An Nhi đến cuối cùng cũng chỉ có thể vứt bỏ đi tìm Khương Đại Long phiền toái. Mà tránh được một kiếp Khương Đại Long lúc này lại cực kỳ vui vẻ. Muốn hỏi vì cái gì, kia đương nhiên là hắn làm thần quang minh 33A còn có chính là, hắn phát hiện nào đó quan trọng manh mối. Hừ hừ, cái kia giáo hoàng tuyệt đối có vấn đề. Khương Dương ăn nướng thịt cừu, ánh mắt bê nghệ nhìn chằm chằm nơi xa chiều tà. Đang tại cho thịt cừu vung ớt vĩnh dạ im lặng không nói, Khương Đại Long yêu nghĩ gì chính là gì nha. Chỉ thấy Khương Đại Long nhấm nuốt lấy thịt cừu, nói xong bản thân phân tích, ta cảm thấy, kia giáo hoàng rất có khả năng là thần quang minh. Khụ khụ. Nhìn về phía ho khan không ngừng vĩnh dạ, Khương Đại Long rất là không vui mân mê miệng, ngươi phải hay không trộm ăn ta thịt cừu, không phải vậy thế nào sẽ sặc. Khụ khụ, không có, ngươi tiếp tục, ta chỉ là bị khói sặc rồi. Thấy vĩnh dạ kia có tật giật mình biểu cảm, Khương Dương mặt lạnh như tiền ăn thịt, còn là rất nghi ngờ đối phương vừa mới dùng cao cấp thủ pháp ăn hết bản thân thịt. Nhưng hiện tại thịt không thịt có thể trước nhớ cái thủ, đợi chút tại nghĩ biện pháp đòi về đến. Chỉnh lý tốt tâm tình, Khương Dương bắt đầu phân tích nói, ngươi xem hà, vì cái gì cái kia giáo hoàng một mắt có thể nhìn ra ngươi có được quang minh lực lượng, cái này hợp lý à? Cái này không hợp lý. Nếu như gia hỏa kia là thần quang minh, kia là có thể hoàn mỹ giải thích Lý Ngang tiểu tử này vì cái gì cho tới bây giờ còn như vậy thành thực. Trải qua Khương Đại Long một trận phân tích, thành công đem bản thân cuốn vào trong khe, chắc chắn kia giáo hoàng chính là thần quang minh không có chạy. Đang tại giúp Khương Đại Long thịt nướng vĩnh dạ còn có thể nói gì, kia đương nhiên là cho mượn dưới sườn núi lửa, nhân cơ hội lửa dối thôi. Chỉ cần Khương Đại Long không đi quấy rối An Nhi, liền tùy ý hắn đi thôi, nói cho cùng chỉ có điều là vặt vánh một cái nhỏ giáo hoàng gặp nạn mà thôi. Chút kia tín đồ không phải mỗi ngày nói là thần quang minh hiến thân à? Bây giờ cơ hội này không liền đến rồi, giúp nhà mình thần minh chặt đao, kia giáo hoàng liền vui trong nhà. Chương 584, thời tiết không sai, 1, chương 584, thời tiết không sai, 1, a ha, rốt cục thành công rồi. Một ngày mới, đến từ Lâm lão đầu tiếng kêu đánh thức ngủ say nông trường. Cái này sáng sớm, liền xem lão đầu tử này hướng ra khỏi nhà, ôm mèo đại meo đặt kia xoay quanh chúc mừng lấy cái gì. Mà nhưng vào lúc này, nông trường biệt thự lầu 2 cửa sổ đột nhiên bị Khương Đại Long đẩy ra, ổn chết, có hay không công đức tâm nha. Láng giềng không cần nằm ngủ ạ. Lâm lão đầu xem thăm dò đi ra rồng đỏ đầu, ôm mèo đại meo hắn không khỏi biểu cảm lúng túng sững sờ tại chỗ. Gia hỏa này liền ngụy trang đều lười đến làm, liền như thế quang minh chính đại bạo lộ thân phận thực được không? Đang lúc Khương Đại Long còn chuẩn bị chửi bậy thời điểm, Vĩnh Dạ trực tiếp túm lấy sừng rồng đem Khương Dương xách trở về. Xem kia lần nữa khép kín cửa sổ, Lâm lão đầu nhếch miệng. Lâm tiên sinh, có cái gì phát hiện mới ạ? Đang lúc Lâm lão đầu suy nghĩ nên tìm ai chia sẻ bản thân kết quả nghiên cứu lúc, bên hai đột nhiên vang ạp dịu âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặc váy trắng ạp dịu đứng ở hàng rào bên cạnh, lớn lớn mũ rơm che đậy ở nàng kia màu vàng kim mái tóc. Cùng kia linh động đôi mắt đối mặt, Lâm lão đầu nhiều lần do dự về sau, còn là cảm giác không cần cùng như thế hồn nhiên hài tử giảng thuật vong linh ma pháp đủ tốt. Bất quá, liền tính Lâm lão đầu không nói, bị hắn ôm vào trong ngực mèo đại meo lại không chịu ngồi yên miệng, chủ nhân dùng vong linh tài liệu chế tạo mới ma pháp trận hàng, có thể tự động thu thập người chết linh hồn. Nghe nói như thế ạp dịu mà người đem đã chết chi nhân linh hồn giam cầm, phải hay không có chút tà rồi. Lâm lão đầu chú ý tới ạp dịu biểu cảm không đúng, vội vàng khoát tay giải thích nói, không không không, lão phu kết quả nghiên cứu lại không phải cái gì tà thuật, chỉ có chút kia không nguyện rời đi nhân thế linh hồn mới có thể bị tụ tập mà đến. Muốn biết, tử vong là tàn nhẫn, hắn sẽ cướp đoạt mọi người tồn tại ý nghĩa, để hư vô tràn ngập sinh linh linh hồn. Lâm lão đầu đuốt đuốt mèo đại meo đầu nhỏ, ngẩng đầu xem hướng phương xa mới lên thái dương. Nhu hòa nắng sớm chiếu vào trên mặt, Lâm lão đầu tiếp tục nói ra, nhưng ta cảm thấy, có lẽ chính bởi vì tử vong mới để sinh mệnh trở nên có ý nghĩa. Có một số việc thường thường đều là tại sinh mệnh kết thúc khoảng khắc đó mọi người mới triệt để tỉnh ngộ, nhưng đáng tiếc bọn hắn đã không có cơ hội. Bản thân vong linh tháp cao, chính là cho đám kia đã chết chi nhân một lần cơ hội, làm cho bọn họ hoàn thành trong lòng cuối cùng di nguyện. Chờ bọn hắn triệt để cùng thế tục phân rõ giới hạn sau, tháp cao sẽ tự động đưa bọn họ linh hồn giải phóng, mà bản thân cũng đem thu hoạch một phần nhất là thuần khiết linh hồn lực lượng. Nghe xong đối phương giảng thuật, A Dịu nhẹ vãn tóc mai lộ ra mỉm cười nói, lão tiên sinh thật đúng là cái thiện lương người rồi. Cho chúng sinh một lần đền bù đáng tiếc cơ hội, loại chuyện này, đích xác xem như việc tốt. Lâm lão đầu nghe vậy hờ hững tỏ vẻ, ai nhân sinh sẽ là hoàn mỹ vô tỉ này. Nhớ lại bản thân lúc đầu kia một cái ly hoa mèo, Lâm lão đầu trong mắt hiện lên ánh này sắc. Cùng A Dịu cáo biệt, Lâm lão đầu quay trở về bản thân nhà gỗ nhỏ, chuẩn bị tiếp tục hoàn thiện hắn vong linh tháp cao. Đưa mắt nhìn lão giả rời đi, A Dịu hơi có chút suy nghĩ cúi đầu xuống. Nếu như phụ mẫu của chính mình linh hồn còn tại, vậy bọn hắn đáng tiếc là cái gì? Mị đang cừu tiếng kêu đánh thức trầm tư nàng, xem đã đem bản thân bao vây đám cừu non, A Dịu thoải mái cười một tiếng. Dẫn đầu đàn cừu nhóm rời đi hàng rào, đi đến quen thuộc thảo nguyên. Còn là viên kia cây ăn quả xuống, A Dịu ngồi dưới tảng cây nhìn khắp nơi trên đất đàn cừu. Đám người kia hoàn toàn không có có ý thức đến, chúng nó sinh mệnh có lẽ chỉ tại nào đó ra hỏa một ý niệm. Chúng nó có lẽ rất hoảng hốt tử vong, nhưng lại chưa bao giờ lo lắng qua tử vong khi nào tiến đến, có lẽ đàn cừu nhóm chỉ đối với điền đầy bụng cảm thấy hứng thú nha. Cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, A Dịu áp áp mũ rơm nhìn chân trời đám mây. Có người chờ mong đám mây che khuất thái dương, vậy liền sẽ có người chờ mong rẽ mây thấy mặt trời. A Dịu tại nghi hoặc trong lòng, phụ mẫu của chính mình thật đang tại hồ là kia gia sản, còn là cái gì? Đang lúc gặp dịp tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm, liền xem nơi không xa đàn cừu đột nhiên phát sinh sao động. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đã từng lựa chăn cừu lại trở lại, hơn nữa nó trên lưng còn chở đi một cái tiểu cô nương. Kia là bản thân muội muội, cũng là kia cha mẹ nuôi con gái. Chỉ thấy tiểu cô nương dường như rất không vui, mặt như đưa đám cưới con lửa đi tới ạp dịu trước người. Người sau thấy thế không khỏi nghi hoặc hỏi rằng, làm sao vậy? Tỷ tỷ, cái này hai ngày ba ba ma ma luôn luôn tại cãi nhau, ta tốt chán ghét ở nhà. Căn cứ tiểu cô nương phản ứng, ạp dịu đại khái đoán được là kế hoạch của chính mình đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Đối với cái này ạp dịu muốn hiểu rõ một chút hiện ở nhà tình huống, rất hỏng bét à. Tiểu cô nương gật gật đầu tỏ vẻ không sai, chỉ thấy nàng xoay người xuống lửa ngồi ở ạp dịu bên cạnh. Lập tức nàng liền bắt đầu giảng thuật bây giờ trong nhà các loại khốn cảnh, đến từ cùng giai cấp nhà bảo, trong học viện đồng học tẩy chay, lê tẩm hơn là nàng nghe người hầu nói mâu thân cùng mặt khác một gã quý tộc đi rất gần, quan hệ không bình thường. Tuy nhiên chỉ là đứa bé con nàng, nhưng tiểu cô nương còn là có thể rõ ràng chút này đều là trong nhà chuyện phiền toái. Nghe xong muội muội giảng thuật, A Dịu tháo xuống mũ rơm cài tại đối phương đầu bên trên, cho nên ngươi là tới nơi này giải sầu à? Tiểu cô nương lắc lắc đầu, nhẹ khẽ tựa vào A Dịu trên vai hồi đáp, là ba ba ma ma để cho ta tới, nói ta tại ngươi nơi này càng an toàn. Theo Khương Đại Long tại Hoàng Thành mấy ngày này tao thao tác, dẫn đến Đại Long nông trường uy danh đã bị toàn thành người biết rõ, liền riêng nói thánh cha cái này chức vị, để bao nhiêu người đối với Khương Đại Long quỳ bái. Có thể nghĩ, làm gia tộc nhận đến uy hiếp lúc, Môn Khánh cùng Kim Liên có thể nghĩ đến nơi an toàn nhất, chỉ có tại Đại Long nông trường nhậm chức gặp dịu nơi này rồi. Nghe đến là cha mẹ nuôi để muội muội qua tới, A Dịu bắt đầu suy tư lên đối phương biết rõ nàng là hát thủ sau màn khả năng tính. Càng nghĩ, loại sự tình này thật đúng là nói không chính xác. Tuy nhiên trong này khả năng tồn tại cha mẹ nuôi tính kế, nhưng A Dịu còn là có chút không đành lòng xem bản thân muội muội chịu khổ. Tuy nhiên cùng nàng không có bất kỳ quan hệ huyết thống, nhưng mà cướp đoạt hạnh phúc của người khác, đem cực khổ ra chỉ tại một cái vô tội hài tử trên người, đích xác có chút để nàng khó mà tiếp nhận. Đang lúc gặp dịu lại bắt đầu quấn quýt thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến đàn cừu kia kinh hoàng tiếng kêu. Chị em gái hai người ngẩng đầu xem đi, chỉ thấy một cái nhà tư bản tại đàn cừu trong đại sát tứ phương, không đếm cừu bị hắn ấn ngã xuống đất, đi theo nhà tư bản bọn hộ vệ một loạt cùng lên, trực tiếp bắt đầu nguyên trô đỡ lửa. Xem cảnh này ạp dịu nhâm nhi môi, nàng không hiểu, chẳng lẽ Khương Đại Long vốn không có phiền não mà, vì cái gì mỗi ngày đều có thể như thế khoan khoái ăn uống thả cửa. Chú tiểu nhân, ớt thịt cừu bản Đại Long ăn ấy, hôm nay chúng ta ăn thịt cừu hầm mì. Ha ha ha. Chúng bọn hộ vệ đồng thanh hô to, từ lúc bọn hắn bị Khương Dương theo lõi đi ạ gia tộc mang đi ra sau, không cần phải nói, liền thức ăn phương diện này quả thực chính là thiên đường giống như đãi ngộ. Theo chúng bọn hộ vệ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Khương Dương cũng còn đến dưới cây một lớn một nhỏ. Không ngờ trộm lừa tặc vậy mà còn dám trở về. Khương Dương triệt lên tay áo liền chuẩn bị cho tiểu nha đầu kia một chút nhan sắc nhìn một cái. Chỉ là khi hắn vừa tới đến dưới cây thời điểm, tiểu cô nương dẫn đầu mở miệng, "Cừu cừu như vậy đáng yêu, vì cái gì muốn thương tổn cừu cừu?" Nghe ư? Đối mặt như thế đột nhiên vấn đề, Khương Dương đầu tiên là sững sờ lập tức chẳng thèm ngó tới. Mang theo đối phương sau cổ áo đem nhóc lọ lì nâng lên giữa không trung, Khương Đại Long miệng một lệnh ra, "Ta liền muốn thích ăn cừu, ngày ngày ăn, kho tàu, hấp, đun sôi, tiên tạc nướng xào xuyến, mỗi ngày biến đổi đa dạng ăn, người đánh ta nha." Đầy đầy kính độc nhãn, Khương Dương tỏ vẻ bản thân chính là thích ăn đáng yêu cừu cừu. Nhóc lọ lì thấy thế chuyển lấy củ cải chân muốn phản kháng, kết quả đương nhiên là phản kháng vô hiệu. Thấy đối phương tính khí còn rất lớn, Khương Đại Long không khỏi cười hỏi, ngươi tên là gì, nói ra ta sẽ không ăn cừu rồi. Vừa nghe lời này, nhóc lọ lì lúc này tỏ vẻ, thật sao?
ta kêu rồ. Nguyên lai là đu đủ tinh linh.
Không hiểu Khương Dương đang nói gì, nhóc lọ lì rồ hét lên, ngươi đã nói cho ngươi danh tự sẽ không ăn cửu rồi.
Nghe nói như thế Khương Dương viết đầu qua đi, ngại ngùng, ta lừa gạt ngươi, người tới uy đu đủ tinh linh đi ăn thịt cửu.
Bên cạnh hộ vệ nghe vậy lập tức tiếp nhận rồ, thẳng đến nơi xa nhóm lửa nấu cơm mà. Bất kể nhóc lọ lì thế nào dãy rủa, đều không thể phản kháng hôm nay nàng muốn ăn thịt cửu ăn vào no sự thật.
Đưa mắt nhìn muội muội bị cưỡng chế mâm ăn, Ả Dịu rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Khương Dương.
Mà Khương Dương cũng theo Ả Dịu trong ánh mắt lần nữa nắm bắt đến mê mang ánh mắt.
Thân là đối phương đạo sư lời người, hắn Khương Đại Long có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm lần nữa khai đạo đối phương.
Nói thật, nếu như ta tìm con nào đó vẹn lừa đến, nó khẳng định có thể hóa giải ngươi trong lòng mê mang.
Nghe nói như thế Ả Dịu nghi hoặc khó giải, nhưng nàng còn là đem bản thân mới cách nghĩ nói cho Khương Đại Long nghe.
Nói trong nói ngoài đều có muốn từ bỏ báo thù tính toán, nhưng lại cảm giác làm như vậy thật có lỗi cha mẹ.
Tại hiểu rõ đến đối phương trong lòng nghi kỵ sau, Khương Dương cầm lấy thủ trượng chọc chọc đối phương gò má, ngươi người này như thế nào có thể quân quýt thành thế này?
Ả Dịu cạn lời nói, từng cần xương gỗ xử lý.
Ta cho ngươi nói câu chuyện, đã từng có cái thiếu niên, hắn toàn tộc lọt vào kẻ địch giết hại, cả nhà già trẻ không một may mắn thoát khỏi, chỉ có hắn tránh ở mẫu thân thi thể xuống tránh được một kiếp.
Nghe điều đó mở đầu, Ả Dịu chớp mắt tinh thần tỉnh táo, nếu có tham khảo lời nói, bản thân đích xác có thể làm ra phán đoán.
Mà Khương Đại Long câu chuyện còn tại tiếp tục, kia thiếu niên may mắn đào thoát sau dốc lòng tu luyện, một lòng nên vì cả nhà báo thù, hơn nữa phát sinh này thủ không báo thể không là người. Tại không biết bao nhiêu cái xuân thu, bao nhiêu lần ngày đêm sau, hắn rốt cục báo thủ thành công.
Áp Dịu ánh mắt kỳ vọng xem Khương Dương.
Người sau niết miệng đem câu chuyện nói xong, hắn rốt cục thì nghĩ rõ ràng, tại xác định bản thân luyện đến chết cũng chơi không lại kẻ địch sau, hắn đứng ở cha hắn trước mộ phần cạo đầu đứt thân, phát thệ kiếp sau lại báo này thủ.
Áp Dịu, Khương Đại Long cười xem đối phương, ta còn có cái câu chuyện.
Ngừng, ta cảm thấy còn là ta bản thân nghĩ biện pháp nha.
Áp Dịu xem như triệt để xem rõ ràng, Khương Đại Long loại này mặt hàng không có khả năng nói ra tiếng người đến.
Thấy Áp Dịu không tin tưởng chính mình, Khương Đại Long cũng rất sinh khí, bản Đại Long có thể là thật tâm truyền thụ ngươi triết lý nhân sinh, ngươi thế nào sẽ không hiểu cảm ơn kia?
Vậy ngươi là muốn nhường ta cạo đầu đứt thân, phát thệ này thủ kiếp sau lại báo?
Ách, Khương Dương nuốt cái cằm suy tư lên, nhiều lần suy tư sau hắn có cái càng xịn chủ ý, vậy ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút thần kỳ mèo lao đầu đâu?
Tại Khương Dương dẫn đầu xuống, Ả Dịu đi theo đối phương đi đến lâm lao đầu nhà gỗ nhỏ,
hơn nữa thành công gặp được vị này mà pháp đại sư.
Chương 584, thời tiết không sai. 2. Chương 584, thời tiết không sai. 2. Tại cùng đối phương nói rõ mục đích đến sau, Khương Dương trực tiếp hỏi, có biện pháp nào không phục sinh Ảm Dịu cha mẹ à?
Bưng hồng trà lâm lão đầu nghĩ một chút trả lời nói, nàng cha mẹ đều là người thường, muốn phục sinh chỉ sợ có chút khó khăn.
Thấy đây đối với Phương cũng không có biện pháp gì, Khương Dương không khỏi cảm thán nói, xem tới là không có hy vọng, ngươi ngay tại báo thủ trên đường tiếp tục hắc hóa liền xong được rồi.
Nghe nói như thế Ảm Dịu không biết nói gì, tiếp tục hãm hại người khác, loại sự tình này thực để nàng cảm giác rất khó chịu. A đang tại uống trà lâm lão đầu tựa hồ là đã nhìn ra cái gì, không khỏi đề nghị nói, có lẽ ta có thể thử triệu hoán ra bọn hắn cuối cùng oán niệm các tiểu cái gì.
Thấy sự tình còn có chuyện cơ, Ả Dịu lập tức liền ngẩng đầu lên, dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía đối phương.
Lâm lão đầu nhún vai tỏ vẻ chỉ là thử một lần, có thể hay không thành công thật không nhất định.
Nhưng loại tình huống này, tổng so với cái gì đều không có mạnh.
Mọi người tiến vào nhà gỗ nhỏ, mà Lâm lão đầu cũng bắt đầu công tác chuẩn bị.
Chỉ gặp hắn tại sàn nhà trên có khắc vẽ ra ma pháp trận, tiếp đó cầm ra các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật bày tại pháp trận trong.
Khương Dương nhìn chằm chằm kia rườm rà tụt cùng pháp trận chỉ cảm thấy đến dù không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại, nói không chừng lão nhân này thật là có điểm bản sự.
Tại một phen Ả Dịu cùng Khương Dương xem không hiểu thao tác xuống, Lâm lão đầu chuẩn bị nghi thức tuyên bố kết thúc.
Liền xem Lâm lão đầu ngồi ở pháp trận trung ương, toàn thân khí tức nội liễm, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Ả Dịu.
Một giọt máu.
Nghe nói như thế Ả Dịu gật gật đầu, không chút do dự cắn rách ngón tay.
Ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, liền xem Ả Dịu ngón tay nhỏ giọt máu tươi trôi nổi mà đi, trước mắt dung nhập pháp trận ở trong.
Trong một sát na, dung nhập máu tươi pháp trận ô quang sáng rõ, hết thảy gian phòng đều bắt đầu run rẩy lên.
Cuồn phong đất bằng lên, đoàn đoàn màu tím sương mù tại chút kia đạo cụ phép thuật bay lên dọn. Chỉ thấy vô số đoán linh ác quỷ gào rú lấy xuất hiện, quay chung quanh pháp trận bắt đầu xoay tròn.
Nhìn thấy như thế khiếp người một màn, Ả Dịu nhịn không được nhắm lại mắt.
Lúc này Lâm lão đầu huyền phù dựng lên, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, liền nghe hắn một tiếng gầm thét, đến rồi.
Oeng!
Một tiếng nổ vang, vô số đạo cụ phép thuật ầm ầm bạo liệt, mà Lâm lão đầu càng là toàn thân tản ra chẳng lành khí tức, nhãn cầu biến thành đen như mực sắc.
Chỉ thấy Lâm lão đầu toàn thân co giật không ngừng, chân không chạm đất, chậm rãi phiêu hướng Ả Dịu.
Con gái theo quen thuộc âm thanh vang vọng tại bên hai, Ả Dịu chậm chậm mở mắt.
Ả Dịu liền nhìn thấy Lâm lão đầu tung bay ở bản thân trước mặt, nhưng này lại là bản thân mẫu thân âm thanh.
"Con gái, ta không ngờ ta và ngươi phụ thân đối với ngươi tạo thành lớn như vậy có nhiễu."
"Đúng vậy, so với thù hận, chúng ta lại càng không nghĩ bởi vì chuyện này cho ngươi trở nên khó chịu.
Sống tiếp, nỗ lực vì bản thân mà sống, cái này là chúng ta cuối cùng tâm nguyện."
Dứt lời, Lâm lão đầu bột một tiếng ghé vào trên đất, khí tức càng là trở nên hể bại suy sụp.
Xem cảnh này Khương Dương cũng không chú ý Ả Dịu còn ở vào ngây người trạng thái trong, lập tức hô gọi, "Nhanh, nhanh đi dọn bát thịt cừu hầm mì đến." Không phải vậy lao đầu tử liền chịu không nổi.
Không rõ chân tướng Ả Dịu liền vội gật đầu, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, giúp Lâm lao đầu đi bưng thịt cừu hầm mì đi rồi.
Chờ Ả Dịu đi rồi, nhà gỗ nhỏ trong bầu không khí rất là trầm mặc.
Khương Dương xem nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích lao đầu tử, không khỏi cầm thủ trượng bật bật hắn.
Như thế nào? kỹ thuật diễn quá phô trước rồi. Nghe điều đó, bình tĩnh Lâm lão đầu theo trên đất ngồi dậy, vớt vớt gò má tỏ vẻ, thế nào sẽ, ta nhưng là học qua biểu diễn. So với ta quê nhà nhảy đại thần kỹ thuật diễn đều kém. Kỹ thuật vừa mới bắt đầu Khương Dương liền cảm giác không thích hợp, dù sao loại kia rẻ trả vu quá mạnh mẽ rồi. Thế nào xem thế nào không giống như là thực, bất quá nói trở về, liền vừa mới chút kia vong linh đặc hiệu cộng thêm lao đầu tử này biến thân, còn là rất không tồi. Lâm lão đầu ngồi dưới đất nỉ nó nói, có lẽ nha, nàng có thể hay không phát hiện mờ ám. Khương Dương lo lắng thông minh ập dư sau đó phát hiện chân tướng. Nhưng Lâm lão đầu đối với cái này lại cười cười, ngươi cảm thấy ta lừa nàng. Nghe nói như thế Khương Dương vì thế chấn kinh, không thể tin được nhìn đối với mới nói, chẳng lẽ vừa mới chút kia đều là thực. Đối mặt Khương Dương sử sốt, Lâm lão đầu hờ hững tỏ vẻ, ai biết rõ kia, giống như là phụ mẫu nàng, chút kia cứu non, mọi người có lẽ càng ưa thích lấy bản thân tự hỏi phương thức dẫn vào bọn hắn nha. Khương Dương nghe vậy gật gật đầu, lập tức tỏ vẻ, không ngờ ngươi còn rất quan tâm ạ dịu. So với mây đen, ta còn là càng ưa thích mây trắng. Lâm lão đầu theo trên đất đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nhân sinh chung không phải hoàn mỹ vô tỉ, có hối tiếc, nhìn thẳng vào bản thân bi ai người, mới có thể càng thêm quý trọng kiếm không dễ hạnh phúc, tựa như có tử vong tồn tại, sinh mệnh mới đầy đủ chân quý. So với để ạp dị thời khắc đều tại vì báo thù mà thống khổ lấy, Lâm lão đầu càng hy vọng đối phương là cái kia chờ đợi hạnh phúc, phát hiện hạnh phúc buông xuống bén ngoan. Phòng trong Lâm lão đầu nói xong bản thân cảm khái, mà ngoài cửa ạp dịu đang tại yên tĩnh lắng nghe. Không biết vì sao, Lâm lại ổn thậm chí ngay cả Khương Dương đều không để ý tới nàng tồn tại. Ngưỡng vọng bầu trời, hôm nay hoàng thành thời tiết ý nguyên là trời xanh mây trắng. So với mặt khác địa khu cực đoan gió tuyết, hoàng thành đạo là mưa thuận gió hòa cũng không đủ. Mà hết thể này người khởi sướng, đại hoàng tử Mạc Ưa Ly, đối với cái này có khác biệt cách nhìn. Hoàng thành một chỗ khu phố ở trong, gấp rút tiếng bước chân sợ chạy đang tại kiếm ăn con chuột, chỉ thấy một vị có nhạt tóc màu lam thiếu niên kinh hoàng thất thố chạy qua. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, kia không người khu phố thượng hảo giống có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại. Bùm. Một đầu ngã quỵ trên đất, đem ngõ nhỏ trong thùng rác đụng ngã lăn, thiếu niên dáng chống lấy thân thể cảm giác suy yếu tại lầy lội trong đứng dậy. Ta cảm thấy nha, có một số người nên nhận mệnh. Thấy lạnh cả người theo phía trên đánh úp, thiếu niên kinh hoàng bật phần, vô ý thức hướng bên cạnh quay cuồng mà qua. Cũng chính là hắn vừa ly khai nguyên chỗ chớp mắt, mấy căn băng mâu xuyên suốt mặt đất, nó bên trên hàn lưu chớp mắt đem hết thể ngõ nhỏ đông lại. Thiếu niên dẫm nát bóng loáng trên mặt băng, ngẩng đầu xem hướng lên phương cái kia nam nhân. Hàn nhận, đại hoàng tử đỉnh cấp chân chó, hắn xuất hiện ở trong này mục đích lại rõ ràng nhất rồi. Vì phía dưới vị này thiếu niên mà đến, chỉ thấy Hàn Nhận huyền phù giữa không trung, đôi tay ngưng kết ra băng tuyết phong bạo, đừng uổng phí khí lực, phụ cận ba cái quảng trường đều là của ta người. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đem chút kia cái gọi là đồng bạn tìm đến ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tóc xanh thiếu niên nhíu mắt, cảm giác được đối phương trên người kia quen thuộc khí tức. Không ngờ rõ ràng chỉ là tiết lộ một chút điểm khí tức đã bị các ngươi phát hiện, phàm nhân. Thấy tóc xanh thiếu niên như thế cản rỡ, Hàn Nhận cười thờ ơ, nói thật, ta chán ghét lãng phí thời gian, hạ cấp thần. Oeng. Một tiếng nổ vang, chỉ thấy một tòa cỡ nhỏ băng sơn hiện ra tại khu phố bên trên, kia sắc bén góc cạnh đem mảng lớn phòng ốc phá hủy, chưa đầy một nửa quảng trường đều bị hàn băng bao trùm. Ra tay chính là đại chiêu, nhưng tại một đòn này bên dưới, tóc xanh thiếu niên còn là đào thoát. Chỉ gặp hắn phi thân bật nhảy tại băng sơn gai nhọn ở giữa, bằng nhanh nhất tốc độ hướng kết giới bên ngoài phóng đi. Chỉ phải rời khỏi kẻ địch phong tỏa, tóc xanh thiếu niên liền nắm chắc liên lạc đến bản thân đồng bạn, đến lúc đấy hắn có thể chạy ra đường sống. Nhưng đáng tiếc là, Hàn Nhận cũng không phải ngồi không, thấy một kích không thành lần nữa thúc dục trong cơ thể hàn băng trái tim. Oanh một tiếng, càng lớn băng sơn đáp xuống, trực tiếp liền đem đang tại chạy trốn thiếu niên đánh bay. Xem kia đi kèm lấy đầy trời vụn băng nhảy múa thiếu niên, Hàn Nhận nheo mắt trở tay triệu hoán ra lượng lớn băng tuyết kỵ sĩ bắt đầu tại khu phố trong tìm kiếm lên. Mà giữa không trung thiếu niên thấy đối phương không có mắt lửa, hắn không khỏi lộ ra không cam lòng thần sắc, cuối cùng ầm ầm nổ thành đầy trời bọt nước. Theo băng tuyết kỵ sĩ tiểu trải thảm tìm kiếm, kết quả Hàn Nhận được đến tin tức là không có tìm được đối phương. Đun sôi bịt bay đi, điều này làm cho Hàn Nhận chỉ cảm thấy sọ não đau. Đối phương thân là mưa chi thần chuyển thế, rõ ràng tại bị bản thân khắc chế tình huống dưới còn là chuẩn đi mất hút, cái này với hắn mà nói quả thực chính là khuất phục nha. Mắt nhìn bị phá xấu khu phố, Hàn Nhận đem băng tuyết toàn bộ hòa tan, xoay người rời đi nguyên chỗ. Theo băng tuyết hòa tan, vừa mới bắt đầu ngõ nhỏ trong, bãi kia nước bẩn đột nhiên huyền phù dựng lên, dần dần ngưng tụ ra kia thiếu niên bộ dáng. Hít sâu một hơi, ôm bị bắn thủng bả vai thiếu niên không dám chủ quan, lựa chọn tiếp tục gây hấn Hàn Nhận để đối phương không cách nào tỉnh táo lại tự hỏi. Chỉ gặp hắn đơn chỉ thiên, rất là mỏi mệt lầm bầm một câu, mưa xuống. Làm xong tất cả những thứ này sau, thiếu niên kéo tàn thân từng bước một hướng phong tỏa kết giới bên ngoài đi đến. Theo thiếu niên tan biến tại tàn tích sau, rõ ràng là trời quang vạn dặm bầu trời đột nhiên xuống lên mưa phùn. Trận này mưa tuy nhiên không lớn, nhưng lại bao phủ hết thảy hoàn thành, để đang tại phơi nắng các cư dân đầy mặt ngây dại. Liên cả đang tại Đại Long nông trường ăn thịt cừu hầm mì Khương Dương cùng Lâm lão đầu cũng là nhất thể sức sở. Khương Dương vội vàng đem mặt uống xong, có tình huống. Lâm lão đầu nhìn về phía nơi xa màn trời thấp giọng nỉ nó nói, ta cảm giác được ma pháp khí tức, bất quá khoảng cách chúng ta nơi này quá xa, hẳn là ma pháp kết giới có ẩn nấp, phong tỏa lực lượng. Nghe nói như thế Khương Dương tựa như cảm giác được cái gì, lập tức triệu hoán ra bản thân thần minh máy thăm dò. Chỉ thấy kia máy thăm dò đến quay vòng chuyển, cuối cùng khắc ấn lấy hướng tây nam chữ viết sáng lên. Có thần minh ẩn hiện, Khương Dương chớp mắt trở nên xúc động lên, cái này như là nắm bắt đối phương, vậy tương đương với phe mình nhiều cái thần bị nha. Tuân theo lấy thứ tốt nhất định phải là bản thân nguyên tắc, tội phạm Khương Đại Long lại lần nữa online, lập tức liền hướng tới thần minh tồn tại phương hướng phóng đi. Lâm lão đầu thấy thế vô ý thức hô gọi, ngươi buổi tối không phải còn muốn đi tham gia tụ hội à? Chỉ tiếc, hắn lời nói cũng không có truyền đạt cho Khương Dương, chỉ có thể trơ mắt xem Khương Đại Long trong chớp mắt tan biến trên trời bên. Dùng đũa quấy che mặt đầu, Lâm lao đầu bất đắc dĩ lắc lắc đầu lựa chọn trở về phòng tiếp tục ăn mì. Trẻ tuổi chính là tốt, vĩnh viễn đều là như vậy sức sống bắn ra bốn phía. Chương 585, lần đầu tiên tương kiến, 1, chương 585, lần đầu tiên tương kiến, 1, tin tức mới nhất, nghe nói phía nam mấy cái quảng trường có quân phản kháng lẻn vào. Đúng nha, ta nhị cứu nói vài đầu phố đều phá hủy, thương vong vô số. Bóng ngả về tây, màu cam hoàng hôn chiếu rọi quen thuộc trên thân người, chỉ nghe bọn hắn đàm luận lấy tin tức nhỏ, bước nhanh hướng nhà tiến đến. Kia hai người lời nói tin tức khiến xung quanh người qua đường cảm thấy hiếu kỳ, bọn hắn muốn nghe ngóng, mà khi xem đã có quân đội đi ngang qua khu phố lúc, đám người kia chớp mắt tản ra, không dám hỏi tới nữa chút kia kình bạo tin tức. Các cư dân đưa mắt nhìn bảy trận chờ địch bộ đội rời đi sau, tới tấp lần nữa thảo luận lên. Bất quá lần này bọn hắn đàm luận chủ yếu chủ đề là, nhiều như vậy binh lính chẳng lẽ lại muốn đánh trận à? Ôm thế này nghi vấn, rảnh nhàm chán bọn hắn lại một lần tham thảo lên. Cũng chính là một hồi công phu, có người chứng kiến liền nói ra đám kia binh lính mục đích cuối cùng mà. Nghe nói là Ôn Tín Đồ gia tộc muốn mở yến hội, liền cả đại hoàng tử đều sẽ tham gia, chút kia binh lính chính là đi bảo vệ chút kia quan lại quyền quý. Trải qua tham thảo, mọi người rõ ràng tiền căn hậu quả. Đối với cái này bọn hắn không khỏi cảm thán nói, rõ ràng vừa mới hoàng thành liền phát sinh quân phản kháng bạo động, nhóm này quý tộc vậy mà còn có tâm tình tụ hội. Nghĩ đến đây các cư dân thổn thức không thôi, cảm giác cái này đại hoàng tử sớm muộn muốn xong. Kể ra lấy đại hoàng tử ngu xuẩn, khinh thường lấy các quý tộc hủ bại, chút này dân thường không khỏi cảm thấy không công bình, liền bọn hắn loại này quy đến cùng là thế nào lên làm quý tộc. Như là đổi thành bản thân đến, kia khẳng định là vãng cao ốc tại đem nghiêng, một đợt thần thao tác chớp mắt để Hồng Phong đế quốc trở nên càng ngày càng mạnh. Bên hai kia chém gió lời nói thật lâu cũng không dẹp loạn, điều này làm cho tránh ở ngõ tối tóc xanh thiếu niên chỉ cảm thấy đau đầu. Ôm so với khối băng còn muốn rét lạnh bà bay, tóc xanh thiếu niên lưng tựa tối ngõ, cẩn thận lắng nghe chút kia hữu dụng tình báo. Thở sâu mấy hơi thở, xuống qua mưa khu phố trong tràn ngập lấy bùn đất vị, tóc xanh thiếu niên chậm chậm mở mắt ra cảm thán nói, ai, xem tới bản thân nghĩ biện pháp giải quyết rồi. Nghe đám này dân thường khoác lác, thần mưa chỉ cảm thấy cái này quả thực chính là tại lãng phí bản thân sinh mệnh. Duy nhất có giá trị tình báo chính là, đại hoàng tử tối nay hội tham dự Ổn Tín Đồ gia tộc tiệc tối. Có thể bây giờ, hắn liền người ta tay sai đều chơi không lại, chạy tới yến hội không phải tìm chết à? Cảm thụ được trong cơ thể khắp nơi tán loạn ý lạnh, tóc xanh thiếu niên trống tượng, đi lại tập tên chuẩn bị đổi cái địa phương dưỡng thương. Đi ở trạm vạng khu phố bên trên, bên hai tràn ngập lấy cư dân cùng tiểu thương tiếng trò chuyện, trước mắt khói lửa nhân gian khiến vị này thức tỉnh thần minh cảm thấy một ít an tâm. Kéo mỏi mệt thân thể, tóc xanh thiếu niên cất bước đi đến khu phố trung ương, hắn chuẩn bị đi ngang qua mảnh này quảng trường đi đến phương bắc. Có thể đang lúc hắn đi đến đường cái chính trung tâm thời điểm, xung quanh đột nhiên phát sinh không tưởng được rối loạn mau tránh ra. Đáng giận, quả nhiên còn là ta dưỡng con lửa càng nghe lời. Kinh hoàng tiếng hò hét tại xung quanh vang lên, tóc xanh thiếu niên quay đầu nhìn lại, hắn chỉ nhìn đến tứ tán dân thường cùng với kia càng ngày càng gần trai móng ngựa. Ta, bùm. Nhất thanh muộn hưởng qua đi, mất khống chế con ngựa dừng, tóc xanh thiếu niên cũng không ngạc nhiên chút nào nguyên chỗ cất cánh. Tại mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, chỉ thấy kia tiểu tử đột nhiên nện vào sạp trái cây trong, lập tức liền không có động tĩnh. Lái xe mã phu ánh mắt kinh hoàng, không khỏi quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu thư, Lùa Xệ tiểu thư, chúng ta đụng vào người rồi. Buồn tiểu thư đương nhiên thấy được. Tiểu Lùa Xệ nhảy xuống xe ngựa, lập tức căm hận cho con ngựa hai chân. Từ lúc cái này mấy thất ngựa đã từng kéo qua Khương Đại Long sau, kia thật là trở nên vô pháp vô thiên lên. Tính khí vừa lên đến gì cũng không quản, chính là đi phía trước hướng. Nghĩ đến đây Lùa Xệ liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải là bản thân dưỡng con lừa bị ngoặt chạy, ngồi xe lừa khẳng định liền sẽ không phát sinh việc này. Dẫn theo rườm rà làn váy, Lùa Xệ bước nhanh chạy đến sạp trái cây bên cạnh. Mặc lấy trang phục lộng lẫy, Lùa Xệ ngồi xổm xuống, lấy ra trước mặt quả táo lộ ra tóc xanh thiếu niên mặt. "Uy, ngươi còn có hay không cứu giúp tất yêu à? Quả thực không được ngươi nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ, ta lão bản sẽ đưa tiền an ủi cho ngươi nhà." Lùa Xệ không hề đạo đức chuẩn bị đem cái này miệng lớn oan ức quăng cho Khương Dương. Nhưng còn may, thân là thần minh chuyển thế tóc xanh thiếu niên không có như vậy yếu ớt. Chỉ gặp hắn hơi thở mong manh mở mắt ra, run lẩy bẩy duỗi tay nói, "Ta cảm giác ta còn có thể cứu giúp một chút." Thấy đối phương không chết, Lùa Xệ không khỏi thở dài một hơi. Như đã không chết kia thừa ra là tốt rồi giải quyết, chỉ cần đưa đi gần nhất trạm xá hoặc là tiệm ma dược, cho dù tìm cái mục sư thánh đồ đều có thể đem tiểu tử này cứu sống. Nhưng mà, Lùa Xệ vớt cái cầm tự hỏi lên, theo sau lần nữa đánh giá mắt trước mặt thiếu niên. Chỉ thấy đối phương xuyên không kém, tướng mạo cũng coi như có thể, nếu không phải tự mình biết trong thành không có hạng này nhân vật, Lùa Xệ đều cho rằng tiểu tử này là nhà ai quý tộc này. Rồi ra mang có lụa trắng găng tay đem thiếu niên kéo, Lùa Xệ ý cười đầy mặt tỏ vẻ, "Đừng nóng nội, ta cái này mang ngươi đi trị liệu." Mang theo hôn mê bất tỉnh tóc xanh thiếu niên, Lùa Xệ lần nữa ngồi lên xe ngựa. Phu xe thấy thế không khỏi nghi hoặc nói, "Tiểu thư, muốn đưa hắn đi phụ cận tiệm ma dược à?" Khụ khụ, "Không cần thiết lãng phí thời gian, Ổn Tín Đồ nhà đại công tức nhưng là có mục sư tọa trấn, chúng ta nhanh lên đi đại công tức trang viên dự tiệc." Phu xe nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, tiếp đó chỉ gặp hắn nhẹ nhàng huy động roi ngựa lần nữa để con ngựa hành động lên. Cứ như vậy, tại đần độn u mê xuống, mưa chi thần bị Lùa Xệ mang đến hoàng thành trong chỗ nguy hiểm nhất. Mà đơn thuần Lùa Xệ kỳ thật chỉ là nghĩ kéo cái chặn súng khiên thịt mà thôi. Muốn biết, nàng thân là lõa đỉ ạ gia tộc nhị tiểu thư, nhưng là có rất nhiều con em quý tộc truy cầu, tạo nên tóc xanh thiếu niên, một có thể giúp đối phương trị liệu, hai vừa bạn có thể giúp bản thân ứng phó đám kia khở phê quý tộc. cái này quả thực chính là vẹn toàn đôi bên nha. Theo xe ngựa rời đi, khu phố bên trên lần nữa khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Giống loại này ngựa mất khống chế sự kiện tại hoàng thành trong thường xuyên phát sinh, bất quá nhiều nhất còn là tùy ý phóng ngựa quý tộc, cho nên loại sự tình này mọi người đều đã quen biết rồi. Những người đi đường cảm giác tối nay lưu lại khu phố bên trên không quá an toàn, cho nên bọn hắn cũng không lại tán gẫu, vội vội vàng vàng liền chạy về trong nhà. Chỉ có sạp trái cây lão bản đầy mặt đau khổ thu thập tàn cuộc, cảm thán hôm nay lại làm không rồi. Nhặt lên trên đất quả táo, sạp trái cây lão bản đột nhiên phát hiện có đạo bóng đen đem bản thân bao phủ. Nắm quả táo lão bản ngẩng đầu, rất là nghi hoặc nhìn về phía người tới. Chỉ thấy đối phương mặc màu đen áo măng tô, đầu đội cao mũ dạng, nắm tơ vàng thủ trượng, màu trắng bạc kính độc nhãn mang tại trên mặt. Khương Đại Long sửa sang lại nơ, lập tức giơ tay theo lão bản trong tay cầm qua quả táo. Tại lão bản ngây dại biểu cảm xuống, Khương Dương tùy tiện trà sát hai phát quả táo liền gặp lên. Ngọt ngào không có thiên lý nha. Sạp trái cây lão bản ở trong lòng giống giận, nhóm này vương bắt đạn quý tộc vì cái gì muốn bắt lấy hắn một người bắt nạt ta. Lão bản, vừa mới nơi này là không phải phát sinh chuyện gì nha. Nghe được Khương Dương hỏi thăm, sạp trái cây lão bản tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không dám cãi lời quý tộc lão gia. Hắn không khỏi một năm một mười đem vừa mới phát sinh bi kịch nói một lần. Nghĩ hắn cần cù chăm chỉ đi ra bày bán, kết quả liền gặp tai họa bất ngờ, cái này ngày quả thực không có biện pháp qua nha. Coi nhẹ lão bản tự đoán tự ngại, Khương Dương ăn hết một hờ hững tỏ vẻ, lò đi ạ gia tộc. Là Lu Hải Sệ ạ? Không, không biết. Thân là hoàng thành nhỏ dân đen, lão bản tỏ vẻ hắn cũng không nhận thức cái gì quý tộc, chỉ nhận thức chút nhà quý tộc huy đã rất miễn cưỡng rồi. Nghe điều đó trả lời Khương Dương gật gật đầu, xem ra mục tiêu của chính mình hẳn là nhân cơ hội rồi. Cầm ra bản thân thiết bị định vị, chỉ thấy vậy lúc hắc thạch vẫn không nhúc nhích, rất rõ ràng là cái kia thần minh nhận dấu hắn thần tính. Không ngờ nhóm này con chuột như vậy có thể giấu, đối với cái này Khương Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không chạy thoát được đâu. Thu hồi hắc thạch, Khương Dương chuẩn bị đi ôn tín nộ gia tộc xem, dù sao tóc xanh thiếu niên, loại này hiếm màu tóc người, nghĩ như thế nào đều không đơn giản. Liếc mắt khổ đại thù sâu sạp trái cây lá bản, Khương Dương xoay người sau lưu lại một câu, ngày mai đi đại lòng chợ nông dân bảy bán nha. Một quả đặc chế huy chương cao cao vút lên, lão bản thấy thế vội vàng giơ tay đem tiếp được. Chỉ thấy kia huy chương không phải vàng không phải là gỗ, phía trên ấn có 5 chỉ rồng đỏ con non đầu, phía sau còn có khắc một tòa hiểm trở đỉnh núi. Nắm tay chất nhựa huy chương, sạp trái cây lão bản xúc động ngẩng đầu xem đi, kết quả kia còn có Khương Đại Long thân ảnh. Ngói vụn quảng trường, là Khương Đại Long chủ nông trường, ta thanh tra. Lão bản tại biết được Khương Đại Long thân phận sau xúc động quỳ xuống đất dập đầu, muốn biết ngói vụn quảng trường hiện tại nhưng chỉ có hoàng thành đỉnh cấp thương nghiệp phố. Không nói bán trái cây, liền tính bán phân người, kia làm theo cũng là kiếm đầy buồn đầy bát. Dù sao thánh cha tên không ai không biết không ai không hiểu, liền loại này vầng sáng ra chỉ gì buồn không phát tài. Sạp trái cây lão bản chịu đựng xúc động tâm, trực tiếp thu thập quầy hàng trốn đi, từ nay về sau hắn liền muốn thoát bẩn trí phú chạy trung lưu nha. Khu phố bên trên rối loạn triệt để dẹp loạn, mọi người hâm mộ kia sạp trái cây lão bản có thể được đến Khương Đại Long coi trọng. Nghĩ đến kia lão bản từ nay về sau liền lên như diều gặp gió rồi nha, mà bọn hắn còn phải khổ ha ha qua ngày. Nói đến Khương Đại Long mở chợ nông dân, kia thật là để vô số người điên cuồng tồn tại. Đặc biệt là Khương Đại Long tự mình mở kia mấy nhà tiệm, trong đó bán đồ vật càng là làm cho người ta chớp mắt quy về không, chỉ nhớ rõ mua mua mua. Thì như có được các loại thần kỳ công hiệu còn các loại khẩu vị Đại Long tiệm ma dược, cùng với chủ đánh các loại mỹ thực Đại Long tiệm lẩu, còn có cái gì Đại Long tiệm lương thực, Đại Long tiểu trang, Đại Long tiệm tinh phẩm, Đại Long tiệm trò chơi, Đại Long tiệm bán quần áo chờ chút này. Lại phối hợp thánh cha tên, hắn Khương Đại Long nghĩ không làm giàu cũng khó khăn á, như đã Khương Đại Long bán đồ vật tốt như vậy, kia thân là hoàng thành đỉnh cấp quý tộc một ít người đương nhiên sẽ không sai qua a, liền tỷ như tối nay tiêu điểm, Ôn Tín Nộ gia tộc tiểu thành vì Đại Long thể hệ cao cấp ít. Mà Ôn Tín Nộ gia tộc trưởng nữ, Ôn Tín Nộ đệ có tờ chính là Đại Long tiệm bán quần áo kim cương hội viên. Chương 585, lần đầu tiên tương kiến, 2, chương 585, lần đầu tiên tương kiến, 2, tiểu thư, cái này từ thảo xuyên địa đại sư tự mình thiết kế, cậu thêm huyết nện đại sư chế tạo lễ phục dạ hội thật là quá xinh đẹp. Đèn đuốc sáng trưng phòng ngủ trong, hầu gái cầm lấy lấp lánh chói mắt lễ phục dạ hội không ngừng soi gương đệ quật tở khoa tay. Xem gương đứng trong bản thân, đệ quật tở cũng không khỏi lộ ra mỉm cười gật gật đầu, thật muốn tự mình trông thấy cái này hai vị đại sư, nếu là có thể mời bọn họ đến cho ta tư nhân định chế mấy bộ quần áo, ta cũng chết cũng không tiếc rồi. Nhẹ nhàng cầm lên góc áo, chỉ thấy nó bên trên hoa văn như cùng sống lại một dạng, tại người trong mắt hình thành tầm nhìn năng động. Cái này thiên hải nguyện huy, nhưng là chọn vẹn để đệ quật tở khen tiền tiêu vặt rút lại hơn nữa. Nhưng dù cho là thế này, đệ quật tở còn là cảm giác rất giá trị, nếu như có thể lời nói cho dù dốc hết gia sản nàng đều muốn có được bản thân tư nhân kiểu dáng. Hầu gái xem trong gương tiểu thư, không khỏi cảm thán nói, tiểu thư bất kể xuyên cái gì đều xinh đẹp, người cũng rất đẹp. Nghe nói như thế, hầu gái lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép đủ cười, nhà mình tiểu thư kia cao gầy đầy đặn bóc người, còn có kia như băng tuyết như vậy trắng loáng màu da, cùng với kia thần sắc đẹp tại thế nét mặt, bản thân còn là làm tốt tấm nền tương đối tốt. Nói đến nhà mình tiểu thư mỹ mạo, hầu gái tựa như nghĩ tới cái gì, kia bản đến vui sướng thần sắc trở nên ảm đạm lên. Chú ý tới hầu gái sắc mặt không tốt, để có tờ nghi hoặc cười hỏi, làm sao vậy? Không có, không có. Nếu như liền ngươi cũng không cùng ta nói thẳng thắn, kia trên thế giới này ta còn có thể tin tưởng ai? Nghe nói như thế, hầu gái hổ thẹn mà cúi đầu xuống, lập tức yếu ớt mỗi tiếng lẩm bẩm nói, tiểu thư, ta nghe người khác nói đại hoàng tử là tới yêu cầu lao ra đem ngài gả cho hắn. Thấy nhà mình tiểu thư nửa ngày đều không có phản ứng, còn chỉ lo chính mình thưởng thức quần áo. Hầu gái thấy thế không khỏi lo lắng nói, có thể đại hoàng tử bây giờ đã mất đi ưu thế, nếu như ngày nào công chúa đại nhân trở về nàng à nhớ lại lúc bé đại công chúa, đệ có tờ trong mắt không khỏi hiện lên một ít dị sắc. Thân là đại công tước chi nữ, đệ có tờ tự nhiên từ nhỏ liền cùng hoàng thất bọn nhỏ đi rất gần, cũng đối với đám gia hỏa kia tính cách cực kỳ hiểu rõ. Nói thẳng thắn, từ lúc mới lì gần như giết chết tất cả anh chị em sau, đệ có tờ cũng rất thiếu cùng với tương kiến đến rồi. Thời bản thân áo bảo, đệ có tờ tự lẩm bẩm, không có gì ghê gớm, ta vận mệnh vốn nên như thế mà thôi. Nào sợ không phải gả cho đại hoàng tử, phòng trừng cũng là chính trị thông gia, nàng nào có cái gì lựa chọn quyền lợi. Thay nha, tiến hội muốn bắt đầu. Hầu gái xem trước mặt nàng, trầm mặc gật gật đầu lập tức giúp nó thay đổi áo bảo, thay từ hai cái vực sâu quái vật đại sư tự tay chế tác quần áo. Theo đệ có tờ chuẩn bị vào sân, lúc này ổn tín độ trang viên trong đã có nhóm lớn khách nhân đến nơi. Nhóm này ăn mặc lộng lẫy quý tộc đón xe tiến vào trang viên, khi bọn hắn xe ngựa đứng ở lâu đài cửa ra vào lúc, sớm đã chờ đợi đã lâu đám người hầu liền bắt đầu công tác. Nhóm này thượng lưu nhân sĩ vê nặn lấy làn điệu, cùng quen biết quý tộc chuyện trò vui vẻ, hoặc là đi kết giao chút kia ngang nhau giai cấp cùng bên trên cùng bậc cấp quý tộc. Chuyện trò vui vẻ giữa, tràn ngập hám lợi đen lòng, trò chuyện lấy thế nào càng hữu hiệu vớt tài phú. Đương nhiên, bởi vì bây giờ hoàng thành hỗn loạn thế cục, đã từng lôi cuốn nhất quyền lực chủ đề, chút này các quý tộc là ngậm miệng không nói chuyện, rất sợ bị một vị nào đó bạo chúa cho nhớ nhung lên. Thật giống có người quen đến rồi. Là lọ đi ạ gia tộc xe ngựa cửa ra vào dừng lại các quý tộc nhất tề xoay người, nhìn về phía nơi xa lái tới mùi trần xe ngựa. Chú ý tới lọ đi ạ lọ bỏ không có không ở trên xe ngựa, chỉ có lũ sệ cái này lọ lì hợp pháp thân ảnh, nổi tiếng từ xưa các quý tộc đội vàng dùng ánh mắt ra hiệu nhà mình thế hệ con cháu. Trẻ tuổi các quý tộc ngầm hiểu, chỉ thấy bọn họ chỉnh lý cổ áo, thành quần kết đội đạp bước tiến lên. Nói thật, nhiều người như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới xem giống như là con em quý tộc, không biết còn tưởng rằng là gia cường liên khẩn cấp dây kéo này. Các thanh niên quý tộc mang lên ôn hòa nụ cười, chuẩn bị nên đón bọn hắn tối nay mục tiêu. Nhưng đáng tiếc là, nhanh, bạn trai ta không cẩn thận bị lừa đá, mục sư, mục sư. Kia xe ngựa vừa mới dừng lại, không đợi các con em quý tộc kịp phản ứng, liền xem lũ sệ phi thân xuống xe, ôm ấp một cái tóc xanh thiếu niên nhanh như chớp chạy. Chỉ để lại toàn bộ gia cường liên các con em quý tộc mắt lớn trừng mắt nhỏ, lúng túng thổi gió lạnh. Chúng các quý tộc xem kia không hề thuộc nữ hình tượng lục hải sệ, chỉ cảm thấy sọ não đau. Bọn hắn thật gờ, vì cái gì muốn chờ mong một cái bệnh thần kinh gia tộc trong có người bình thường. Lùa sệ ôm tóc xanh thiếu niên, đi theo trang viên các nô bộc chớp mắt chạy tới cấp cứu phòng, căn bản không có cho chút kia ra hỏa bắt chuyện cơ hội. Mà kia mặc danh xuất hiện bạn trai, là thật là giả bọn hắn cũng không nghĩ lại đi truy vấn rồi. Còn đến động lệch ra tâm tư cái gì, đừng nói giỡn, người ta tỷ tỷ là đệ nhất kỵ sĩ, trong nhà ít nhất cùng hai cái thánh điện thần quan có quan hệ, nghe đồn lùa sệ còn là thánh cha cấp dưới. Đi làm kia tóc xanh thiếu niên. Lùa sệ trở tay có thể chụp chết bọn hắn. Là thật là giả đã không trọng yếu, không có số một con mồi, kia chỉ có thể chuyển rời mục tiêu thôi. Đông đúc quý tộc bắt đầu tại cửa lớn bắt chuyện lên, cho dù cầu thang bên trên đã kín người hết chỗ, nhưng còn là không ai dám đi vào cửa lớn. Đương nhiên, trừ ra lũ hải sệ. Còn đến nhóm này quý tộc vì cái gì tại cửa lớn phụ cận bồi hồi, kia đương nhiên là hạng nặng nhân vật còn chưa tới trường am mà lúc này trang viên bên ngoài, đám thủ vệ cũng ở mong mỏi, cùng đợi đại hoàng tử xuất hiện. Nhưng tại kia về trước, bọn hắn còn phải ứng phó cái phiền toái. Chợt bản đại long có thể là các ngươi nhà lao ra khách nhân, các ngươi là không phải muốn tạo phản à? Đối mặt đi lên liền cho bọn hắn cài cái chụp mũ Khương đại long, đám thủ vệ biểu cảm cổ quái, nhưng còn là ngăn cản Khương đại long không cho bảo. Chỉ thấy đội trưởng thủ vệ ho khan hai tiếng, xin lỗi, mời ra bảy ngài thì mời. Ra ngoài sốt ruột quên mất dẫn theo. Khương đại long tỏ vẻ bản thân là thật quên dẫn theo. Mà đội trưởng thủ vệ lắc lắc đầu đáng tiếc tỏ vẻ, vậy không thể phóng ngài đi bảo, xin lỗi, chúng ta đây là theo lẽ công bằng chấp pháp, còn xin lượng thứ. Xác định nhóm này vương bắt đạn là chết sống không cho bản thân đi bảo, Khương Dương tháo xuống kính độc nhãn, hống hống, kia thiệp mời hẳn là dài dặn gì, cho ta xem một chút. Đối mặt như thế vô lý yêu cầu, đội trưởng thủ vệ nói thẳng tỏ vẻ, không cần. Khương Dương nghe vậy cũng không trang đưa tay liền muốn đánh, cho ta xem một chút. Xem giải trừ phong ấn Khương Đại Long, đội trưởng thủ vệ chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run run, vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Xung quanh các binh sĩ cũng bị Khương Dương khí thế dọa lùi, chỉ cảm thấy trước mặt gia hỏa này rất không dễ đối phó. Đang lúc Khương Đại Long muốn dạy dục giáo dục đám nhân loại kia thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên chuyển đến không nhỏ rối loạn. Cảm giác được có cường địch bức kích, Khương Dương lần nữa đeo lên kính độc nhãn lựa chọn trước phóng đội trưởng thủ vệ một con ngựa. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một đội từ vàng dòng chế tạo xe ngựa lái tới. Đầu lĩnh kia một chiếc xe ngựa ngồi hai người, một nam một nữ, nữ mặc kỵ sĩ giáp, nam người mặc hoa áo choàng, tay cầm đá quý quyền trượng. Đối mặt kia tuấn nam mỹ nhân, còn có kia hảo đến bạo tạc đoàn xe, Khương Dương chỉ cảm thấy nước miếng đều nhanh chạy xuống đến rồi. Xa hoa đoàn xe tại trang viên cửa ra vào chậm chậm dừng lại, chỉ thấy nữ kia kỵ sĩ ném cho thủ vệ một cái thiệp mời. Người sau liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền dẫn đầu thủ hạ một gối quỳ xuống đất. Xem cảnh này Phiêu không có bao nhiêu nói, mà là nhìn về phía bản thân hoàng đế. Nhưng nàng lại phát hiện, hoàng đế lúc này cũng không có hạ lệnh tiếp tục tiến trước, hoặc là để chút kia các chiến sĩ đứng dậy. Hắn ánh mắt dừng ở Khương Đại Long trên người, xem đối phương nhà tư bản xào trang, dẹp tây mạo ưa ly, cũng chính là đại hoàng tử, hắn biểu cảm không khỏi mang lên một ít ý cười. Mà Phiêu muốn quát lớn Khương Dương vì sao không quỳ, nhưng ưa ly lại nâng lên tay tỏ vẻ, cái này vị bằng hữu, là muốn đi vào ạ. Ngươi như vậy có tiền, chẳng lẽ chính là đại hoàng tử? Khương Dương lời ấy để Phiêu nghe rất không thoải mái, muốn biết ưa ly hiện tại nhưng là hoàng đế, chỉ có tâm tồn phản ý ra hỏa mới có thể lấy đại hoàng tử xưng hô mạo ưa ly. Mà mưa lì đối với chút này việc nhỏ cũng không ở để bụng,
đã thế hắn còn trực tiếp phủ nhận bản thân hoàng thất thân phận, ta kêu Mộ Dẹt, là đến từ phương Bắc Thảo Nguyên lãnh chúa, cũng là đế quốc đại tướng quân. Một câu, hợp lý che đậy vì sao binh lính sẽ vì hắn quỳ xuống nguyên nhân, mà có hiểu biết đội trưởng thủ vệ cũng vào lúc này dẫn đầu thủ hạ đứng lên. Tướng quân, yến hội sắp bắt đầu. Đối với đội trưởng thủ vệ phối hợp, mà Vũ Lị cười cười đưa cho Phiêu một ánh mắt. Người sau biểu cảm cổ quái, nhưng còn là dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến trang viên lâu đài. Mà Vũ Lị lúc này cũng đi xuống xe ngựa đi tới Khương Dương trước mặt. Ta cảm giác được, ngươi cùng ta là người một đường. Nghe nói như thế Khương Dương nhếch miệng, đưa tay xấu cự, ha ha, ta có thể khác nhau, ta nhưng là nổi tiếng đại hiếu tử, cùng ngươi cái này vừa nghe danh tự cũng rất hố cha đồ vật nhưng là người một đường. Đối mặt Khương Dương trào phúng, mà Vũ Lị thể hiện rồi hắn dung người chi lượng. Bản thân đích xác rất hố cha, loại sự tình này thực có cái gì tốt nguy biện, muốn ta mang ngươi đi vào hả? Khương Dương gõ gõ mũ dạ, đương nhiên. Cứ như vậy, Hồng Phong Đế quốc đại hoàng tử Mộ Lị cùng núi lửa đã tắt đại thái tử Khương Dương, đi bộ tiến nhập trang viên. Mà lúc này Phiêu tại hai người đến nơi trước, sớm sử dụng biến thân ma pháp ngụy trang thành đại hoàng tử bộ dáng. Lấy Mộ Lị thân phận dẫn đầu chúng các quý tộc tiến vào lâu đài, tại lộ diện qua đi nàng trực tiếp liền lựa chọn tan biến, đem thừa ra chuyện toàn bộ giao cho Ổn Tín Nộ đại công tước. Vì giúp hoàng đế che giấu tung tích, Phiêu có thể nói là hao hết tâm tư. Nhưng nàng cảm thấy làm như vậy sớm muộn sẽ bạo lộ thân phận, nàng cũng không hiểu Mộ Lị vì cái gì muốn tại Khương Dương trước mặt lựa chọn ẩn giấu. Mà lúc này Mộ Lị có hắn ý nghĩ của chính mình, tại đặt đến lâu đài về trước, hắn còn sử dụng ma pháp giảm xuống bản thân cảm giác tồn tại. Cảm nhận đến ma lực dao động Khương Dương nhíu mắt, càng xem tiểu tử này càng không thích hợp, ngươi làm cái gì? Thân là lãnh chúa, tùy tiện xuất hiện ở trong thành nhưng là sẽ bị nghị luận, ta hơi chút giảm xuống ta cảm giác tồn tại. Nghe nói như thế Khương Dương coi rẻ cười một tiếng, trang, liền đặt cái này cứng giả bộ a gia hỏa này để Khương Dương nhìn không ra sâu cạn. Nhưng có thể khẳng định là vô sự hiến ân cần không phải gian xảo cũng là đạo trích. Như đã đối với định gây sự, kia Khương Dương không có bất kỳ lý do cự tuyệt, bị hắn kéo chết kẻ địch còn thiếu ạ. Nghĩ kia thần tinh cử thế vô song, không làm theo bị hắn Khương Đại Long lắc người cho làm mất mà. Mà bữa lý lúc này xác định Khương Đại Long không biết bản thân thân phận, chỉ cần kế tiếp thao tác thỏa đáng, hắn còn có thể giấu đối phương thật lâu. Mà kế tiếp cần phải làm là, chỉ để thăm rõ ràng con này rồng đỏ chi tiết cùng mục đích. Tại đối phương trên người, mà bữa lý cảm giác được thần minh lực lượng, cái này Khương Đại Long có thể hay không là thần minh tay sai. Còn thật là khiến người chờ mong chân tướng. Chương 586, ta có ta cách nghĩ, 1, chương 586, ta có ta cách nghĩ, 1, thủy tinh đèn treo ở trung ương, ngẩng đầu xem đi, chỉ thấy kia thủy tinh đèn sau là một bức sử thi chiến tranh tranh tường, bao trùm lấy hết thẻ treo đỉnh. Đi vào chính sảnh, bàn chân đạp màu đỏ tấm thảm, các tôi tớ bưng rượu ngon đồ ăn và xuyên toi tại trong đám người. Xem trước mắt tràn ngập cổ điển ý nhị sảnh điện, Khương Dương bưng rượu đỏ, liếc mắt kia xoắn ốc cầu thang bên trên giai nhân. Tôn Tín Nô đệ Potter, lần này đến hội chân chính bài chính, đi đến nơi nào đều là sao vây quanh trang giống như lãnh ngộ. Vô số thanh niên nam nữ như kia người hầu như vậy hạ thấp tư thái, định đoạt lấy đối phương. Đối với nàng có hứng thú à? Mà vừa lì dơ chén rượu, lưng tựa bệ cửa sổ cười xem bên cạnh Khương Dương. Người sau đối với cái này nết miệng nói, kia quần áo nhưng là muốn 23 vạn tiền vàng mới có thể mua được cao cấp hàng, trong thành có thể tìm không ra cái thứ hai thế này phú bà rồi. Rất sớm liền nghe nói nhà mình tiệm bán quần áo trong đến rồi vị đại hộ khách, thật không nghĩ tới chính là Ổn Tín Nộ gia tộc trưởng nữ. Bất quá nói trở về, bên cạnh vị này cũng là cái đại dê béo a xem vừa lì trên người chút kia đồ vàng vật phẩm trang sức. Khương Dương nghiêm trọng nghi ngờ tiểu tử này là cái nhà giàu mới nổi. Nếu như đối phương thật là Phương Bắc Thảo Nguyên lãnh chúa, kia chỉ có thể thuyết minh giá hỏa này hẳn là tìm được lộ thiên mỏ vàng rồi. Đang lúc Khương Dương muốn nói bóng nói gió hỏi một chút đối phương có hay không mỏ vàng lúc, rất sớm liền rời đi Phiêu về tới Mộ Lị bên cạnh. Xem xuất hiện đột ngột kỵ sĩ, Khương Dương hỏi ra đến cái lý thú vấn đề. Ngươi thân phận thật giống không thấp nha, ta xem liền đại quý tộc đều đối với ngươi trốn tránh. Nghe được Khương Dương hỏi thăm, lọ đi ạ Phiêu nheo mắt không có trả lời vấn đề này. Mà Mộ Lị đối với cái này đến cấp ra giải thích. Nhóm này sâu bỏ đối với cường giả vẫn luôn như thế. Ba người đứng ở bệ cửa sổ bên lối đi bên trên, xung quanh các quý tộc đối bọn hắn trốn tránh, căn bản liền dựa sát cũng không dám. Đương nhiên, bởi vì Mộ Lị thi triển ma pháp, đến mức hắn hiện tại chính là cái người trong suốt. Nếu như để nhóm này hủ bại quý tộc nhìn thấy hắn bệ hạ ở trong này, kia khẳng định sẽ chạy qua đi liếm. Bất quá, cho dù Mộ Lị ẩn thân, nhưng cái này không có nghĩa là không có quen thuộc Khương Dương cùng phiêu người. Liên tỷ như, lúc này dẫn đầu khiên thịt đang tại điên cuồng ăn uống lục hải sệ. Chỉ thấy gia hỏa này chằn chọc từng cái bàn ăn, uống chỉ uống quý nhất rượu. Ăn cũng chỉ ăn quý nhất món ăn, nàng kia nho nhỏ thân thể bạo phát kinh người lực lượng. Xem xung quanh chút kia quý tộc trợn mắt há mồm, hô to dưỡng không nổi dưỡng không nổi. Đi theo lũ sẽ bên cạnh tóc xanh thiếu niên lúc này cực kỳ khẩn trương, dù sao hắn cũng biết nơi này là địa phương nào. Nếu như chạm đến đại hoàng tử, vậy hắn mạng nhỏ có thể xem như triệt để xong con bê rồi. Ngươi thế nào không ăn a? Đang tại nhấm nuốt rau dưa lũ sẽ nhìn về phía thiếu niên, một miệng không rõ hướng đối phương hỏi rằng. Đối mặt lũ sẽ hỏi thăm, tóc xanh thiếu niên lung túng tỏ vẻ, không, không nói bù. Như vậy sao được? Vừa mới mục sư đã nói, ngươi cần thiết ăn uống mới có thể hoàn thành khôi phục, không phải vậy trong cơ thể hàn lưu sẽ ức chế không nổi. Nói xong lũ sẽ liền chọc lên một miếng thịt đưa tới đối phương bên miệng. Xem gần trong gang tấc thịt, lại xem trước mặt vị này lọ lì hợp pháp kia thanh tịnh con mắt, tóc xanh thiếu niên trong lòng không khỏi nhấc lên một ít gợn sóng. Kỳ thật, ta cũng là chủ nghĩa ăn chay người. Đúng không? Vậy ngươi nhất định phải nếm thử cái này rau nguyệt hà, nghe nói là chỉ đồ vật có thể chỉ mọc ở nguyệt lượng hà bên cạnh. Lũ sẽ đem thịt trả về, tiếp đó kêu gọi tóc xanh thiếu niên nhanh lên ăn.
Không phải vậy chờ một lát bắt đầu diễn thuyết sau liền không kịp ăn rồi. Tại lùa sẹ kéo xuống, tóc xanh thiếu niên rốt cục cũng bắt đầu ăn uống, đi theo lùa sẹ cùng nơi tiêu diệt trên bàn cơm thức ăn chay. Ăn cơm thời điểm, tóc xanh thiếu niên nhưng vẫn suy nghĩ cần thế nào chạy trốn. Nhưng đang nhìn đến lùa hải sẹ sau, hắn không thể không tự hỏi lên đối phương tình cảnh. Làm kiên thị chuyện này hắn không có gì ý kiến, nhưng hắn cảm thấy, nếu như bản thân thần mình thân phận bạo lộ, kia chỉ sợ sẽ làm lùa sẹ tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Về tình về lý bản thân cũng không cần chờ ở trong này, tóc xanh thiếu niên nghĩ thông tất cả những thứ này sau chuẩn bị cùng lùa sẹ cáo biệt. Nhưng hắn không biết là, khi hắn xuất hiện tại đại sảnh trong phút chốc, sớm đã có hai cái khủng bố ra hỏa theo dõi hắn rồi. Mà bởi vì lùa sẹ tồn tại, đến mức để hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có rồi. Đáng giận, nàng thế nào cùng lão bản cùng một chỗ. Lùa sẹ nhấm nuốt lấy rau dưa, tầm mắt phiết hướng nơi xa bệ cửa sổ. Nhìn thấy bản thân đại tỷ cùng Khương Đại Long cùng một chỗ, lùa sẹ cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Tóc xanh thiếu niên nghi hoặc quay đầu, đã có thể cái này một mắt, hắn chớp mắt liền kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy không ngừng hai người, còn có vị kia như ác mộng giống như nhân vật đang tại cười xem bản thân. Dẹt tây mạo ưa ly, gia hỏa này nhìn thấy bản thân rồi. Bùm một tiếng, không tự chủ được lui về phía sau tóc xanh thiếu niên đụng vào bàn ăn. Mà lúc này lùa sẹ cũng không để ý tới khiên thị khác thường, chỉ thấy nàng dẫn theo làn váy, rất là khó chịu chạy đi qua. Thấy lùa sẹ dựa sát mạo ưa ly, tóc xanh thiếu niên muốn ngăn trở, nhưng lời đến khóe miệng lại thế nào cũng nói không ra miệng. Chạy trốn à? Hiện tại liền bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, mà nếu quả đại hoàng tử đối với lùa sẹ ra tay phải làm sao? Hắn có thể hay không hiểu lầm lùa sẹ có liên quan tới ta, đến mức giận lây nàng. Lộn xộn ý nghĩ tràn ngập tâm trí, tóc xanh thiếu niên trong nhất thời hoàn thần, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này lùa sẹ đã đi tới bệ cửa sổ tổ ba người trước mặt, chỉ thấy nàng đầu tiên là đối với bản thân chị ruột hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến đến Khương Đại Long bên cạnh. Lão bản, sao ngươi lại tới đây? Xem trước mắt trang phục lộng lẫy diễm lệ lùa sẹ, Khương Dương giơ lên chén rượu hờ hững tỏ vẻ, ta là tới tham gia náo nhiệt, vị này ngươi nhận thức à? Chỉ giữ im lặng phiêu, Khương Dương đương nhiên chú ý tới vừa mới lùa sẹ đối với phiêu địch ý rồi. Theo Khương Dương hỏi thăm, hiện trường bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Đơn giản là, một khi lùa sẹ cùng phiêu tương nhận, kia mối lì thân phận tuyệt đối sẽ bị Khương Đại Long chấu nghi ngờ. Không nói có thể trực tiếp nhận định đối phương là đại hoàng tử, nhưng là 89/10 rồi. Tại phiêu khẩn trương trong ánh mắt, lộ rễ không chút do dự tỏ vẻ, không nhận thức, ai biết rõ là nào chạy tới hô sát. Rất rõ ràng, đối với bản thân tỷ tỷ có rất lớn địch ý lùa sẹ là muốn cho nàng khó chịu. Nhưng lùa sẽ lại không biết, nàng câu nói này, đánh bậy đánh bạn xuống giúp mùa lì làm hoàn mỹ ẩn dấu. Mà nghe nói như thế phiêu âm thầm thở ra một hơi, hơn nữa cảm giác bản thân bây giờ không thể lại chờ đi xuống rồi. Tại bản thân muội muội không có trước khi rời đi, nàng còn là tiếp tục tan biến tương đối tốt. Theo phiêu rời đi, lùa sẽ cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Tại lùa sẽ xem ra, bản thân tỷ tỷ chính là cái không lo việc nhà người, làm kỵ sĩ đã đem đầu góc làm không có quái thai. Lão bản, hôm nay cơm có thể ngon, có muốn ta mang người đi qua nhà? Nếu là đổi thành trước kia, Khương Dương kia là việc nhân đức không nhường ai, bản thân ăn thịt, lùa sẽ dùng nữa, tranh thủ đem ổn tí nổ đại công tức cho ăn hết lương thực. Nhưng hiện tại mà, chỉ nơi xa còn tại kia dãy rùa tóc xanh thiếu niên, Khương Dương cười nói, ta muốn với ngươi tấm một tâm sự. Nơi xa tóc xanh thiếu niên nhìn thấy bản thân bị điểm tên, hắn cũng biết bản thân không đi qua là không được rồi. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, tóc xanh thiếu niên đi tới Khương Dương trước mặt. Hơn nữa mở miệng câu nói đầu tiên chính là, ta cùng lùa sẽ không có bất luận cái gì quan hệ, đem hôm nay bản thân bị đánh bay chuyện 1 năm 1 10 bản giao rõ ràng, tóc xanh thiếu niên biểu lộ hắn lập trường. Mà Khương Dương đối với cái này chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, ách, ngươi chẳng lẽ sợ ta hiểu lầm cái gì? Tóc xanh thiếu niên đương nhiên không phải sợ Khương Dương hiểu lầm cái gì, hắn những lời này chỉ là nói cho mưa lì nghe. Mà mưa lì đối với cái này toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, hắn lực chú ý kỳ thật cũng không ở thần mưa trên người. So với thu về mưa chi của Bính, hắn càng thêm để ý Khương Dương đối với thần minh thái độ. Khương Dương đối với thần minh thái độ kia còn cần nói mà, đương nhiên là coi như cỡ lớn kinh nghiệm bao đến đối đại a đối với cái này, Khương Dương lựa chọn trước bỏ lại lục hải sẽ, để cái này tiểu nha đầu tiếp tục đi thai họa đại công tức kho lúa. Bản thân cùng tóc xanh thiếu niên tâm sự, chờ lùa sẽ rời đi sau, Khương Dương tỏ vẻ, ngươi có thể nhìn thấy vị này nhà giàu mới nổi. Trầm mặc nửa ngày mưa lì cũng mở miệng, ngươi là thần minh chuyển thế đúng nha. Không hổ là đại hoàng tử, đi lên liền mở giếng trời nói thẳng, hắn lần này động tác chỉ là nghĩ thăm dò Khương Dương, mà trước mặt thần mưa, chỉ có điều là hắn ném ra đến câu Khương Đại Long mồi câu. Khương Dương không ngờ mưa lì vậy mà biết rõ thần minh chuyển thế chuyện này, đối với cái này Khương Dương lựa chọn án binh bất động, chờ mong tóc xanh thiếu niên giúp bản thân moi ra mưa lì càng nhiều tình báo. Mà tóc xanh thiếu niên không có để Khương Đại Long thất vọng, quả nhiên không gạt được ánh mắt của ngươi, nhưng ta chỉ muốn nói một sự kiện, bị ngươi cướp đi đồ vật, chúng ta sớm muộn sẽ cầm về đến. Nắm bắt đến quan trọng tin tức, chúng ta, nói cách khác trong thành ẩn dấu thần minh còn có rất nhiều. Xem ra dì cụ nói không sai, bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến hoàng thành trong tụ tập lượng lớn thần minh. Mà vừa lì mắt nhìn duy trì trầm mặc Khương Đại Long, hắn biết rõ bản thân hiện tại rất bị động. Nếu như để trước mặt thần mưa tiếp tục nói tiếp, hắn cùng thần minh tình báo đều phải bị bạo lộ đi ra. Thật không nghĩ tới cái này Khương Đại Long như thế có thể bảo trì bình thản, vốn định lấy Khương Dương sẽ rất xúc động cùng thần mưa phim lên, nhưng bây giờ xem ra mà vừa lì đây là rời lên tảng đá nện bản thân bản chân rồi. Cảm giác bản thân đến làm chút gì vãn hồi thế cục, mà vừa lì hờ hững hỏi rằng, cho ngươi một cơ hội cho ta hiệu lực thế nào? Cái này đối với ngươi mà nói là cái to như trời chỗ tốt, ta muốn các hạ hẳn là không có lý do cự tuyệt mới là. Tóc xanh cảm giác thiếu niên cảm giác đối phương đây là tại uy hiếp bản thân, nhưng thần tôn nghiêm không cho phép hắn hướng phạm nhân túi đầu. Lại không chờ hắn có chút phản ứng, mà bữa lì liền tiếp tục nói ra, hơi chút lý trí chút nên rõ ràng, chúng ta không nhất định cần phải trở thành kẻ địch, đã thế các ngươi cũng đừng quên thần minh chân chính mục đích, lẩn tránh mục nát tử vong, mà không phải anh dũng hy sinh. Lời này vừa nói ra, thần mưa trầm mặc rồi. Mà Khương Dương lại trầm mặc không nổi nữa, cái này ngọt ngào cũng bị nảy ra góc tường còn được. Hắn chỉ là muốn dò la xem tình báo, lại không phải đem thần vị chắp tay nhường cho người. Mò dẹt đại huynh đệ, ngươi lời này sẽ không đúng rồi, ngươi lấy nhà người khác đồ vật, hiện tại vừa muốn đừng bề tôi phục, cái này không phải ác bá hành vi mà. Đợi chút lại phiếm tên này trong tay đến cùng nắm giữ lấy cái gì để thần minh để bụng đồ vật, Khương Dương chuẩn bị trước hướng thần mưa ném ra cành ô liu lại nói. Vị này thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ, trời sinh bất phàm, càng có thần minh bảo hộ, sau này tiền đồ muốn nghĩ một đường bằng thẳng không bằng đến ta Đại Long nông trường nhậm chức nha, cao phúc lợi cao hồi báo, càng có năm bảo hiểm một công quỹ các loại phúc lợi. Chương 586, ta có ta cách nghĩ, 2, chương 586, ta có ta cách nghĩ, 2, rõ ràng vừa mới còn dương cung bạc kiếm, hiện tại liền đột nhiên thành cỡ lớn tuyển dụng hiện trường. Thần mưa chỉ cảm thấy trước mắt cái này hai vị này phải hay không ăn nhầm thuốc. Bọn hắn đến cùng là kẻ địch còn là bằng hữu, vì cái gì rõ ràng đối chọi gay gắt, nhưng lại còn có thể cùng nơi uống rượu. Lắc lắc đầu đem chút này suy nghĩ vung ra tâm trí, thần mưa ai cũng không nghĩ gia nhập, ta từ chối, phàm nhân thủy chung là phàm nhân, chúng ta mới là thế giới người chúa tể, nào có chủ nhân hầu hạ tôi tớ. Tuân theo lấy thần mình cao ngạo, tóc xanh thiếu niên thuộc về là triệt để đắc tội Khương Dương cùng Mạc Vừa Ly. Loại này cao ngạo thái độ để hai người bọn họ rất là khó chịu, Khương Dương thậm chí nói thẳng nói, ngươi hẳn hoi. Đương nhiên. Tóc xanh thiếu niên thủy chung cho rằng thần minh mới là bảo hộ thế giới này hệ thống mấu chốt. Hắn có thể thiện lương, có thể thiện đãi chút này phàm nhân, đối với những nhân loại này chịu trách nhiệm, nhưng chút này toàn bộ là kiến lập tại thượng vị giả đối với hạ vị giả cảm thông phía trên. Mà bữa lì phẩm son môi rượu, ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm đối phương, vặt bánh hạ cấp thần. Thần mưa nheo mắt cùng với đối chọi gay gắt, cho dù đánh không nổi đối phương, nhưng hắn y nguyên sẽ không vứt bỏ thân là thần minh cao ngạo. Mà Khương Dương chật chật hai tiếng, tỏ vẻ tiểu hòa tử là thật nhỏ dũng, hắn đường đường núi lửa đã tắt đại thái tử, đều không có dám như vậy cản bẫy. Chú ý tới mà bữa lì cùng Khương Dương không còn phản ứng bản thân, thần mưa không khỏi căng thẳng lên. Hắn hiện tại đến cùng là nên đánh hay là nên chạy, chẳng lẽ cứ như vậy tiêu hao dần? Nhìn thấy lại đặt cái này quấn quít lên thần mưa, mà bữa lì bỏ xuống ly đế cao, cút đi. Ngươi. Thần mưa tức giận, không ngờ đối phương vậy mà sẽ như thế nhục nhã bản thân. Mà bữa lì còn có càng khó nghe lời nói đợi lấy hắn kia. Ngươi cho là bản thân là thứ gì? Thật cảm thấy bản thân rất trọng yếu. Nói đạo lý, trước mắt gia hỏa này chỉ có điều là hắn dùng đến dò xét Khương Dương công cụ, muốn biết chết đối phương chỉ là trong chớp mắt chuyện. Phòng chứng bên cạnh Khương Đại Long cũng là nghĩ như vậy, căn cứ bản thân thăm dò, đối phương có thể hoàn mỹ tránh đi điểm này đến nói, vị này chủ nông trường mới là bản thân đối thủ. Thần mưa cảm giác được trước mắt cái này hai vị này đối với bản thân coi rẻ, không khỏi cảm thấy bản thân nhận đến vũ nhục. Luôn có tự cho mình siêu phàm phàm nhân khiến thần chán ghét, thần mưa nổi nóng mà đi. Bất quá gia hỏa này cũng không có rời đi đến hội, ngược lại là muốn vì bản thân cao ngạo hiến thân. Có thấy không lựa chọn chạy trốn thần mưa, Khương Dương cùng Ngụy Ly cũng không từ nợ nụ cười. Khá lắm, không ngờ còn có cứ như vậy đội tặng đầu người thần minh. Chờ tìm một cơ hội, nhất định phải trực tiếp nắm bắt đối phương, không phải vậy chẳng phải là cô phụ đối phương cái này thân ngạo cốt. Xem tóc xanh thiếu niên lần nữa tìm tới Lục Hải Sệ, dường như muốn tiếp tục thực hiện hắn làm tấm một trách nhiệm. Như thế phụ trách thần minh Khương Đại Long đều nhanh cảm động khắp kia, hơn nữa cam đoan đến lúc đấy ra tay thời điểm thống khoái điểm. Thần mưa cuồng vọng để Khương Dương đã biết thần minh đến cùng là chút thứ gì. Đối với cái này Khương Dương cảm giác hắn phong thần bảng kế hoạch có thể không hề cố kỵ áp dụng rồi. Chờ lúc nào chạm đến đầu góc bình thường điểm thần minh lại nói chuyện hợp tác chuyện. Ngươi đến cùng lấy thứ gì? Như đã quyết định diệt sạch thần mưa, kia Khương Dương cũng không tại quản gia hoặc kia, ngược lại đem lực chú ý lần nữa vừa trở lại mà bữa lì trên người. Nghe được Khương Dương hỏi thăm, mà bữa lì tỏ vẻ chỉ có điều là diệt sạch mấy cái thần minh đem bọn hắn làm thành thần khí mà thôi. Về thần khí chuyện này Khương Dương hơi có nghe thấy, liền tỉ như bản thân hiện tại mang tính độc nhãn chính là kiện thần khí, cũng không biết là cái nào đổ suối quậy thần linh. Còn có đâu? Cái gì? Tỉ như ngươi thế nào biết rõ đối phương là thần linh, cùng với vì sao trong thành tụ tập nhiều như vậy thần? Chút này tình báo, ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản chi tiết bàn giao hả? Mà bữa lì tỏ vẻ chút này tình báo muốn chơi chùa kia là không có khả năng, đối với cái này Khương Dương tỏ vẻ không có vấn đề. Thích hợp giao dịch chút không trọng yếu tình báo, đối với bản thân đến nói không ảnh hưởng toàn cục. Cùng ta nói một chút thần minh tụ tập ở trong này nguyên nhân, ta nói cho ngươi cái có quan hệ với thánh điện bí mật. Nghe được Khương Dương giao dịch điều kiện, mà bữa lì suy tư lên trong đó lợi và hại. Nói thật, thánh điện kỳ thật cũng ở hắn thảo phạt danh sách trong. Nhưng mà, hắn hiện tại không riêng muốn thanh lý đế quốc quý tộc, còn phải săn giết thần minh, đến mức không có thời gian lại đi quản thánh điện. Đối với cái này ẩn giấu kẻ địch tình báo, mà bữa lì kỳ thật còn là rất có hứng thú. Chút này thần minh sở dĩ tại hoàn thành, kỳ thật ngươi không hẳn là hỏi bọn hắn vì cái gì đến, mà là bọn họ căn bản liền đi không xong. Mà bữa lì cực kỳ cảnh giác liền đem nói đến một nửa, đã thế lời này là thật là giả đều còn chờ bàn bạc. Mà Khương Dương biết rõ đối phương là có ý tứ gì, không khỏi cũng nói thẳng tỏ vẻ, thần quang minh giáng thế, ngay tại trong thánh điện. Lời này vừa nói ra mà bữa lì đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại, hắn quả thực không thể tin được bản thân lỗ tai. Làm sao có thể? Ngươi từ đâu đến tình báo? Ngươi đây mặc kệ, bản đại long con đường rộng có biện pháp. Biết rõ đối phương đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, mà bữa lì không khỏi nói ra bản thân tình báo, bọn hắn sở dĩ không cách nào rơi đại, chỉ bởi vì quyền bính thiếu thốn, muốn biết thần minh ở giữa có lúc muốn lẫn nhau phối hợp mới có thể duy trì một cái hệ thống. Khương Dương nghe nói như thế sau nhãn châu chuyển động, ho khan hai tiếng tỏ vẻ, đúng không, thần quang minh kỳ thật là trong thánh điện tín ngưỡng thần quan hệ vẹn giờ lìn ăn nhì, tin tức này mười phần chân quý, ngươi nên bảo mật nhà. Hệ vẹn giờ lìn ăn nhì. Mà bữa lì nhất miệng, tỏ vẻ bản thân tin kia mới kêu có quỷ. Dù sao bản thân cho tình báo cũng nửa thật nửa giả, đến lúc đấy liền xem hai người bọn họ ai có thể trước tìm ra trong đó chính xác tin tức nhà. Trước bài trừ rất để vẹn giờ lìn ăn nhì, đại hoàng tử đợi sau khi trở về để tu điều tra thêm thánh điện đến cùng có hay không thần quang minh tồn tại dấu vết. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng, ra hỏa không còn nói chuyện, bắt đầu cẩn thận tự hỏi lần này tình báo giao dịch trong thật thật giả giả. Mà liên ở phía sau, đi dạo nửa trời đã nhàm chán phiêu đi trở về. Xem nhà mình hoàng đế cùng Khương Đại Long đặt kia túi đầu trầm tư, nàng chỉ cảm thấy buồn bực tột cùng. Nàng không hiểu, vì sao mà Bữa Lì sẽ đối với Khương Đại Long như thế để ý, nếu như thực muốn biết đối phương có cái gì bí mật, kia trực tiếp xét nhà không phải được rồi. Chịu đựng buồn bực tâm tình, phiêu về tới Bữa Lì bên cạnh. Cũng chính là ở phía sau, tiến sảnh lầu 2 đột nhiên vang lên một đạo hồn hậu giản mua chi âm. Theo thanh âm ấy vang lên, đang tại ăn uống chơi đùa các quý tộc nhất để dừng lại động tác, lập tức cung kính hướng trên lầu lão giả hành lễ. Quý an, Ôn Tín Nô đại công tước. Các vị quý an. Cùng các quý tộc đánh tốt kêu gọi sau, Ôn Tín Nô đại công tước bắt đầu lần này đến hội quan trọng phát biểu. Lời dạo đầu đơn giản là cảm tạ trời, cảm tạ đất, cảm tạ đương triều hoàng đế chút này. Đối với mấy thứ này, mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai đều nhanh nghe tê rồi. Nhưng bọn hắn còn không phải không chọn chọn vỗ tay, tỏ vẻ đại công tước nói thật tốt. Kết thúc làm theo phép lời dạo đầu, Ôn Tín Nô đại công tước bắt đầu chút này đến hội quan trọng nhất, cũng là quyết định đế quốc tương lai đi về hướng quyết định. Các vị tiên sinh, các vị phu nhân, hôm nay ta muốn ở trong này tuyên bố một hạng chuyện trọng yếu. Ta Ôn Tín Nô gia tộc nhận được hoàng tộc chiếu cố nhiều năm, ngay tại tối nay ta cùng với bệ hạ tự mình thương thảo, quyết định ta trưởng nữ Ôn Tín Nô đệ có tờ đem cùng dẹn tây mượn lì bệ hạ ký kết hôn ước. Lời này vừa nói ra, tại trường không rõ chân tướng ăn dưa các quý tộc nhất tề hít vào một cái khí lạnh, bất quá rất nhanh liền bắt đầu vỗ tay. Tại mọi người vỗ tay trong, đệ có tờ thân ảnh xuất hiện ở lầu 2, nhưng mà cũng không thấy đại hoàng tử thân ảnh. Xem kia một mình đứng ở cha già bên cạnh mỹ nữ, Khương Dương thì thào lên tiếng, kia đại hoàng tử thật không phải cái đồ vật. Cách một tiếng giòn vang, Khương Dương quay đầu nhìn về phía Phiu, chỉ thấy vây quanh hai tay nàng, gắt gao siết chặt giắt tay, tại phía trên lưu lại sâu sắc dấu tay. Khương Dương nét miệng không khỏi cảm thán nữ nhân này thật bạo lực, theo sau tiếp tục quan sát trận này trên lầu biểu diễn. Chỉ thấy Ôn Tín Nô đại công tức ý cười đầy mặt nói ra, bởi vì bệ hạ có chuyện quan trọng xử lý, cho nên vừa mới đã đi trở về, bất quá nữ nhi của ta cùng mẫu ly bệ hạ hôn lễ sẽ tại một tháng sau cử hành, địa điểm ngay tại thánh điện đại giáo đường. Dưới đài vang lên núi kêu biển gầm giống như nhiệt liệt vỗ tay, đối với cái này Ôn Tín Nô đại công tức ý cười đầy mặt tỏ vẻ sự tình như đã cùng mọi người nói xong, như vậy cho mời các nhạc sĩ tiếp tục tấu nhạc nha. Theo đại công tước vừa mới dứt lời, nhạc cổ điển liền lại lần nữa vang lên, khiến mọi người trở lại yến hội vui sướng tâm tình. Mà theo mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận đại hoàng tử hôn ước chuyện này, Khương Dương cũng muốn bắt quái một chút. Vừa nghĩ cùng nữa lì nghe ngóng chuyện này, chỉ thấy tiểu tử này đưa tay tỏ vẻ, thấy được người quen, ta đi lên tiếng kêu gọi. Chỉ thấy nữa lì bước nhanh rời đi, chớp mắt công phu liền đi đến lầu 2, tan biến tại Khương Đại Long tầm nhìn ở trong. Xem cảnh này Khương Dương lay động chén rượu, rất là nghi hoặc hỏi rằng, tiểu tử này còn có người quen cũ, sẽ không là người tình nha. Cách quay đầu nhìn về phía Phiu, chỉ thấy nàng một bên khắc giáp tay cũng lom xuống đi rồi. Khương Dương đối với cái này trợn mắt há mồm, ngươi phải hay không tâm tình không tốt nha. Phiu mặt âm trầm thấp giọng đáp lại, không liên quan ngươi chuyện. Màu vàng kim tóc dài che khuất nàng con mắt, làm cho người ta nhìn không ra túi thấp đầu nàng đến cùng suy nghĩ chuyện gì. Khương Dương nuốt cái cằm bắt đầu bắt quái phân tích, nhường ta đoán một cái, chẳng lẽ ngươi mới là Ổn Tín Nô đại công tước thất lạc nhiều năm con gái, trên lầu cái kia là cái tà ác nữ bu. Không thể không nói Khương Dương sức tưởng tượng là dị thường phong phú, nhưng đáng tiếc là Phiu chỉ là có chút không vui mà thôi. Còn đến vì cái gì không vui, Khương Đại Long là một bộ phận nguyên nhân, nhưng càng chủ yếu là để quật tờ sự tình. Lọ đi ạ gia tộc, thân là hoàng thất quý tộc, cộng thêm bản thân kỵ sĩ thân phận, các loại nguyên nhân dẫn đến nàng căn bản không có khả năng cùng mỡ lì tiến thêm một bước. Có lẽ sau này, cũng chỉ có thể là cầm kiếm đứng ở hắn bên cạnh kỵ sĩ nha. Khương Đại Long ăn dưa, cảm giác trước mặt cái này nữ nhân phát ra loại kia khí tức hắn thật giống ở đâu gặp qua. Nhiều lần suy tư, Khương Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, nghĩ tới, đây là bại quyền khí tức. Nắm chặt nắm tay, Phiu thật muốn cho Khương Đại Long đến lên một quyền. Nhưng lúc này Khương Đại Long lại sớm bỏ chạy đi, kia ma tính tiếng cười như đao nhọn như vậy điên cuồng đâm về Phiu trái tim. Kia là trần trụi trụi tiếng cười nạo. Chương 587, giải quyết dứt khoát, 1, chương 587, giải quyết dứt khoát, 1, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực không nhận thân. Bí ẩn xóa sinh trong, đệ có tờ xem trước mặt nam nhân không khỏi cảm thấy một ít ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng lần này chỉ có điều là trường chính trị thông gia, nàng thậm chí liền một đời bị trở thành người công cụ đều muốn tốt rồi. Mà bữa lì xem trước mặt nữ nhân, biểu cảm hờ hững nói, ta vốn có thể có một loại khác lựa chọn, xem tại ngươi mặt mũi bên trên, ta có thể cho Ổn Tín Nô gia tộc một lần cơ hội. Nghe nói như thế để có tờ treo khẽ mái tóc, trong ánh mắt thoáng hiện rất là sắc, cho nên, ta hẳn là cảm ơn ngươi hả? Đại hoàng tử nghe đến lời ấy đưa tay tỏ vẻ không cần, hơn nữa mở miệng nói, em gái ta cùng ngươi là muốn tốt bằng hữu, nhưng ta muốn ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại thế cục. Đúng vậy, đại công chúa có thể đối với bất luận kẻ nào ra tay, nhưng tuyệt không sẽ đối với nàng hảo ca ca ra tay này. Nhớ lại vị kia đại công chúa, để có tờ kỳ thật đã sớm nhìn ra bên ngoài phản loạn không đơn giản rồi, cũng muốn hỏi hỏi đối phương đến cùng là vì muội muội, còn là vì bản thân. Nhưng tại để có tờ cẩn thận sau khi tự hỏi, cảm giác lời này còn là không nên hỏi đi ra tốt, dù sao có một số việc nói rõ ràng, ngược lại sẽ làm đôi bên đều khó chịu. Hít sâu một hơi, Đệ Cọt Tơ lộ ra rất là chuyên nghiệp đủ cười, như vậy một tháng sau hôn lễ, mời bệ hạ cần phải dự họp. Xem đối phương kia chuyên nghiệp quý tộc giống như thần thái, mà Ưa Ly tỏ vẻ sẽ tính là cho đối phương nhận lời, mà Ưa Ly chuẩn bị trở về tiếp tục đối phó Khương Đại Long. Đưa mắt nhìn bản thân tương lai phu quân rời đi, Đệ Cọt Tơ trầm mặc không lời, trong lòng càng là thật lâu không cách nào khôi phục bình tĩnh. Có lẽ hết thảy đều là mệnh trung chú định, bản thân có thể như thế kết cục, xem như vạn hạnh trong bất hạnh nha. Rời đi lầu 2 mà Ưa Ly lần nữa về tới kia quen thuộc bệ cửa sổ bên. Nhưng ở trong này, hắn cũng không có nhìn thấy Khương Đại Long thân ảnh, chỉ nhìn thấy Phiêu đang tại ngưỡng vọng ngoài cửa sổ bóng đêm, nàng bóng lưng là như vậy cô tịch, tựa như cùng cái này ồn ào náo động yến hội ở vào hai cái thế giới. Mà Ưa Ly đối với cái này cũng không có nghĩ quá nhiều, vị này từ nhỏ liền đi theo bản thân kỵ sĩ tổng là như thế này. Nhớ lại lúc bé, đối phương đến trong hoàng cung làm khách, cái kia cũng là hai người lần gặp đầu tiên. Ngay lúc đó Phiêu cùng hoàng cung không khí hoàn toàn không khớp, luôn là sẽ làm ra một chút làm người ta dở khóc dở cười sự tình, liền giống với hiện tại lõ đi ạ gia tộc những người đó, luôn là tại bữa nhân trên đường một đi không trở lại. Nếu không phải bản thân lần này đến lần khác giúp nàng xử lý cục diện rồi dám, đối phương sớm cũng đã bị trị tội nha. Cũng là lúc kia, hai người định ra lúc bé ước định, nếu là có một ngày mà Ưa Ly xông ra hòa đến, liền từ Phiêu thay bản thân giải quyết. Từ đó về sau, mà Ưa Ly bên cạnh người gây rối tan biến không thấy, thay vào đó là kia trầm mặc ít nói anh dũng kỵ sĩ. Mà Ưa Ly đi dạo đi đến đối phương bên cạnh, người sau thấy thế vội vàng liền muốn hành lễ. Nhưng mà Ưa Ly đưa tay ngăn cản đối phương hành lễ, mà là dò hỏi, Khương Đại Long đâu? Rời đi, mang theo em gái ta không biết đã chạy đi đâu. Nghe nói như thế mà Ưa Ly gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, lập tức nhìn về phía bên cạnh nàng, ngươi dường như có tâm sự. Phiêu trầm mặc nửa ngày cuối cùng chậm chậm mở miệng nói, người nhà của ta rõ ràng biết rõ đại hoàng tử tất cả bí mật, chính bởi vì như thế, Phiêu mới rõ ràng người trong nhà gần nhất làm chút kia chuyện là đến cỡ nào nguy hiểm. Cùng thánh điện liên lạc thâm hậu, lại cùng không rõ thế lực Đại Long nông trường có chút cấu kết, dưới mắt còn kém cùng ngoài thành quân phản kháng liên lạc rồi. Phiêu có chút lo lắng gia tộc tình cảnh, mà Ưa Ly đối với cái này lại tỏ vẻ, lo đi ạ lo bỏ là cái người thông minh, bất quá ngươi yên tâm, nào sợ ta thân tử hồn diệt, cũng sẽ không đối với các ngươi nhà ra tay. Nghe nói như thế Phiêu thở dài một hơi, nhưng dù sao ngươi là ta trung thành nhất kỵ sĩ. Nghe được lời này Phiêu chỉ cảm thấy xót xa không thôi, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao dưới mắt Ưa Ly đã đầy đủ bận rộn, quyết không thể để tư tình nhi nữ ảnh hưởng đến hắn vô cùng. Đối với cái này Phiêu gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, tiếp đó sẽ thấy lần khôi phục thành kia mặt lạnh như tiền thủ hộ kỵ sĩ bộ dáng. Nhìn thấy đối phương khôi phục trạng thái, mà Ưa Ly cũng không khỏi yên tâm, chỉ muốn đối phương khúc mắc mở ra là tốt rồi. Như đã không có vấn đề gì, kia Ưa Ly vừa vặn có chuyện cần thiết Phiêu đi xử lý. Khương Đại Long hẳn là đang suy nghĩ biện pháp đối phó thần mưa, Phiêu, chúng ta không cần kế hoạch, chờ thần mưa rời đi nơi này sau thẳng diện sẽ hắn, cầm về thần cách, đối phương cuối cùng rồi sẽ là bản thân ngạo mạn trả cái giá lớn. Trải qua cùng Khương Đại Long thời gian ngắn chung sống, mà Ưa Ly đã ý thức đến đối phương là cái giỏi về mưu tính ra hỏa. Đơn giản tất yếu, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân hoặc là người bên cạnh đặt nguy hiểm ở trong. Mà Ưa Ly muốn lợi dụng điểm này giải quyết dứt khoát. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, một khi để Khương Đại Long kịp phản ứng, kia chiêu này sẽ không linh rồi. Nhưng có thể thu hoạch cái thần mưa thần cách, đây đối với Ưa Ly đến nói đã vậy là đủ rồi. Phiêu nghe vậy vô ý thức cầm bảo kiếm, lập tức gật gật đầu, rõ ràng. Tại được đến Ưa Ly gợi ý sau, Phiêu rời đi đến hội, chuẩn bị mang binh tại xung quanh mai phục. Một khi thần mưa dám ra ổn tin nổ trang viên, loại kia chờ đối phương liền là tử kỳ. Chờ Phiêu rời đi sau, mà Ưa Ly bắt đầu tìm kiếm lên Khương Đại Long tung tích. Nhưng đáng tiếc là, cho dù đi dạo xong hết thể đến hội nơi trốn, hắn y nguyên không có nhìn thấy kia quen thuộc thân ảnh. Có lẽ là nơi này sân bãi quá lớn, hoặc là Khương Đại Long tại tận lực lảng tránh bản thân. Điều này làm cho Ưa Ly không khỏi cảm thấy có chút phiền toái, loại kia nguyên ở chưa rõ phiền toái. Mà Ưa Ly còn tại đang đắng tìm kiếm Khương Đại Long, mà lúc này Khương Dương kỳ thật cũng không có tận lực lảng tránh đối phương. Hắn chỉ là mang theo lũ xe đi tới bếp sau, tiến hành lấy theo ngọn nguồn tiêu diệt đồ ăn hoạt động. Chỉ thấy bếp sau đám người hầu vừa đem toa ăn đưa ra tới, Khương Dương cùng lũ xe như kia nhanh như hổ đói bổ mồi như vậy, trong chớp mắt liền đem trên bàn cơm đồ ăn tiêu diệt hầu như không còn. Xem cảnh này các nô bộc khóc không ra nước mắt, cái này ngọt ngào đều thứ mấy xe, cái này hai vị này vì sao có thể như thế không biết xấu hổ. Nhưng tại các nàng chú ý tới lũ xe bộ ngực lõ đi ạ gia tộc vì trước lúc, nhóm này người hầu cũng bình thường trở lại. Nguyên lai là lõ đi ạ gia tộc ngựa nhân, vậy không có gì tốt ngoài ý muốn được. Dù sao nhà này người tất cả nhân viên bệnh thần kinh, liền cả đại hoàng tử thủ hộ kỵ sĩ Phiêu, đầu óc đều có chút không bình thường. Chuyến này có chút nhạn, để đầu bếp nhiều phóng điểm muối được hay không, chẳng lẽ đường đường đại công tức nhà liền muối cũng không nỡ bỏ phóng à? Đúng thế đúng thế, còn có chút kia thức ăn chay, ban đầu liền thanh đạm, có thể hay không nhiều phóng điểm hương liệu nha. Thương Dương cùng lũ sệ ngậm lấy cây tăm, như du côn lưu manh như vậy chắn tại lối đi bên trên. Mà chút kia đám người hầu nghe vậy vội vàng nói vâng, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ đem hai vị ý kiến truyền đạt cho đầu bếp. Cứ như vậy, mới ra đến không bao lâu các hầu gái lần nữa đẩy ra toa ăn trở về phòng bếp, chỉ chờ Khương Dương cùng Lũ Sệ chờ đợi vòng tiếp theo mâm ăn. Chờ đám người hầu đều rời đi sau, Lũ Sệ vuốt vuốt bụng cảm thán nói, có chút ăn không vô, phải làm sao nha lão bản. Khương Dương nghe vậy coi rẻ xem đối phương, quả nhiên là kém phát triển nhân loại. Lì xạ đều so sánh phương có thể ăn, chờ bản thân tấn công xuống hoàng thành sau, nói cái gì cũng phải mang đám đệ đệ muội muội rộng mở ăn một bữa. Ném đi cây tăm, Khương Dương theo hệ thống không gian trong móc ra hai viên hoàng kim sơn trà. Nhanh lên ăn, thứ này có trợ giúp tiêu hóa, chờ trong dạ dày đồ ăn tiến vào ruột non ruột già, ngươi có thể lại ăn một bữa rồi. Tiếp nhận sơn tra, Lục Sệ nghi hoặc hỏi rằng, ruột non ruột già? Thấy đối phương là liền một chút cơ thể người cấu tạo tri thức cũng đều không hiểu, Khương Dương không khỏi cảm thấy đứa nhỏ này tám phần là hết cứu. Phổ cập khoa học thời gian có thể lại chờ, Khương Dương xem bốn bề vắng lặng, cảm giác đã đến lúc trước tiên nói chính sự rồi. Lục Sệ, ngươi cảm thấy cái kia tóc xanh thiếu niên thế nào? Nghe được lão bản sách lên bản thân khiên thị tấm mục, Lục Sệ suy tư khoảnh khắc tỏ vẻ, còn được nhà, ngơ ngác ngốc nghếch, thật giống rất dễ lắc lư. Tại Lục Sệ xem ra, đối phương tại biết rõ bản thân ý đồ xuống còn không chạy trốn, còn cam tâm tình nguyện giúp bản thân chặt đao, quả thực chính là trăm năm khó gặp một lần tiểu tử ngốc. Nghe xong Lục Sệ đối với thần mưa đánh giá, Khương Dương gật gật đầu tỏ vẻ đối phương đích sắc không thế nào thông minh. Bất quá bản thân vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, lừa đối với mới trở về nhà, tiếp đó đóng cửa sát thần. Kia tiểu tử kỳ thật là cái thần minh, trưởng quản nước mưa thần minh. Nghe nói như thế Lục Sệ chấn kinh không thôi, hơn nữa rất là ngây dại nhìn về phía Khương Đại Long, trọng yếu như vậy tình báo chẳng lẽ là có thể đơn giản tiết lộ à? Không đợi Lục Sệ đưa ra nghi vấn, Khương Dương nói ra kế hoạch của chính mình, gia hỏa kia cao ngạo rất, hơn nữa không có gì đầu óc, phòng trứng rất nhanh liền muốn xong con bê rồi. Nghe nói như thế Lục Sệ không khỏi lo lắng lên, cao ngạo hay không chuyện này nàng thật không có thế nào cảm nhận được, nhưng đối phương cái kia người hiền lành tính cách, còn là để Lục Sệ là đối phương cảm thấy lo lắng. Như thế thiện lương thần đơn giản chết đi, nghĩ như thế nào cũng không quá phù hợp nha. Nhìn thấy Lục Sệ đối với thần mưa rất là quan tâm, Khương Dương tỏ vẻ, ta kế hoạch là, ngươi trước theo về mặt tinh thần khống chế được hắn, tiếp đó cướp đoạt nó thần cách, để tránh hàng này ngày nào không che đậy miệng bị người diệt sạch. Liếc mắt ngoài cửa sổ trong đêm vườn hoa, Khương Dương kỳ thật cảm giác cái này rất phiền toái. Không bằng trực tiếp diệt sạch đối phương đến đơn giản thích ý, nhưng bây giờ bản thân không có thể ở hoàng thành bạo lộ quá nhiều chi tiết, chỉ có thể từ từ kế hoạch. Phải đợi thối đệ đệ bên kia tập kết xong binh lực, mới có thể triệt để ngã bại đánh chính diện chiến tranh. So với làm người tốt, Khương Đại Long càng nguyện ý làm không hề cố kỵ người xấu, nhưng bây giờ tình huống này, điều kiện có chút không cho phép. Đập đập Lục Sệ bà bay, Khương Dương tỏ vẻ, bày ra ngươi nhân cách bị lực, đem cái kia không có đầu góc ra hỏa lửa xoay quanh nhà. Ngạch, rõ ràng là tại cứu hắn, vì cái gì chúng ta như là cái người xấu một dạng. Lục Sệ rất cả lời, còn bày ra cá nhân mị lực lừa dối đối phương, rõ ràng là đối phương tại tìm chết, bọn hắn đây là tại nghĩ biện pháp cứu vớt đối phương. A Khương Dương cũng cảm giác cái này từ dùng không thỏa đáng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cái gì giả quang chính lý do đều là hư. Muốn phủ thêm đạo đức áo ngoài chuyện này rất khó à. Đối với Khương Dương đến nói tùy tiện có cái lý do là được rồi, chính yếu là để Lục Sệ nguyện ý phối hợp. Chương 587, giải quyết dứt khoát 2, chương 587, giải quyết dứt khoát 2, tại Khương Đại Long nhiều lần khích lệ xuống, Lục Sệ đồng ý đi lừa dối thần mưa. Bất quá tại đi về trước, Lục Sệ hướng nhà mình lão bản nhắc nhở nói, đừng đem đồ ăn ăn xong rồi, nhớ được cho ta ở lâu chút. Yên tâm, ngươi mau đi đi. Tại Khương Dương thúc giục xuống, Lục Sệ cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía bếp sau cửa lớn. Nhưng cuối cùng nàng còn là tan biến tại hành lang góc ngoặt, chỉ chờ Khương Đại Long tại phòng bếp cửa lớn nơi này một người giữ ải vạn người không thể qua. Đưa mắt nhìn Lục Sệ tan biến tại góc ngoặt, Khương Dương coi rẻ cười một tiếng, ha ha, bạn Long Long đều ăn không đủ no còn muốn lấy cho ngươi lưu. Nằm mơ nha. Cứ như vậy, Khương Đại Long bắt đầu ăn một mình hành vi, đương nhiên là có một lần trước dạy dỗ. Khương Đại Long lần này chuẩn bị cho Vĩnh Dạ đóng gói chút đồ ăn trở về, để tránh bản thân lại bị treo tại trên xà nhà làm điều hòa. Theo yến hội duy trì liên tục tiến hành, tiến trong sảnh rất nhanh liền có người phát hiện thật lâu không có cái mới tươi đồ ăn lên đây. Nhưng đám gia hỏa kia đối với cái này cũng không để ý, dù sao bọn hắn tới nơi này lại không phải đến ăn cơm, củng cố cùng kiến lập mới vòng tròn mới là bọn họ chủ yếu mục đích. Mà tại Khương Đại Long gợi ý xuống Lục Sệ lần nữa tìm được rồi thần mưa. Người sau đối với yến hội chẳng cảnh khó mà nắm chắc, nhưng tại hắn nhìn thấy Lục Sệ về sau, vậy cũng thấy được người thân tựa như. Dù sao tại nhóm này tràn ngập hám lợi đen lòng quý tộc trong, Lục Sệ liền tựa như kia vũng bùn trong hoa sen, trong trời đêm trăng sáng, để thần mưa cảm thấy nhân tính chân điện mỹ. Cho dù Lục Sệ không có chủ động xuất kích, nhưng thần mưa đối với Lục Sệ độ hảo cảm đều đã nhanh xoạt đầy. Tục ngữ nói đến tốt, không có so sánh liền không có thương tổn. Thần mưa là khắc sâu cảm nhận được điểm này. Mà lúc này mà Lý cũng chú ý tới Lục Sệ xuất hiện. Nhiều lần tìm kiếm Khương Đại Long không có kết quả sau hắn đều chuẩn bị bước bỏ, nhưng đang nhìn đến Lục Sệ sau khi xuất hiện hắn lại xách lên ý chí chiến đấu. Căn cứ đối phương xuất hiện phương hướng, cộng thêm yến hội trong đồ ăn đức cung hiện tượng, mà Vũ Lý rất là đơn giản liền đoán được Khương Đại Long vị trí. Liếc mắt đang tại đi theo Lục Sệ vừa đi vừa về đi lung tung thần mưa, mà Vũ Lý cười lạnh, lập tức cất bước đi đến bếp sau. Quả như dự đoán, mà Vũ Lý vừa tới đến bếp sau lối đi, liền trông thấy Khương Đại Long chính ngăn cản một hàng toa ăn hồ ăn biệt tắc. Đối mặt kia như tham ăn thế tại thế Khương Đại Long, mà Vũ Lý chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tuy nhiên hắn đối với cự long sức ăn có chút hiểu rõ, nhưng giống Khương Đại Long như vậy có thể ăn, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Mà đang tại tiêu diệt đồ ăn Khương Đại Long cũng chú ý tới mà Vũ Lý xuất hiện. Không ngờ ra hỏa này vậy mà âm hồn bất tán, Khương Dương nhấm nuốt lấy thịt bò nheo lại mắt. Mà Vũ Lý lại xuân quang đầy mặt đã đi tới, còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu. Khương Dương nuốt xuống thịt bò vừa ăn vừa trả lời nói, làm gì, cùng tình nhân cũ đã thấy xong mà ta. Mà Vũ Lý không nghĩ tiếp cái này đề tài, mà Vũ Lý cũng đi đến toa ăn bên cạnh cùng Khương Đại Long cùng nơi bắt đầu ăn uống. Ngươi đối với ngoài thành phản loạn thấy thế nào? Lại đến thăm bản thân chi tiết, Khương Dương đối với cái này coi rẻ nhất miệng. Động não cái gì ghét nhất, mà trước mắt ra hỏa này thực lực chưa rõ, đầu óc còn được, nào đó ý nghĩa bên trên đến nói đối với Khương Dương đến nói là cái rắc rối lớn. Không biết, tiếp tục ăn uống, Khương Dương mới chẳng muốn cùng đối phương đàm luận chút này, dù sao hắn hiện tại chỉ cần chờ núi lửa đã tắt binh lực tập kết hoàn tất, đến lúc đấy liền trực tiếp san bằng hoàng thành là tốt rồi. Hiện ở trong thành duy nhất phiền toái chỉ có hai điểm, chúng thần lúc này tập kết mục đích, cùng với thánh điện hạn chế lại Lý Ngang tồn tại. Giải quyết xong cái này hai chuyện, Khương Dương liền có thể gối cao không lo bắt đầu đẩy đổ rồi. Nghĩ giải quyết chuyện thứ nhất, trước mắt giá hỏa này là cái không sai điểm bảo. Nhưng chủ động xuất kích chỉ sợ sẽ khiến cho nghi ngờ, không bằng chờ gia hỏa này bản thân đưa tới cửa đội tới tình báo. Hai cái lòng dạ khó lường Hàn Huyên chút có không có, tại xác định Khương Đại Long sẽ không lại cùng bản thân tiết lộ tình báo sau, đại hoàng tử cũng chỉ tốt lựa chọn cáo tử. Mà Khương Dương đối với cái này chẳng muốn phản ứng, tiếp tục chắn lấy bếp sau lớn cửa mở bắt đầu ăn uống. Rời đi bếp sau đại hoàng tử xác định Khương Dương hiện tại bị mỹ thực hấp dẫn nhất thời nửa khắc sẽ không rời đi. Như vậy hắn cảm thấy, hiện tại chính là áp dụng bản thân kế hoạch thời cơ tốt nhất. Đầu tiên là tự mình gặp mặt Ôn Tín Nô đại công tước, khiến nó lập tức kết thúc kiến hội, nhưng không cần gián đoạn món ăn cung ứng. Được đến mệnh lệnh Ôn Tín Nô đại công tước đội vàng làm theo, đầu tiên là hiện thân cùng đông đúc quý tộc biểu đạt cái náy tuyên bố yến hội kết thúc. Tiếp theo chính là an bài mọi người rời sân, hết thảy đều tại dựa theo đại hoàng tử mệnh lệnh tiến hành lấy. Thần Mưa thấy trang viên bên trong là chờ không nổi, không khỏi nghĩ thừa dịp loạn chuẩn đi. Nhưng đáng tiếc là, Lục Sệ cũng không có cho hắn cơ hội này, theo sát chặt chẽ đối phương, suy nghĩ đem cái này tiểu tử ngốc trước cho ngoặt về nhà đi. Nhiều lần khúc chết, quả thực quăng không xong Lục Sệ Thần Mưa không có cách nào, chỉ có thể lần nữa leo lên Lục Sệ xe ngựa. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội giữa đường nhảy xe trốn đi, dù sao hắn không nghĩ cho Lục Sệ thêm phiền toái. Tại hắn xem ra nếu như thật cùng Lục Sệ trở về, kia đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lọ Đi Ạ gia tộc. Nhưng rất rõ ràng là, Thần Mưa nghĩ nhiều. Bất kể là Lọ Đi Ạ gia tộc căn nguy, cùng với hắn có thể hay không còn sống đến Lọ Đi Ạ nhà, việc này cũng không phải hắn có thể làm chủ rồi. Xe ngựa lái rời trang viên, đại hoàng tử đứng ở lâu đài chỗ cao nhất đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Không ngờ Lũ Sệ vậy mà sẽ cùng Thần Mưa cùng nơi rời đi, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng loại này nhỏ ngoài ý muốn nghĩ đến hẳn là ảnh hưởng không lớn, đại hoàng tử lo lắng nhờ ật là Khương Đại Long sẽ đi theo Thần Mưa rời đi. Bất quá tin tức tốt là, Khương Đại Long dường như đích xác là muốn thả dây giải câu cá lớn. Vì tránh Khương Đại Long sớm thu câu, đại hoàng tử cũng lưu tại trang viên, chuẩn bị thời khắc nhìn chằm chằm Khương Đại Long. Cuối cùng, binh hành hiểm chiêu đại hoàng tử không có phán đoán sai lầm, Khương Dương đích xác không có sốt ruột đối với Thần Mưa độc thủ. Mà lúc này Mai Phục đã lâu phiêu, cũng đã chầm chậm lên xe ngựa. Hết thảy đều tại hướng đại hoàng tử kỳ vọng tình thế phát triển lên. U ám khu phố bên trên, Lọ Đi Ạ gia tộc xe ngựa chậm chậm tiến trước. Đã tới đêm khuya, khu phố lúc này rất là an tĩnh, hai bên cư dân trong phòng sớm sớm sẽ không có đèn đóm, xung quanh chỉ còn lại có bánh xe nhấp nô âm thanh. Ngồi ở trên xe hai người trò chuyện, Lục Sệ thử thăm dò Thần Mưa có thể hay không bàn giao rõ ràng bản thân thân phận. Mà Thần Mưa lại không hề nhiệt tình đứng phó lấy đối phương, lúc này hắn đang nghĩ tới theo địa phương nào nhảy xe tương đối tốt. Ngay tại Thần Mưa cảm giác phía trước cái kia giao lộ xuống xe liền rất không tồi lúc, có một người lại xuất hiện đột ngột tại chỗ đó. Phu xe xem nơi xa đột nhiên che ở giữa đường bóng người, trong lòng không khỏi nhấc lên gợn sóng. Sợ hai gặp được cái gì kẻ xấu, phu xe chuẩn bị ra tốc quấn qua đối phương, dù cho là theo đối phương trên người nghiền ép đi qua hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Nhưng tại kia xe ngựa tiếp cận đối phương sau, thấy rõ là người phương nào cản đường sau, phu xe đột nhiên túm chặt dây cương. Hai con tuấn mã tựa như cũng chú ý tới người nọ là ai, ban đầu kia kiệt ngạo khó thuần tính khí chớp mắt héo, lập tức nghe lời ngoan ngoãn chậm lại. Xe ngựa dừng lại, mọi người biểu cảm mỗi cái mỗi khác nhìn về phía cản đường người nọ. Chỉ thấy Phiêu cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thần Mưa. Lưu sẽ không ngờ tỷ tỷ sẽ chờ ở trong này, nhưng lại liên tưởng đến Khương Đại Long nói với hắn chút kia lời sau, nàng chớp mắt rõ ràng qua tới. Nghĩ muốn giết hại Thần Mưa, chính là đại hoàng tử, nhưng Lưu sẽ không ngờ đối phương nhanh như vậy động thủ. Thần Mưa lúc này cũng ý thức đến bản thân tình cảnh, tại cảm giác được Phiêu trên người kia cường giả khí tức sau, hắn loáng thoáng ý thức đến, bản thân vừa bận tại yến hội bên trên có chút trang lớn. Phách 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 tiếng vỗ tay theo một bên ngõ nhỏ trong vang lên, kia khiến Thần Mưa hoảng hốt thân ảnh lần nữa xuất hiện. Hàn Nhận phồng lên trưởng mặt lạnh như tiền đi ra tối ngõ, như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ chứ à, tạp thoái. Vâng. Hàn Lưu chớp mắt đóng băng toàn bộ khu phố, chỉ thấy kia hàn khí tại giữa không trung ngưng tụ thành hình, như cùng một cái móc ngược băng bắt nắp tại khu phố bên trên. Ý lạnh lạnh thấu xương, xe ngựa chớp mắt bị cố định tại nguyên chỗ, khiến Lục Sệ cùng Thần Mưa chớp mắt lâm vào bị động ở trong. Đang lúc Hàn Nhận chuẩn bị kết quả Thần Mưa tính mạng lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt địch ý quay đầu nhìn lại, chú ý tới Phiêu ánh mắt sau. Hàn Nhận nhướng mày tiếp đó rất không tình nguyện đem xe ngựa xung quanh Hàn Lưu thu liễm. "Kỵ sĩ, ta khuyên ngươi mang em gái của ngươi rời đi, không phải vậy ngoài ý muốn nổi lên ta cũng sẽ không lại thu tay lại." Cố Kỵ Phiêu, Hàn Nhận không có lựa chọn phạm vi công kích, nhưng hắn cũng đem lời bày tại trên mặt nổi. Đối với Hàn Nhận lời nói, Phiêu chỉ là hờ hững nói, "Đây là bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ, ngươi chỉ cần quan chiến là tốt rồi." Nghe đến lời ấy Hàn Nhận nhíu chặt chân mày, bản thân hôm nay đích xác bởi vì chủ quan không có nắm bắt Thần Mưa, nhiều lần tìm kiếm sau, chú ý tới bên này động tĩnh mới lại tới đây. Nhưng xem sắc mặt xanh đen Thần Mưa, Hàn Nhận muốn mất bỏ mới lo làm chuẩn một chút. Bất quá đáng tiếc, Phiêu không có cho hắn cơ hội này, chỉ thấy ánh bạc lóe lên vị này thủ hộ kỵ sĩ liền đi tới Thần Mưa trước mặt. Xem kia gần trong gang tấc, đủ để muốn bản thân mạng nhỏ lợi kiếm, Thần Mưa chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run run, trước mắt giá hỏa này thật mạnh. Lục Sệ vô ý thức vươn tay, chờ. Bèn. Trong một sát na, xe ngựa nứt vỡ, Lục Sệ bị mạnh mẽ luồn không khí tung bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng, Lục Sệ ngẩng đầu, không thể tin được xem trước mắt kia quần quần khói đặc. Chỉ thấy bụi mù trong, một đạo bóng đen sừng sững trong đó. Chờ bụi mù tản đi liền nhìn thấy còn có một người, nhưng này người lại bị trường kiếm đinh trên mặt đất, đỏ tươi máu tươi xuôi theo mặt đất khe đá bắt đầu chảy xuôi. Nhất chiêu, thần mưa triệt để đánh mất phản kháng cơ hội. Phiêu trên cao nhìn xuống xem kia cái gọi là thần minh. Thần mưa theo nàng kia tràn đầy sát ý trong ánh mắt nhìn ra, đối phương căn bản liền không có nghĩ tới cho bản thân cứu mạng cơ hội. Đáng giận thần mưa muốn dây dưa, nhưng Phiêu trọng quyền chớp mắt cùng hắn mặt tiếp xúc. Lập tức liền xem thanh quang lóe lên, mãnh liệt ma pháp ầm ầm quét ngang chiến trường, trong chớp mắt đã đem hàn nhận chỗ bố trí kết giới đều cho nát bấy. Chờ hết thảy đều kết thúc sau, trên chiến trường đầy là bị phong nhận chỗ cắt xẻ qua dấu vết, mà kia cái gọi là thần minh đã không có đầu. Xem cảnh này Lục Sệ đồng tử rung động, trước mắt phát sinh hết thảy, để nàng không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Mà đồng dạng quan chiến hàn nhận nhíu mắt, rất là khó chịu lên tiếng nói, ngươi đang làm gì thế? Hàn thần tính còn không có triệt để kích phát. Dffff. Phiêu rút ra trường kiếm quay đầu nhìn về phía hàn nhận sau lưng, không, hắn đã hiện thân rồi. Hàn nhận nghe vậy mà người, lập tức kịp phản ứng hoành đao hướng sau lưng chém tới. Cái này một đao nhanh chuẩn hùng, chí mạng hàn lưu bao trùm tại lưỡi đao bên trên, trong một sát na hóa vì vô số băng kim bay ra. Tại hàn nhận sau lưng, một đoàn màu lam quang cầu nhấp nô nô, tại chút kia băng kim đánh út trước, kia quang cầu lại chớp mắt ẩn nó mở ra. Xem cảnh này hàn nhận lộ ra tàn nhẫn đủ cười, có cái gì tốt có lưu luyến, thời đại này đã không thuộc về các ngươi. Chương 588, thần cùng người, 1, chương 588, thần cùng người, 1, đáng giận, dám hủy diệt ta thân thể. Nhục thân bị hủy, liên đại biểu hắn kiếp này đều không cách nào cầm về bản thân quyền bính rồi. Chỉ còn lại có cô hồn hắn, tiêu tán tại trong thiên địa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hàn nhận nhẹ nhíu mày, đối với loại này rác rưởi không có gì do dự, sớm làm diệt sạch đối phương tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Trường đao vừa chuyển, Hàn nhận đột nhiên đạp bước mà đi, chỉ gặp hắn toàn thân hàn lưu hóa vì mãnh hổ, gào rú lấy phóng tới thần mưa. Người sau thấy thế không dám đón đỡ, dù sao lực lượng của đối phương bắt nguồn từ băng tuyết, bản thân thuộc về là bị thiên khắc. Gào. Chỉ nghe kia một tiếng hổ gầm, hàn băng mãnh hổ đánh vào một căn dân cư bên trên, lạnh thấu xương hàn lưu chớp mắt đem kia phòng ốc đông lại, một giây sau chợt nghe thấy kia răng rắc tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên, cả tòa phong ốc tại kia cực hạn rét lạnh xuống hóa vì băng tạt bã. Hiện ra nguyên hình hàn nhận quay đầu nhìn về phía Lục Hải Sệ, chỉ thấy cái này tiểu nha đầu ôm kia màu làm quang cầu nhấc chân bỏ chạy. Cứu mạng a, có người hành hung a. Lục Hải Sệ vừa chạy vừa hô, như đồ đem sự tình làm lớn chuyện, để hàn nhận cùng Phiêu không cách nào lại đối với thần mưa ra tay. Liệu định cái này hai vị này không dám đem thí thần chuyện bày tại trên mặt nổi, nhưng Lục Hải Sệ còn là quá ngây thơ rồi chút. Bùm một tiếng, chỉ thấy Phiêu phi thân mà đến, một thanh đã đem bản thân em gái ruột ấn trên mặt đất. Gò má cùng cứng rắn phiến đá thân mật tiếp xúc, trong ngực quang cầu chớp mắt bị chen bay ra ngoài. Lục Sệ chỉ cảm thấy đầu óc không rõ, cảm giác hôn mê để nàng liền nói chuyện khí lực đều không có. Mà lúc này Phiêu đem lợi kiếm dựng tại Lục Sệ trước mắt, ngựa khí xâm lanh nói, thu hồi ngươi kia ấu trí cách nghĩ, không phải vậy ngươi chỉ biết hại tất cả mọi người. Xem trước mắt lợi kiếm, Lục Sệ cắn chặt răng không có lựa chọn khoanh tay chịu chết, móc ra bên hông dao găm liền muốn phản kích. Nhưng Phiêu tốc độ rõ ràng càng nhanh, một thanh béo ở Lục Sệ thủ đoạn đem khoanh ở đối phương sau lưng, cũng chính là chớp mắt công phu, Lục Sệ liền triệt để bị vây nặng rồi. Thấy muội muội còn tại ra sức dây dưa, Phiêu phẫn nộ rít gào nói, ngươi vì cái gì như vậy không hiểu chuyện? Rõ ràng là ngươi đang ở phạm sai lầm. Lục Sệ không cam lòng yếu thế bật lại, quật cường nghiêng đầu xem lấy đối phương. Xem tóc hai bù xù muội muội, Phiêu chỉ cảm thấy tinh thần thể sắc kiệt quệ. Mà Lục Sệ cắn chặt hàm răng mỗi chữ mỗi câu nói ra, trong nhà lên tới nhị thúc, xuống đến người hầu, mọi người đều không thể nào hiểu được ngươi vì sao phải thế này. Rõ ràng mọi người đều rất chán ghét ngươi, nhưng bọn hắn còn đang suy nghĩ pháp nghị cách cứu vớt ngươi vị này đế quốc đệ nhất kỵ sĩ. Ta đã sớm rõ ràng, ngươi căn bản liền không có giúp trong nhà cân nhắc qua, ta chỉ là tại là nhị thúc bọn hắn cảm thấy không công bình. Lo đi à Phiêu, ngươi cái này ích kỷ ra hỏa, ta chán ghét ngươi. Phiêu, Lục Sệ thấy đối phương im lặng không nói sau không khỏi tiếp tục nói ra, chẳng lẽ có sai mà? Vì cái gì phải giúp trợ mưa ly săn giết thần minh, hơn nữa còn là thiện lương nước mưa chi thần. Ngay tại Lục Sệ ồn ào lấy Phiêu tội ác lúc, từ bên cạnh đi ngang qua Hàn Nhận không khỏi nói câu lời công đạo. Chỉ gặp hắn kéo trường đao từng bước một hướng bị buộc đến tuyệt lộ thần mưa đi đến, đi ngang qua chị em gái hai người thời điểm tỏ vẻ vốn nắn một chút, thần minh cũng không có thiện lương. Thấy Lục Sệ dùng kia phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía bản thân, Hàn Nhận đem trường đao gánh trên vai bên trên cười mở miệng, ha ha, đừng như vậy xem ta, rõ ràng ngươi đã từng là thần vệ đội một viên, hẳn là đối với chút này thần linh có chút hiểu rõ mới đúng. Bọn hắn tự nhận là tài trí hơn người, có chút phàm nhân dám can đảm mạo phạm không hướng bọn hắn tế bái, vậy liền là thần phạt, mà chúng ta vị này nước mưa chi thần, mưa to hồng thai tẩy rửa phàm nhân chuyện này hẳn là không thiếu làm nha. Nghe nói như thế thần mưa không tự chủ được run rẩy lên, nhưng lúc này hắn đã bị hàn băng ăn mòn, căn bản liền không cách nào chạy khỏi nơi này. Hàn Nhận đi đến trước mặt đối phương, duỗi tay đập đối phương lộ ra tàn nhẫn nụ cười nói, tuy nhiên ta chán ghét lãng phí thời gian, nhưng giúp Phiêu kỵ sĩ chứng minh một chút, ta còn là rất vui lòng. Người cái gọi là thiện lương, hẳn là đến từ hắn ký chủ, vị yêu tóc xanh thiếu niên nhân tính ảnh hưởng đến hắn mà thôi, bây giờ không có nhân tính trói buộc, vị này thần coi như là giải phóng thiên tính. Chúng thần luân hồi, nhìn như tựa như ký ức thức tỉnh, nhưng nói trắng ra là chính là đoạt xá. Chút tiên nắm giữ thần khí người cũng là bị thần tính chỗ ảnh hưởng, mỗi người trở nên cố chấp cuồng vọng. Liên giống với bản thân, Hàn Nhận cảm thụ được trong cơ thể hàn băng trái tim, tuy nhiên bản thân ý chí kiên cường không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng tại có lúc còn là sẽ trở nên dễ giận. Không phải vậy hôm nay ban ngày cũng sẽ không để trước mặt cái này hạ cấp thần đào thoát. Trường đao hiện tại thần mưa đỉnh đầu, Hàn Nhận diện mục giữ tận nói, dâng ra ngươi thần cách nha, đừng có mơ. Mắt thấy bản thân liền bỏ mạng ở tại chỗ, thần mưa không cam lòng liền như thế đơn giản chết đi. Hắn còn có cơ hội, mà cơ hội này ngay tại trước mắt. Chỉ nghe siêu một tiếng, thần mưa như kia mũi tên nhọn như vậy phóng tới Lục Hải Sệ. Còn có cơ hội, cùng trước mặt thiếu nữ cưỡng chế dung hợp, tuy nhiên làm như vậy khả năng sẽ làm Lục Hải Sệ biến thành kẻ điên, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã quản không nổi nhiều như vậy rồi. Trước mắt biến cố mọi người kinh hãi không thôi, bởi vì Lục Hải Sệ cùng Phiêu hiện tại đang tại dây dưa, dẫn đến hai người căn bản không có gì phản ứng cơ hội. Nhưng còn may Hàn Nhận không phải ngồi không, lách mình che ở thần mưa trước mặt, trường đao phẫn nộ chém ra. Đfffr. Quang cầu bị cắt thành đầy trời mảnh mỡ, nhưng thần mưa còn là bằng vào cường đại nghị lực, tại bản thân bị đông cứng kích về trước đem một phần nhỏ thần cách đưa vào Lục Hải Sệ trong cơ thể. Hàn Nhận đưa tay đem kia đại đa số thần cách nắm ở trong tay, chỉ thấy kia là như nước nhỏ giống như vật phát sáng, nhưng cái này giọt nước rõ ràng là thiếu một khối nhỏ. Đáng chết! Đáng chết! Hàn Nhận kinh sợ lên tiếng, không ngờ bản thân liền đối phó cái không có cầm về quyền bính hạ cấp thần đều không ra, hơn nữa còn là không ra hai lần. Tay cầm trường đao, Hàn Nhận chuẩn bị giải quyết hết Lục Hải Sệ, cầm về kia thiếu thốn thần cách. Không có bất kỳ do dự, trường đao mang theo kình phong liền trèo hướng Lục Hải Sệ cái cổ. Đinh! Kia lửa băng khắp nơi, chỉ thấy Phiêu cầm trong tay trường kiếm chặn một đòn này. Hàn Nhận cảm giác được đối phương kia khủng bố lực lượng, khí đều nhanh nói không ra lời rồi. Hai người ánh mắt hung ác giằng co một hồi, lập tức lặng lẽ thu tay lại. Hàn Nhận chẳng muốn cho đối phương cải cái gì phản bội chủ mũ, hắn hiện tại đã nghĩ hỏi một câu lời. Chỉ vào hôn mê bất tỉnh Lục Hải Sệ, Hàn Nhận lạnh lùng nói, ngươi xác định muốn lưu lại nàng? Phiêu im lặng không nói, nhưng nàng đứng ở Lục Hải Sệ trước người thần thái đã nói cho Hàn Nhận đáp án. Nhìn thấy toàn bộ tinh thần đề phòng Phiêu, Hàn Nhận meo mắt nỉ non lên tiếng, vị này nhưng là vừa bạn còn nói chán ghét ngươi, đã thế kia một phần nhỏ thần cách lại không phải thần khí như vậy đơn giản, tuyệt đối sẽ làm thần mưa lần nữa thức tỉnh. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thấy Phiêu đây là vương bát an quả cần quyết tâm, Hàn Nhận hừ lạnh một tiếng thu đao rời đi. Như đã đối phương không sợ chết vậy chờ mưa lì tự mình phát hỏi đi, không cách nào thu về thần mưa quyền bính cái này hậu quả ai cũng thừa làm không nổi, cho dù đối phương là bệ hạ thủ hộ kỵ sĩ. Chờ Hàn Nhận rời đi sau, Phiêu thế này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Chính diện cùng Hàn Nhận đối địch, thắng hay thua thật khó mà nói, huống chi bản thân còn phải bảo vệ lấy muội muội. Thu hồi lợi kiếm, Phiêu xoay người nhìn về phía 800m có hơn phu xe. Hàng này tại chiến đấu bộc phát trước mắt liền trốn đi, nhưng bây giờ cũng đang tốt cử đi công dụng. Nơi xa phu xe chú ý tới đại tiểu thư đang nhìn bản thân, nhiều lần do dự qua đi, hắn còn là vội vội vàng vàng chạy đi qua. Xem hôn mê bất tỉnh nhị tiểu thư, cùng với một mặt nghiêm túc đại tiểu thư, phu xe không hiểu đây là tình huống gì. Nhưng còn may, hắn cũng không cần biết rõ cái gì nội tình, Phiêu cho hắn an bài công tác là đem Lục Hải Sệ đưa trở về. Mang lên Lục Hải Sệ, hai cái khu phố bên ngoài có đế quốc binh lính, tìm hắn cho mượn chiếc xe ngựa các ngươi liền trở về đi. Rõ ràng, phu xe cũng không dám ở trong này chờ lâu, rất sợ lại gặp được cái gì hiếm lạ cổ quái chuyện. Chỉ gặp hắn nâng lên Lục Hải Sệ cất bước liền trượt, chỉ chờ kia quần quần bụi mù theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn sức của đôi bàn chân phi phàm phu xe rời đi, Phiêu thở một hơi cảm giác cũng đã đến lúc tìm Lý Thịnh tội rồi. Cất bước đi vào hắc ám, Phiêu đi đến ổn tin nổ trang viên. Lấy Phiêu thực lực, tiến đến ổn tin nổ trang viên cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lần nữa trở về trang viên nàng rất nhanh liền tìm được rồi đại hoàng tử, hơn nữa nhìn thấy Hàn Nhận cũng ở trong này. Ngó trái ngó phải cũng không thấy được Khương Đại Long thân ảnh, Phiêu lắc lắc đầu cảm giác chuyện này cùng bản thân không quan hệ, bây giờ còn là đi trước nhận sai tương đối tốt. Cất bước đi đến đại hoàng tử bên cạnh, chỉ là không đợi Phiêu mở miệng, đại hoàng tử liền dẫn đầu tỏ vẻ, ta đã nghe Hàn Nhận nói, bởi vì hắn sai lầm dẫn đến thần mưa một phần nhỏ thần cách bị Lục Sệ mang đi. Ách, mắt nhìn giữ im lặng Hàn Nhận, Phiêu xoay người hành lễ nói, bởi vì ta mới để lần này kế hoạch xuất hiện vấn đề. Đại hoàng tử nghe vậy không khỏi suy tư lên, để Lục Sệ đi theo lấy thần mưa khẳng định là Khương Đại Long tinh kế. Kia bây giờ tình trạng, đến cùng là ngoài ý muốn, còn là Khương Đại Long đoán chắc thần mưa sẽ đem thần cách cho Lục Hải Sệ. Lắc lắc đầu, như quả thật là Khương Đại Long tinh kế, cái kia đối phương nên đoán được bản thân thân phận mới đúng. Chỉ có thế này, Khương Đại Long mới có thể lợi dụng Phiêu đối với Lục Sệ cảm tình bố trí tất cả những thứ này. Ngay tại vừa vặn, Khương Đại Long rời đi thời điểm, mà Bữa Lý còn là rất tự tin đối phương không có nhận ra bản thân. Nhưng trải qua lần này ngoài ý muốn sau, mà Bữa Lý đều nhịn không được bắt đầu nghi ngờ lên đến đối phương phải hay không tại diễn bản thân. Lắc lắc đầu, hiện tại cho bản thân gia tăng tâm lý gánh nặng không tốt lắm, mà Bữa Lý chuẩn bị trước xử lý trước mắt chuyện này. Xem Hàn Nhận cùng Phiêu, bản thân cái này hai vị đắc lực tướng tài đồng thời sai lầm cũng thật hiếm thấy. Mà Bữa Lý quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thì thào lên tiếng nói, hai lựa chọn, mời bệ hạ trách phạt. Hai người một gối quỳ xuống đất, chờ đợi Bữa Lý xử trí. Người sau nhìn về phía phương nam bầu trời đêm, đợi rất lâu mới rốt cục mở miệng, ngoài thành chiến tranh cần thiết một người đi chủ trì đại cục, một cái khác cần thiết cùng ta ở trong thành nghiên cứu xuống thế nào cầm về thần mưa quyền bính. Trước mắt cái này thế cục cần thiết trì hoãn một chút, san giết thần mình kế hoạch cũng phải chờ đem Lục Hải Sệ trong cơ thể thần cách lấy ra đến sau lại nói. Hàn Nhận cùng Phiêu nghe vậy đều trầm mặt mà đối, dù sao cái này hai phần công tác còn phải từ đại hoàng tử an bài. Nói thực, Hàn Nhận vừa từ bên ngoài trở về, hiện tại lại chạy ra đi cũng rất không nói đạo lý. Mà Phiêu cũng rất lo lắng cho mình muội muội, trong lòng càng khuynh hướng về lưu ở trong thành. Đại hoàng tử nhìn bóng đêm, nửa ngày không có nghe thấy động tĩnh hắn nói thẳng nói, các ngươi bản thân quyết định. Phiêu trầm mặc lấy, nói đạo lý thân làm cho này lần kế hoạch thất bại mấu chốt nhân vật, nàng muốn nên tiếp nhận đi ngoài thành chuyện khổ sai. Nhiều lần suy tư qua đi, Phiêu chuẩn bị đi bên ngoài bình định phản loạn.